Chương 190, Chư thần vẫn lạc, đại tiên tri Hải ẩn, 1, chương 190, Chư thần vẫn lạc, đại tiên tri Hải ẩn, 1, Trễ Lọ Nhĩ giáo sư không giống như là đang diễn trò. Tình huống của nàng để cho tiểu phù thủy hơi có chút kinh ngạc. Cứu lấy chúng ta. Trễ Lọ Nhĩ giáo sư nhìn chằm chằm Hải ẩn, ánh mắt bên trong lộ ra một loại cực kỳ rõ ràng sợ hãi cùng cầu khẩn, cặp kia mang theo mấy cái nhẫn tay trực tiếp chính là vững vàng bắt được Hải ẩn. Ngạch, có chuyện thật tốt nói, đừng như thế dùng sức bóp ta xương quai xanh a. Bị đột nhiên đánh lén Hải ẩn người đều tê, bởi vì bị đau nguyên nhân cho nên có chút nghe răng trợn mắt. Một màn này không chỉ là để cho tiểu phù thủy không biết nên như thế nào ứng đối, liền ngay cả những thứ kia giải trong phòng học sinh cũng là hai mặt nhìn nhau, có người ở thấp giọng cảm khái cái này giáo sư như thế nào cùng một thần kinh bệnh một dạng. Ân. Ôn Giang ngẹo đầu nhìn chăm chú lên một màn này, trong đôi mắt xẹt qua vài tia hoang mang, nàng cái kia dị sắc đôi mắt tựa như đang chậm rãi xoay tròn phản phất nhìn trộm đến cái gì. Màu vàng xanh nhạt liệt dương quấn quanh lấy cảnh ô liu hình dáng sấm sét, hoàng kim cấu tạo hỏa quan hấp thu lấy trên sa mạc tinh thần, xương màu trắng ngọn lửa bên trong nhấp nhô trường màu cùng cự lang hư ảnh. Có lửa đang đốt. Đó là núi lửa đang phun trào, phản phất đến từ lòng đất. Lửa nóng hừng hực điên cuồng liếm láp lấy bầu trời, cuồn cuộn khói đặc như giữ tận cự thú sôi trào phun trào. Ở mảnh này được ánh lửa chiếu đỏ rực giữa thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới đều được kéo vào một mảnh kinh khủng tận thế ở trong. Núi lửa phun trào một dạng khí lưu hoàng, tựa như xuyên thấu hư ảo cùng thực tế hàng rào, không thể tưởng tượng nổi tại phòng mí mắt của nàng cái này liền thật giống như cho dù chỉ là thấy cảnh này cũng muốn bị cuốn vào trong đó đồng dạng nghe rợn cả người. Tiêu Dạ nhịn không được bị đau bưng kín chính mình nhìn trộm vận mệnh đôi mắt, bất quá nàng cũng không có vì vậy cưỡng ép ngừng đột phát tiên đoán, ngược lại là bướng bình ý mười phần lần nữa nhìn phía cái kia không bình thường xem bói khóa giáo sư. Thế là tiên đoán còn tại phát sinh, có thật nhiều hư ảo, âm thanh mơ hồ đang cuộn trào, tại rơi xuống, tại vẫn diệt. Trước hết nhất ngã xuống là cái kia tay cầm lôi đỉnh thân ảnh. Khi chi kia có thể đánh nát titan phích lịch đâm ngực vào bộ ngực của mình lúc, 12 đạo quỷ dị xiềng xích đột nhiên từ trong hư vô thoát ra, đem hắn đóng đinh đang ngưng kết màu hổ phách trong thời không. Phản phất muốn đem hắn từ ở trong hiện thực cầm tù hướng về phía không cũng biết lĩnh vực. Không chỉ như vậy, bao cát từ thiêu đốt thiên luân trung tâm bắn ra, nuốt sống cái kia đỉnh đầu sun đi sự thân ảnh. Đỉnh núi truyền đến bể tan cảnh linh âm. Tám tay vũ giả mũi chân tại nghiệp hỏa xoay tròn, ngọc lưu ly một dạng làn ra lại là ở vào từng mảnh chóc ra trạng thái. Nàng con mắt thứ ba chạy ra huyết lệ nhỏ tại hỏa diễm bên trong ngưng kết trở thành đá màu đen. Khi thân ảnh này cuối cùng một cánh tay tại sóng lửa được hoàn toàn nuốt hết, quần tinh liền rơi xuống như mưa. Còn có chim ưng đầu người tại cơn lốc cuồng bạo được chóc từng mảng lá vàng. Thân ảnh kia quyền trượng cắt thành 9 đoạn chìm vào sa mạc, các mịn đang từ thân ảnh này bên chân chậm rãi đi lên leo núi bao trùm. Mỗi một hạt cắt bụi đều đang rơi xuống lúc bộc phát ra siêu tân tinh một dạng cực quang. Lại là một thân ảnh vẫn diệt. Tôi dạ cảm giác chính mình phảng phất nghe thấy được sông ngài rên rỉ nhìn chăm chú lên Trệ Lọ Nhĩ giáo sư, gỡ mạ niệm nữ hải trong đôi mắt phảng phất chiếu ảnh ra không nhìn xong quan cảnh. Loại kia tuyệt vọng chi vị đang ăn mòn ổ dạ tư duy, khiến cho ổ dạ ma lực càng ngày càng hỗn loạn, cảm xúc càng ngày càng bất an, giọt giọt mồ hôi theo nàng mái tóc màu bạc kim chậm rãi trượt xuống. Nhưng mà, bởi vì sự chú ý của mọi người đều tại Trệ Lọ Nhĩ trên thân giáo sư, lại là không có ai chú ý tới cái này đang tiến hành tiên đoán nữ hải. Nàng dù vậy cũng không có rời ánh mắt của mình ngừng năng lực của mình. Nói thật, Liên Ô Dạ chính mình cũng không biết vì cái gì, trực giác của nàng nói cho nàng bây giờ thấy được tràng cảnh cực kỳ trọng yếu, có lẽ cũng cùng Trệ Lọ Nhĩ giáo sư đột nhiên nổi điên cầu cứu cũng có quan hệ. Đầu đội nguyệt quế nhánh nữ chiến sĩ được tâm chắn của mình cắt đứt cổ họng, chín đầu cự thú hỏa diễm lông bẩm đang tiêu hủy quấn quanh tự thân tinh thần xiển xích, quấn quanh song xà thủ trượng đột nhiên phản vệ kỳ chủ, mà gánh vác thiên luân cự nhân quỳ rạp xuống trong vũng máu, thanh đồng cự phủ bổ ra cuộc sống của mình, đó là cỡ nào huyết tinh kinh khủng hình ảnh. Mà tại hỗn loạn như thế trong cảnh tượng, Ô Dạ liếc thấy một cái kiên trì đến sau cùng thân ảnh. Đã thua. Độc nhãn nam nhân sừng sững ở trên núi lửa, tay nắm lấy trường mâu, toàn thân nhuốm máu, phản phất vừa mới trải qua một hồi đại chiến, vũ khí của hắn thượng đô xuất hiện rất nhiều không trọn vẹn tổn hại. Tình huống của người đàn ông này cũng không được tốt lắm, có nọc độc cũng tại trong thân thể của hắn lan tràn, theo cơ thể leo lên con ngươi của hắn, phản phất tại xâm nhiễm hắn cảm giác màu sắc. Khi phủ văn xiềng xích từ lòng bàn chân trong nham tương hiện lên lúc, hắn băng tinh cấu tạo áo giáp ngược lại thành một loại lồng giam. Bất quá, đối với mình không ngừng biến mất ở trong hiện thực tình huống cái này, độc nhãn nam nhân không chút kinh hoàng. Ngươi nên đi tìm cái kia quỷ đồ vật. Độc nhãn nam nhân đối trên bả vai mình quạ đen mở miệng, thế là quạ đen tại hỗn loạn tương bừng bay ra ngoài, vào ưu minh, nó lần nữa lúc trở lại trên đỉnh đầu ngừng lại một cái hình thể càng lớn, nhưng lại lười chớp động cánh bay lượn hành khách sáng lạng màu đen lông vũ phía dưới, là một đôi đối cái này tận thế chẳng cảnh không có chút rung động nào đôi mắt. Ngươi nói còn giữ lời sao? Độc nhãn nam nhân dưới chân cuốn quanh lấy rủn phù văn vận mệnh chi vong đang tại vỡ vụn, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phía người đến, một cái kia rất nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này khách không mời mà đến. Mắt thấy đối phương gật đầu. Tốt, cái kia liền đến thôn vệ chúng thần. Độc nhãn nam nhân giơ tay lên, xé ra khoang ngực của mình, đem trong tay trường mâu thẳng tắp đâm vào trái tim của mình, tại hoàn toàn biến mất phía trước một khắc cuối cùng phát ra trung mạng tâm thanh. Tiếp đó mang bọn ta trở về. Cái cuối cùng thân ảnh ngã xuống. Đây đất tổn hại vũ khí cùng áo giáp kể rõ đây là bực nào thảm liệt. Độ nha dưới móng nuốt cơi tiểu quạ đen cũng đi theo tiêu thất, thế là nó liền chấn động cánh lướt về phía đầy đất bừa bộn. Giờ khắc này, hình ảnh chính là tại ổ dạ im mặt mà dừng nàng kỳ thực còn có cơ hội liếc xem sau này nội dung, bất quá dây rủa không có kết quả cảm giác cổ đều muốn bị bóp hại ẩn, đang khẩn cấp tị hiểm phán đoán phía dưới, trực tiếp một cước đạp nằm xuống Trệ Lọ Nhĩ giáo sư sau, nàng liền lập tức liền cái gì đều không thấy được. A, ta như thế nào trên sàn nhà ngủ? Nằm xuống đất chế lò nỉ giáo sư đột nhiên giật cả mình, cả người như là từ trong mộng giật mình tỉnh giấc phát ra nghi ngờ hỏi thăm. Có thể là ngài đột nhiên buồn ngủ quá. Ai ẩn vô vô chính mình giày mới, kéo ra cùng chế lò nỉ giáo sư ở giữa khoảng cách, hắn lời nói cũng không có để cho chế lò nỉ giáo sư hoang mang. Ân, hẳn là dạng này, nghiên cứu xem bói học là một kiện rất vô cùng hao tổn tâm thần sự tình. Chế lò nỉ giáo sư đứng lên, khập khiễng đi về phía bục giảng phương hướng. Nàng không chỉ cảm thấy ẩn nói rất có lý, thậm chí đều không nghi hoặc tại sao mình lại quẹo chân. Một màn này nhìn khác tiểu phù thủy nhóm lần nữa hai mặt nhìn nhau biểu lộ có chút cổ quái. Ngài muốn đi kiểm tra một chút ngài đầu óc sao? Có tiểu phù thủy không nín được phát ra huyền chuyển hỏi thăm, những người khác cũng là mặt lộ vẻ quan tâm, mọi người tốt giống như cũng hoài nghi vị này giáo sư tinh thần không bình thường. Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi, lại không có đụng vào ta viên kia phi phàm đầu não. Trễ lò nhỉ giáo sư lại lắc đầu, nghĩ lầm đám người là đang quan tâm thân thể của mình khỏe mạnh. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta phải bắt đầu hoan nên các ngươi tới bên trên ta xem bói khóa. Trễ lò nhỉ giáo sư nhìn quanh phía dưới bốn phía ngữ khí có chút phức tạp thở dài. Ta thật cao hứng nhiều người như vậy nguyện ý đi lên cái này tiết thể nghiệp hóa, nhưng ta cũng tương tự rất bi thương, bởi vì chân chính có xem bói thiên phú người đơn giản chính là ít càng thêm ít. Vị này giáo sư đột nhiên âm thanh liền nghẹn ngào, không có chút nào điểm báo, đi lên chính là phát ra từ nội tâm cực kỳ bi thương, nàng thậm chí còn móc ra một tấm nhăn nhúm khăn tay xoa xoa nước mũi. Môn học này rất khó sao? Chương 190, chư thần vẫn lạc, đại tiên tri hải ẩn 2, chương 190, chư thần vẫn lạc, đại tiên tri hải ẩn 2, có dạ vẹn cần học sinh không phục mở miệng. Đúng vậy, rất khó, thân yêu. Ta tin tưởng các ngươi dạ vẹn cơn học sinh tại ma pháp học tập thượng đô thiên phú dị bẩm, bất quá xem bói học môn học này lại cùng tầm thường ma pháp không giống nhau. Nó cần chân chính thiên phú, phải trời ban loại kia, nếu như các ngươi cũng không có xem được mà nói, ta nghĩ coi như mạnh nhất trên thế giới lớn tiên tri cũng không dạy được các ngươi đổ bật gì. Ta không phải là tại khoe khoang, mà là tại trình bày sự thật, bây giờ ma pháp này càng ngày càng xa suốt thời đại, giống như là ta như vậy xem bực rộng lớn tiên tri đơn giản chính là ngàn dặm mới tìm được một. Suy bại thế giới đã thai nghén không ra quá nhiều dạng này tiên tri. Trễ lò nhỉ giáo sư vẫn là không nhịn được vuốt vuốt bắp chân, nàng nhìn thấy bắp chân của mình có bầm đen một mảnh, cuối cùng không thể so với biến hình thuật còn khó a. Sở lì thợ dìn trong học viện có người không quá tin tưởng mở miệng, căn cứ vào phía trước trễ lò nhỉ giáo sư biểu hiện hắn đối trễ lò nhỉ giáo sư hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý. À, cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp lĩnh vực, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi một câu nhóm biến hình khóa giáo sư, nàng năm đó tại trên xem bói khóa chỉ lấy một cái dạng gì thành tích. Trễ lò nhỉ giáo sư kêu căng mở miệng, đem xem bói học độ khó dơ lên rất nhiều cao. Nghe xong đây làm gỡ nạ gổn giáo sư đều học không tốt khoa mục, không thiếu tiểu trong mắt phù thủy đều xẹt qua thần sắc không tưởng tượng nổi. Cái kia, ngài thuận tiện cũng cho chúng ta nói một chút, ngài năm đó biến hình khóa thành tích như thế nào sao? Tiểu phù thủy cổ còn có một vòng dấu đỏ, hắn trực tiếp chính là ra vẻ hiếu kỳ mở miệng đặt câu hỏi. Rất rõ ràng, đây là trễ lò nhị giáo sư căn bản không dám trả lời vấn đề. Cái này không trọng yếu. Ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, ngựa khí cũng mang theo vài phần chột dạ. Ngược lại ta chắc chắn rất lợi hại, bằng không thì đùm bờ lẹ đỏ cũng sẽ không mời ta tới hồ gợt làm giáo sư. Hồ Gươm có thể chỉ tuyển nhận lợi hại nhất phù thủy. Trễ lò nhỉ giáo sư ngữ khí tiêu ngạo, thậm chí còn không quên khoe khoang một chút. Đùm bợ lẹ đỏ năm nay còn cho ta tăng 3 thành tiền lương đâu. Ta cảm thấy hắn chắc chắn là lo lắng ta được trường học khác nào đi. Thời đại này giống như là ta như vậy cường đại tiên tri đã rất ít đi. Nét mặt của nàng cũng có chút tiêu ngạo. Bất quá, bây giờ dưới tình huống bình thường trễ lò nhỉ giáo sư cũng là có cực cao lòng cảnh giác. Đương nhiên, ta khẳng định so với bất quá nam nhân kia, dịch loạn tiểu thư tổ phụ. Trễ lò nhỉ giáo sư nhìn một chút ố dạ, nàng rõ ràng đem học sinh tin tức đều nghiên cứu qua. Các ngươi có phi phàm huyết mạch, rất rõ ràng, ngươi cũng kế thừa điểm này, hơn nữa thể nội còn cất giấu khó có thể tưởng tượng sức mạnh, ta cho rằng cái kia nói chung đã không thuộc về ma pháp phạm vi. Trễ lò nỉ giáo sư nhìn chằm chằm ột dạ nhìn rất lâu, đặc biệt là tại ột dạ dị sắc hai con ngươi thượng đỉnh lưu lại ước chừng hơn 10 giây, giọng nói của nàng sợ hai than ngôn ngữ nhưng lại không để cho ột dạ có chút phản ứng. AG mạ nịp tiểu cô nương chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Sắc mặt nàng cũng không tính thật tốt, có chút tái nhợt, lúc này đang ngồi ở một cái trên ghế giống như là đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mắt thấy ột dạ không muốn phản ứng chính mình, Trễ lò nhỉ giáo sư cũng không tiếp tục tự làm mất mặt, nàng bắt đầu dẫn đạo lên tiểu phù thủy nhóm đi tới nàng chuẩn bị xong cái bàn cùng ghế phía trước. Hôm nay chính là kiểm nghiệm các ngươi thiên phú thời điểm, ta rất cảm kích lọc hạt giáo sư đối xem bói thể nghiệm khóa đề nghị, dù sao cái này có thể cho các ngươi qua sang năm tiết kiệm một chút lựa chọn chương trình học phiền não. Nếu như là không có thiên phú học sinh, ta vẫn khuyên các ngươi sang năm chọn môn học một chút những người khác khóa, ta cũng không tốt lựa gạt, muốn dựa dẫm vào ta cầm tới học phần là rất khó chuyện rất khó. Trễ lò nhỉ giáo sư ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, cho mỗi một cái tiểu phù thủy đều phân phát một cái thủy tinh cầu, lập tức liền hất lên trên người mình những cái kia vải khăn quàng cổ đi tới trên cùng. Kỳ thực tiết khóa thứ nhất nên để các ngươi quan sát lá trà, bất quá thể nghiệm khóa ta càng muốn sàng lọc các ngươi. Bây giờ, xin nhắm mắt lại, hít sâu. Suy nghĩ của các ngươi chạy không, đi cảm thụ cái kia đến từ thế giới thần bí chỉ dẫn. Trễ lò nhỉ giáo sư âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, tựa như một vị dẫn đạo linh hồn xuyên qua mê vụ nữ phù thủy. Nàng tại trên một bức điệu bộ này luôn luôn cũng là rất có thể hù dọa người khác. Đương nhiên, được chứng kiến nàng động kinh cái này, một nhóm học sinh đã sớm xem thấu nàng miệng quạt gan thỏ. Thải sát xương mù từ trong góc lư hương lượn lờ dâng lên, trễ lò nhỉ giáo sư bắt đầu dẫn đạo lên tiểu phù thủy nhóm tiếp xúc xem bói. Bất quá nàng huyền diệu khó giải thích miêu tả lại là để cho rất nhiều người đều không nghĩ ra. Rất nhiều người trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có xuất hiện, ai ẩn cũng giống như vậy, hắn thiên văn học cùng xem bói học cũng là vật cách điện, trong đầu chỉ có đêm nay chính mình nên ăn cái gì suy xét. Không cần các ngươi thấy cái gì rõ ràng tương lai, không có mở ra thiên mục các ngươi không thể nào làm được điểm này, cho nên ta chỉ cần các ngươi có thể hơi nhìn thấy một điểm hình ảnh là được rồi. Trễ lọ nhì giáo sư không người, giống như là cái u hồn trong phòng học đi tới đi lui, nàng thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại ở một cái tiểu phù thủy bên cạnh hỏi thăm đối phương nhìn thấy cái gì. Ta thấy được một vùng tăm tối. Có đàng hoàng học sinh nói ra cảm thụ của mình, thu hoạch chỉ có trễ lọ nhì giáo sư một bộ gỗ mục không điêu khắc được tiếp nối lắc đầu. Thế là, a, ta thấy được kim quang, có lẽ nó là golden sunnit. Lại có người ngữ khí sợ hãi than mở miệng, chỉ là nhưng lại không biết thằng bé trai này đến cùng là diễn kỹ tốt hay là thật thấy được một vài thứ. Không tệ, không tệ, đây chính là ngươi xem vực tại mở ra, cố lên, nhiều cố gắng, ngươi trong tương lai rất có hy vọng. Trễ lọ nhì giáo sư lập tức liền cao hứng đi tới. Trong tay nàng cũng nâng một cái thủy tinh cầu, bất quá cái này thủy tinh cầu cũng không có phát sáng cùng cái khác dị thường. Nàng tại học sinh mở miệng sau nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn một chút sau lập tức cũng không chút nào keo kiệt với mình tán dương. Thật hay giả? Ai ẩn xoa nắn trước mặt mình thủy tinh cầu, đừng nói là thấy cái gì màu sắc, hắn trợn con ngươi đều nhanh nhìn thấy chính mình trên mí mắt mạch máu cũng không có bất luận cái gì xem bực muốn mở ra cảm giác. Mà vừa lúc này, Trễ Lọ Nhì giáo sư vừa bận đi tới bên này. Hai tử, ngươi đây, ngươi có cái kia vinh hạnh bước vào cái này phi phạm lĩnh vực sao? Nàng nhìn như nhiệt tình hỏi thăm, rõ ràng sẽ ở ẩn lắc đầu sau trực tiếp miệng phun một chút làm thấp đi lời nói. Ta thấy được màu sắc sặc sỡ màu đen. Ai ẩn mỹ hóa rồi một lần chính mình tối như mực một mảnh tấm mắt, hắn cảm thấy chính mình nói chung cùng phía trước cái kia nói nhìn thấy hắc ám tiểu phù thủy một mắt sẽ bị phân đến không có thiên phú cái kia một tổ ở trong. Nhưng mà, không tệ, không tệ, còn có khác sao? Trễ Lọ Nhì giáo sư nhìn chằm chằm trong tay nàng thủy tinh cầu, lại là cười híp mắt đối ẩn tiến hành lên tán dương, cái này làm chung quanh những cái kia tiểu phù thủy tất cả đều là mơ hồ. Cái gì xem như màu sắc sặc sỡ đen? Không hổ là tiểu giáo sư, nhìn thấy đồ vật cũng là chúng ta không tưởng tượng ra được đồ vật. Có ẩn tiểu mê mội hưng phấn kinh hô, lập tức đưa tới rất nhiều dạ vẹn cẩn tiểu phù thủy phụ họa. Ai ẩn lần nữa cảm giác người tê. Hắn quả nhiên cùng môn học này xung đột. Không tệ, ta còn chứng kiến cái khác. Đối mặt Trễ Lọ Nhì giáo sư hỏi thăm, Ai ẩn dứt khoát trực tiếp ăn nói lung tung, hắn muốn để cho các tiểu phù thủy đều biết, tùy tiện hô khác đồ vật cũng biết thu được Trễ Lọ Nhì giáo sư tán thành. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút kỹ xảo. Ta thấy được tai nạn, à, thực sự là tai nạn đáng sợ đúng vậy, đây chính là ứng đối Trễ Lọ Nhì giáo sư kỹ xảo. Càng là nói kinh khủng dọa người lại càng xem như để cho Trễ Lọ Nhì giáo sư ưu ái. Không phải sao? Nghe được tiểu phù thủy tin miệng hô bóp, Trễ Lọ Nhì giáo sư lập tức liền đến hứng thú. Dạng hai nạn gì? Ánh mắt của nàng đều sáng lên. Ta nghĩ ta không nên nói đi ra, đúng vậy, không nên nói. Ai ẩn kỳ thực là chưa nghĩ ra dạng hai nạn gì đầy đủ dọa người, cho nên hắn lợi dụng tất cả mọi người sợ không biết tâm lý học kỹ xảo. Rất nhiều tiên đoán cùng nhìn thấy trắng cảnh, chính xác không nên báo cho những người khác, bật xoa, ta không giống nhau, người báo cho ta nghe cũng sẽ không gây nên bất kỳ ngoài ý muốn. Trễ Lọ Nhì giáo sư vô cùng bắt quái, cho nên cũng là lời thề son sắt cho cam đoan. Nhưng mà, đối mặt cái này giáo sư lừa gạt, Ai ẩn nhưng là giả vờ chần chờ phút chốc vẫn lắc đầu một cái. Ta không thể nói cho ngài, bởi vì cái này liên quan đến một kiện phá vỡ thế giới đại sự, 1999 năm thời điểm, rất nhiều phù thủy đều bởi vì việc này ký kết không thể nói nói hiệp nghị bảo mật. Cứ việc bây giờ chỉ là 1991 năm, nhưng ta thấy được, ta cũng ký kết cái này hiệp nghị bảo mật, ta của tương lai ký kết đương nhiên cũng có thể chờ cùng với ta bây giờ cũng phải tuân thủ. Dù sao, chuyện này thực sự quá lớn, khó có thể tưởng tượng lớn, sở dĩ phải ký kết hiệp nghị bảo mật, chính là không thể khiến người khác biết bằng không sợ rằng sẽ gây nên thế giới hủy diệt. Ai ẩn cũng không biết mình tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, hắn thật kinh khủng mở miệng, mục đích vẹn vẹn vì câu lên Trễ Lọ Nhì giáo sư lòng hiếu kỳ sau đó để Trễ Lọ Nhì giáo sư không chiếm được trên đáp án khó chịu một học kỳ. Tiểu phù thủy thủ rất dai, cổ của hắn hiện tại cũng còn có dấu đỏ đâu. Cái này, Trễ Lọ Nhì giáo sư nghe vậy đột nhiên sững sờ, nàng có lẽ có chút hoài nghi ẩn là đang lừa dối chính mình, thế là cau mày lần nữa nhìn về phía trong tay mình nắm vớt thủy tinh cầu. Một lát sau, Trễ Lọ Nhì giáo sư liền vừa sợ hô, thật lợi hại, thiên phú của ngươi thật lợi hại, đủ để ảnh hưởng thế giới bí mật đều có thể được ngươi nhìn thấy, à, cái này dĩ nhiên tuyệt đối không thuộc về phàm nhân nên có được tiên đoán thiên phú. Tình sợ tiên sinh, huyết mạch của ngươi lạ thường à, có lẽ ngươi tổ thượng đã từng cùng thần linh thông hôn, ngươi có trở thành đại tiên tri tiềm lực. Trễ Lọ Nhì giáo sư kích động khoa tay múa chân, nàng không chỉ là một chút cũng không có chất vấn ai ẩn hoang đường ngôn luận, thậm chí còn tại chỗ liền cho ẩn truy tông ngược dòng tổ. Ai ẩn nhìn quanh bốn phía một cái, hắn nhìn thấy các bạn học nhau nhau hướng mình quăng tới kinh ngạc ánh mắt mới lạ, hiểu rất rõ đám người kia bản tính tiểu phù thủy biết. Qua hôm nay, hắn sợ không phải còn phải lại gặp lời đồn. Một chữ số hôn huyết sợ là đã muốn thành hai chữ số tạp trùng. Chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mập hiện. Một, chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mập hiện. Một, tiểu trong lòng phù thủy ngũ vị tạp trần. Mà tại đối với hắn độ cao khen ngợi một phen sau đó, Trễ Lọ Nhì giáo sư lại là càng ngày càng hưng phấn. Ai ẩn nói đại tai nạn để cho nàng cảm thấy ẩn nhất định là đang tại xem bói một khối này thiên phú dị bẩm. Tiểu gia hỏa này nhất định là cùng chính mình một dạng ưu tú đại tiên tri. Ôm trong ngực mong đợi như vậy, Trễ Lọ Nhì giáo sư cảm thấy chính mình nên sớm dạy bảo cho tiểu phù thủy ngoài định mức nội dung. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ta, chúng ta sẽ tại tháng sau thể nghiệm trên lớp học được giải đọc lá trà, bất quá vừa rồi ta dùng tiên mục nhìn một chút, tiếc nối là ta sắp tại một lần nhiệt độ không khí giảm đột ngột ở trong lây nhiễm nghiêm trọng cảm mạo, cái kia có lẽ sẽ ép buộc ta nghe giảng bài 1 đến 2 tháng. Ta cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy chậm trễ ngươi xem bói khóa học tập. Trễ lọ nhỉ giáo sư chạy chậm đến một cái giá sách phía trước, trên giá sách thanh đồng lư hương phun ra nuốt vào lấy màu ngà sữa sương ngủ, bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng từ phía trên tìm kiếm ra một cuốn sách. Đẩy ra mê vụ nhìn tương lai đây là năm thứ 3 lựa chọn xem bói khóa xem như môn tự chọn sau cần sử dụng tài liệu giảng dạy, bất quá chỉ là bên trên thể nghiệm khóa năm thứ 2 tiểu phù thủy nhóm rõ ràng cũng không có đối nó tiến hành mua. Trễ lọ nhỉ giáo sư rõ ràng biết điều này, cho nên đem chính mình cái này sách cũ đưa cho Hải Ẩn, hơn nữa cổ vũ lên Hải Ẩn có thể tại thời gian ngoài khóa tự học kiến thức trong đó. Hy vọng nó có thể chỉ dẫn ngươi hướng đi ta chỗ con đường, tin tưởng ta, ta cũng không muốn nghỉ học, có thể cảm mạo sẽ để cho ta mất đi thanh âm của ta. Ân, không tệ, vô cùng nghiêm trọng loại kia. Trễ lọ nhỉ giáo sư gương mặt tiếc nuối, nhưng trong giọng nói của nàng nhiều lần nhấn mạnh cảm giác, lại làm cho Ẩn cảm thấy nàng là đang vì trốn việc đánh làm nền. Nếu như Ẩn nhớ không lầm, lúc năm ngoái vị này giáo sư liền đã cảm mạo qua 1-2 tháng. Hàng năm định kỳ biết cảm mạo thời gian lâu như vậy là thật có chút thần kỳ, tiểu phù thủy cảm thấy sau lưng tất nhiên có chỗ kỳ hoặc. Nghỉ bệnh thế nhưng là không ảnh hưởng tiền lương nha. Có lẽ xem như tiên tri chỗ tốt chính là ở đây, đem chính mình bỏ bê công việc lý do sau khi nghĩ xong liền nói đây là vận mệnh, đại đa số người coi như ý thức được có chút không đúng chỉ sợ cũng không biết như thế nào phản bác. Dù sao giống như là trễ lò nhỉ giáo sư nói như vậy, xem bói cùng tiên đoán cũng là số người cực ít mới có thể bước vào lĩnh vực, một cái không hiểu công việc người cũng không thể chất vấn một cái tiên tri a. Đây thật là tuyệt vời nghề nghiệp. Ai ẩn được gợi ý lớn. Như có điều suy nghĩ nhận lấy đẩy ra mê vụ nhìn tương lai mà lúc này đầy trễ lò nhì giáo sư lại quay người cho hắn cầm một cái chén trà. Ngươi đã dùng thủy tinh cầu đã chứng minh tiên phú của ngươi, tiết khóa này thời gian còn thừa lại ngươi liền tự học một chút giải đọc lá trà chương trình học A, gặp phải vấn đề gì ngươi còn có thể kịp thời trưng cầu ý kiến ta cái này quyền uy bên trong quyền uy. Mà tại gặp phải nan đề phía trước, ngươi có thể tại đẩy ra mê vụ nhìn tương lai đệ lục trang bên trong, tìm được giải thích như thế nào đọc lá trà hình dạng cùng trạng thái trôi nổi tri thức. Trễ lọ nhỉ giáo sư tự luyến tình tiết khắp nơi có thể thấy được, nàng sau khi nói xong liền muốn xoay người đi chỉ đạo khác tiểu phù thủy. Nhưng mà, tiểu phù thủy lại là giơ tay lên ngăn cản vị này giáo sư. Trà này pha tốt sau cần uống sao? Ai ân nhìn lấy mình bình trà trước mặt còn có lá trà, ngữ khí của quái. Đó là đương nhiên, thân yêu, nếu như ngươi lật ra ta đưa cho ngươi sách, ngươi liền có thể phát hiện điểm này, nước trà hương vị cũng biết hướng chúng ta vạch ra một chút vận mệnh thần kỳ. Mà ngươi cũng cần uống xong tất cả nước trà, mới có thể quan chắc đến xác định vận mệnh. Trễ lọ nhỉ giáo sư không sợ người khác làm phiền, không chút do dự cấp ra trả lời. Xoay người lần nữa, nàng cảm thấy còn có một số tại xem bói cùng tiên đoán đầu này hiểm trở trên đường, nàng còn không có dẫn đạo qua những cái kia đáng thương lạc đường cừu non cần trợ giúp của nàng bước vào cánh cửa. Thế nhưng là ngài lá trà thượng đô sinh sôi nấm mốc. Ai ân dùng một cây thăm trúc khuấy động lấy trong chén trà lá trà, phía trên tương ớt dầu nấm mốc để cho hắn cảm giác nói chung không quá thích hợp thức ăn. Nói vậy, ta năm nay mới xin dạy học tài chính mua sắm tốt nhất lá trà, làm sao lại mốc nhau đâu? Trễ lọ nhỉ giáo sư trực tiếp liền đến ra mặt không đổi màu trả lời. Đó là trà bảo, hai tử, chỉ có chân chính phẩm chất cao lá trà mới có đặc thù. Nàng rõ ràng là tại mở mắt nói lời bịa đặt, lá trà bên trên chính là không phải nấm mốc ẩn có thể không biết sao. Hắn thậm chí hoài nghi những thứ này lá trà là loại kia phơi khô lại sau pha qua chân. Tốt à, vậy ta phải lưu một chút chia sẻ cho vẫn đối với ta chiếu cố có thừa trưởng bối. Ngươi biết, đục vợ lẹ đỏ hiệu trưởng thường xuyên mời ta đi phòng làm việc của hắn làm khách. Ai ẩn mắt thấy chế lọ nì giáo sư liền muốn dùng mở thủy bang chính mình pha trà, hắn biết phản bác không có khả năng đưa đến hiệu quả gì, cho nên hắn lựa chọn một loại phương thức khác tới tiến hành đường đối. Nếu không tại sao nói là tâm lý học tinh thông nam hài đâu. Vừa nghe đến tiểu phù thủy lên tiếng, trễ lọ nhỉ giáo sư cả người liền ngây ngẩn cả người, nàng lập tức chính là dừng lại trong tay rót nước động tác, tốc độ ánh sáng giống như lấy đi ẩn trên mặt bàn lá trà. Loại trà này thái thượng phát hỏa, không thích hợp lão nhân, ta cho ngươi đổi một loại ôn hòa lá trà, nó không có chân quý như vậy, bất quá cũng là chúng ta xem bói khóa dạy học dùng trà. Trễ lọ nhỉ giáo sư vẫn là mặt không đổi sắc, bất quá nàng lại là tại khen một chút ẩn hiếu tâm sau đó, không để lại dấu vết cho ẩn thay một loại khác hồng trà. Lần này tuyệt đối là chân chính trà ngon diệp, năm nay trà mới giá cả cũng tuyệt đối không phải cái gì thấp kém phẩm giá cả. Từ trễ lọ nhỉ giáo sư trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất đau lòng biểu lộ liền có thể nhìn ra điều này. Khi tờ tạp bóc Chelsea lá trà A. Ai ẩn thậm chí tại lá trà trên bao bì thấy được nhãn hiệu, có lẽ là bởi vì hắn nói mình muốn cầm lấy đi cho đủ mỡ lẹ đỏ uống nguyên nhân. Nước Anh nhãn hiệu Hỉ tờ tạp bóc Chelsea lấy 100 năm thanh danh tốt cùng cẩn thận tỉ mỉ thái độ chứ danh. Bọn hắn từ châu Á nhập khẩu chất lượng cao lá trà cùng cà phê, lại chú tâm chọn lựa cùng hòa giải ra tốt nhất mùi vị sản phẩm bán ra cho khách hàng. Giá cả tại toàn bộ nước Anh lá trà trên thị trường tuyệt đối không tính là tiện nghi. Có sao nói vậy, châu Á lá trà phẩm chất chính xác rất tốt, cầm tới nước Anh đóng gói một chút sau giá trị có thể vượt lên gấp mấy lần, châu Á nhiều như vậy nhà trà mong đợi doanh thu cũng không sánh nổi một cái nước Anh đại trà xí. Không có cách nào, đây chính là nhãn hiệu sức mạnh, có lẽ chỉ có trà hoa nữ ngoại công hoặc gia gia lá trà giá cả có thể cùng so sánh được. Chậc chậc. Mắt thấy chế lọ nhì giáo sư xoay người đi khác tiểu phù thủy bàn học, Ai ẩn cũng không nhịn được là có chút cảm khái. Hồ Gươm ở trong có lẽ không có sở mít chuyên viên nhìn chằm chằm trường học dùng tiểu, bất quá chế lọ nhì giáo sư cũng chắc chắn không ít cầm cái gì dạy học chỉ định dùng trà đơn giản chính là càng che càng lộ một loại tận lực giảng giải. Muốn mở ra linh tính chi nhãn, thân yêu bọn nhỏ, mở ra thiên mục. Đan hương tại trong lưu đồng ngốn lượn thành thanh xà hình dạng, Trễ Lọ Nhị giáo sư đã bắt đầu đi lừa gạt lên cái khác tiểu phù thủy. Để cho con mắt thứ ba xuyên thấu vận mệnh sa mỏng tiểu phờ dạ chỉ tiên sinh, thì ngừng dùng ma trượng đánh ngươi thủy tinh cầu, thanh âm kia sẽ để cho vận mệnh nữ thần uy dày cao gót. Trễ Lọ Nhị giáo sư ngăn lại một cái tiểu phù thủy mỏ cá hành vi. Ngài làm sao biết vận mệnh nữ thần có mang dày cao gót đâu? Cái này tiểu phù thủy chú ý điểm rõ ràng có chút đặc biệt, hắn đưa ra vận mệnh chi thần cũng có khả năng là phái nam khả năng. Tuyệt đối không thể. Là ta hiểu vận mệnh vẫn là ngươi. Thực sự là ý tưởng hoang đường. Trễ Lọ Nhị giáo sư lại là vô cùng khinh thường phản bác cái này dạ vẹn cơn tiểu phù thủy nào động mở lớn ngờ tới. Nàng đại khái là đối dạ vẹn cơn quần thể có chút thất vọng, ngược lại nhìn về phía một lớp này bên trên một cái khác học viện, để chúng ta nghe một chút sở lì thợ dịn tiên tri nhóm nhìn thấy cái gì. Nói xong. Chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mặc hiện. 2. Chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mặc hiện. 2. Trễ Lọ Nhị giáo sư đầy cõi lòng mong đợi rút hỏi tới sở lì thợ dịn học sinh. Xe lửa. Được hỏi ý sở lì thợ dịn học sinh lập tức ngựa khí kiên định mở miệng, bước lên hơi nước tại sở Scotland cao điểm lao nhanh, đầu xe đèn là hai cái thiêu đốt mạn dở dạ kẻ. Hắn cảm thấy chính mình miêu tả rõ ràng như thế, chắc chắn cũng sẽ nhận Trễ Lọ Nhị giáo sư khen ngợi. Nhưng mà, ngay tại hắn đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị nên đón thuộc về mình thiên phú dị bẩm thời khắc thời điểm. Dung tục cụ tượng hóa. Trễ Lọ Nhị giáo sư lại là một mặt thất vọng, biểu lộ thở dài chuyển hướng một cái nữ tóc đỏ xinh. Chocolate phái. Che cái chậu tương giọng cô gái tại giáo sư co giật dưới khóe miệng càng ngày càng nhỏ. Chủ yếu vị này giáo sư thấy được nữ hài khỏe miệng thậm chí đều tại có nước bọt ánh sáng nhạt, thoạt nhìn như là đang nói mơ mà không phải đang trả lời vấn đề. Tiểu cô nương này nên đi phở lệ mới đúng, cũng không biết Trễ Lọ Nhị giáo sư là không phải là có học viện kỳ thị, ngược lại nàng là mặt mũi tràn đầy khó chịu lại đi về phía người kế tiếp. Đạp phần một mực đang suy tư lấy Trễ Lọ Nhị giáo sư, hoặc giả thuyết là đang suy tư Trễ Lọ Nhị giáo sư phía trước cùng ân trò chuyện, mắt thấy Trễ Lọ Nhị giáo sư đi tới trước người của mình, con ngươi nàng tự nhất chuyển, chuẩn bị nghiệm chứng chính mình quan sát được là tới. Ta thấy được máu. Thành sông máu tràn qua thiên văn tháp, kinh khủng tiêu ký tại trong tầng mây thiêu đốt, có người đem muốn tử vong, tử thần khói mù đem bao phủ toàn bộ hồ gươm sân trường. Đạp Phẩn kỳ thực cũng là một cái nữ hài thông minh, nàng rõ ràng từ ẩn trong hành vi đoán được một vài thứ, thế là liền làm ra một bộ dáng vẻ thất kinh mở miệng kinh hô. Nàng bởi vì học kỳ trước dinh dưỡng không đầy đủ, học kỳ này đều như cũ có chút tái nhợt khuôn mặt, ngược lại là để cho nàng biểu diễn tăng lên một bậc thang có thể tin. A, thực sự là kỳ tích đang phát sinh. Trễ Lọ Nhị vòng tay bạc truyền ra thanh âm rung động, đây chính là tiền đoán bản chất, rung động ý tưởng. Sở lì thợ dịn nhất thiết phải thêm 5 phần, vị này giáo sư chính xác liền tốt một hôm này. Nàng thần tình kích động tán dương Đạp Phởn, thậm chí cũng không có đi xem chính mình phía trước một mực nắm thủy tinh cầu, cái này để ở hồ biên loạn tạo Đạp Phởn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, là như thế này, đi theo hắn đi chính xác sẽ không ra sai a. Đạp Phởn len lén nhìn cách đó không xa Ải Ẩn, lúc này tiểu phù thủy đang tại buồn bực ngán ngẩm kích thích trong chén trà lá trà. Màu nâu đậm nước trà tại lam men trong chén trà lắc ra gợn sóng. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cẩn thận tỉ mỉ lấy lưng trà. Ánh mắt chỉ là trong chuyên chú vào lá trà những cái kia rắc rối phức tạp đường vân, không có chút nào muốn nhìn trộm vận mệnh ý tứ. Ân, cũng là bởi vì con mắt đều nhìn chua, cũng nhìn không ra cái gì vận mệnh mạch lạc. Ai ẩn biết xem bói sắc thực chân thực tồn tại, nhưng hắn cũng biết chính mình nói chung tại trong cái này một nhóm không có thiên phú gì. Từ chính mình cá nhân bảng cả tiết khóa cũng không có cái gì độ thuần thục tăng lên tin tức vang lên liền có thể nhìn ra điểm này, phải biết bên trên khác khóa thời điểm dù là hắn không nghe giảng bài đang làm sự tình khác. Tri thức bị động xuyên qua đầu thời điểm đều có thể lưu lại một chút vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác trên tiết xem bói khóa này mặt bảng của hắn lại là giống như chết không phản ứng chút nào. Ta mặc dù không phải hình lục giác chiến sĩ, nhưng mà hình ngũ giác chiến sĩ tình huống cũng xem là tốt. Đối với cái này, Ai Ẩn cũng không có gì tiếc nuối, một người tóm lại sẽ có như vậy một hai cái nhược điểm. Điểm yếu của hắn có thể là hắn không thích nhất xem bói đã coi như là chuyện tốt. Ngay tại ẩn mò cá thời điểm, Trễ Lọ Nhị giáo sư cũng là đầy cõi lòng mong đợi đi tới ổ dạ bên người. Lúc này, ổ dạ cũng tại quan trắc lấy thủy tinh cầu. Màu bạc kim tóc thiếu nữ cái bóng tại hình cầu mặt ngoài vỡ thành 17 cái mặt trăng. Nàng phảng phất thấy được vô tận tinh hà ở trước mắt chảy xuôi, mỗi một viên tinh thần đều lập lòe thần bí tia sáng, tựa như vận mệnh chi tuyến xen lẫn mà thành phức tạp đồ phổ. Nhưng mà, khi Âu Dạ tính toán xâm nhập thăm dò những ngôi sao này bí mật, hình ảnh lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như bị một tầng sương mù bao phủ không cách nào nhìn thấy hắn toàn cảnh. Dĩnh Loan tiểu thư, nói cho ta biết, tại vận mệnh bệnh trong mạng nệ, ngươi bắt được cái gì chớp lóe? Trễ Lọ Nhị giáo sư cảm nhận được Âu Dạ chuyên chú lập tức hứng thú tràn đầy phát ra hỏi thăm. Nàng tại dùng từ phái câu phương diện luôn luôn tạo nghệ rất sâu, loại kia lão thần côn tầm thường khí chất lộ rõ trên mặt. Ta nhìn thấy ngài ôm thùng giấy đi ra cửa lâu đài, chắc là từ hổ gợt nghỉ việc á ổ dạ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, cũng không có nói ra chính mình từ thủy tinh cầu bên trên quan sát được cảnh tượng. Nàng chỉ là nói ra một cái khác tiên đoán, màu trắng con mắt kia con mắt hơi hơi đang chuyển động. Một màn này, rõ ràng để cho chung quanh tiểu phù thủy nhóm đều dừng lại chuyện trong tay. Trong mấy mắt, trong phòng học gan tính tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nói hiệu nói vượng. Trễ Lọ Nhị giáo sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, nói vậy, ai rời đi hổ gợt ta đều sẽ không rời đi. Chân chính tiên tri sẽ không nộ độc chính mình nhìn trộm đến vận mệnh. Xem ra ngươi kế thừa thiên phú còn lâu mới có được ta tưởng tượng cao. Đây tuyệt đối là có chút chạm đến Trễ Lọ Nhị giáo sư mẫn cảm cơ. Nàng được ổ dạ ánh mắt nhìn chăm chú có chút run rẩy, lập tức liền càng thêm âm thanh tàn khốc nhậm hô to lên. hồ gợn gạch đá trong khe đều thấm lấy lời tiên đoán của ta. Nó không thể rời bỏ ta. Nói xong, vị này xem bói khóa giáo sư hung tợn trừng Ô Dĩ Dạ một mắt, trực tiếp phất tay áo đi ra. Ô Dĩ Dạ lại chỉ là nhún nhún vai, một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Trễ Lọ Nhi giáo sư lại là toàn thân phát run. Nàng hiển nhiên là được Ô Dĩ Dạ tiên đoán tức giận không nhẹ, trong phòng học lượn quanh tầm vài vòng đều không thể tỉnh táo lại, cuối cùng dừng lại ở nàng lớp này bên trên coi trọng nhất ẩn bên cạnh. Ai ẩn hạo kiếp tiên đoán rất được nàng tâm, có lẽ là muốn từ ẩn ở đây thu được một chút an ủi, bình phục chính mình thấp thỏm nội tâm. Trễ Lọ Nhi giáo sư làm ra vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Thân yêu, ngươi tại trong chén trà nhìn trộm đến cái gì? Cái này rõ ràng là trong muốn để cho mình từ Ô Dĩ Dạ tiên đoán phân tâm, Trễ Lọ Nhi giáo sư kiệt lực đang để cho chính mình không đi đối mặt Ô Dĩ Dạ tiên đoán. A, Ai ẩn cũng đã ngẩn người rất lâu. Hắn không nghĩ tới Trễ Lọ Nhi giáo sư còn có thể giết một cái hồi mã thương. Ta thấy được tinh vân, thấy được một cái sáng lên tháp cao, vô số cự nhân tại phía trên tiến hành huấn luyện, có một cái gọi là bờ lì ổ sinh vật tà ác xâm lấn nơi đó. Thời ngang khắp đồng, đầy đất bừa bộn, cự nhân nhóm đã biến thành tượng đá, đang tại ý đồ lừa gạt ta đem ta quăng cho hắn mượn nhóm tiểu phù thủy, lúc này chạy không đại nào giống huyết. Cho nên hắn chỉ có thể là tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, soạn bậy loạn bót, quay chung quanh chính mình phía trước tổng kết sách lược ứng đối, âm thanh cảm khái đối Trễ Lọ Nhi giáo sư cho dư trả lời. Ngươi thậm chí có thể tiên đoán địa cầu bên ngoài sự tình. Trễ Lọ Nhi giáo sư rõ ràng giật mình vô cùng, nàng đội vàng giành lấy được ẩn che chén trà rung động mở miệng. Để cho ta tới xem. Nàng muốn lợi dụng kiến thức của mình giải đọc trong chén trà lá trà, lại là phát hiện toàn bộ chén trà ở trong giống tuyết, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lại là phát hiện tiểu phù thủy miệng còn tại lặp lại cái gì. Trễ Lọ Nhi giáo sư ý thức được chính mình muốn về thu lợi dụng những thứ này lá trà ý nghĩ bị lỡ. Đối với ẩn dùng trà hành vi nàng rất khó đánh giá. Trầm mặc phút chốc. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu, nó mang ý nghĩa tiêu thất vị này giáo sư chỉ có thể là thể hiện ra chính mình sở trường nhất tiết mục, dùng một loại vội vã cuốn cuồng biểu lộ hù dọa lên Ai Ẩn. "Tốt, giáo sư." Ai Ẩn đương nhiên không tin Trễ Lọ Nhi giáo sư nói hiệu nói bượng, hắn biết cái này giáo sư tâm tình không như ý thời điểm liền ưa thích hù dọa người khác. Nguyên nhân chính là như thế. Tiểu phù thủy có chút qua loa lấy lệ trả lời, nhưng là để cho Trễ Lọ Nhi giáo sư có chút khó chịu. Vị này giáo sư không thể không tổ chức phía dưới ngôn ngữ, tiếp tục âm thanh nghiêm túc đối tiểu phù thủy nói: "Đây chính là cùng ngươi phải tao ngộ nguy hiểm có liên quan, ngay tại gần nhất, này sẽ là vô cùng đáng sợ nguy hiểm, thân yêu, bây giờ chúng ta đàm luận thế nhưng là một loại điểm giữ." Chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mặc hiện. 3, chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mặc hiện. 3, Trễ Lọ Nhi giáo sư cao vút xương gò má phía dưới là một tấm mỏng mà đường cong rõ ràng bờ môi. Nàng cặp kia hơi có vẻ con mắt đục ngầu nhìn chòng chọc vào Ai Ẩn. "A, ta lại muốn tao ngộ loại chuyện này, cái kia thật là đáng sợ." Ai Ẩn lập tức lộ ra Oscar cấp bậc diễn kỹ. Lần này, Trễ Lọ Nhi giáo sư cuối cùng hài lòng. Nàng bắt đầu một lần nữa đi về phía những vị trí khác, nguyên một lớp bắt đầu ở nàng một lần lại một lần lừa gạt tiểu phù thủy ở trong đi về phía phần cuối. Tan học trên đường, nàng nói ta phải cẩn thận trong tên mang L chữ cái nam nhân kia sẽ để cho ta mất đi ta tình yêu, nói thật, cái này thật có chút dọa ta. Cho chàng có chút lo lắng trên đường đi tới. Phiên bản sớm hơn mới, nàng chính là một cái lao già lừa đảo. Ai Ẩn nhưng là an ủi bằng hữu của mình, chỉ là hắn lời nói lại là để cho chàng có chút hoang mang. Cái gì gọi là phiên bản sớm hơn mới? Cho chàng trong đôi mắt tất cả đều là mở mịt thần sắc. Cái này không trọng yếu. Bên cạnh Ô Dĩ Dạ nhẹ giọng mở miệng. Nàng hấp dẫn cho chàng chú ý, ngươi thật sự nhìn thấy cái gì sao? Ta cảm giác ta vừa rồi hoàn toàn là vớ bất biên. Cho chàng thẳng thắn thừa nhận chính mình qua loa, cái này đại khái là cơ hồ tất cả tiểu phù thủy đều đang làm sự tình. Đối với cái này, Ô Dĩ Dạ cười nhẹ đáp lại, xem bói thứ này, có đôi khi chính là dựa vào cảm giác cùng sức tưởng tượng, đây chính là xem bói chỗ kỳ diệu à, mỗi người nhìn thấy, lý giải cũng không giống nhau. Nói không chừng tại giáo sư trong mắt, ngươi những cái kia tưởng tượng thật sự có lấy đặc thù ý nghĩa. Chúng ta vị này giáo sư hay là thực sự có bản lĩnh? Nàng vẫn là bên kia thay Trễ Lọ Nhi giáo sư nói một câu thực sự cầu thị lời khen. Ta đối xem bói cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú, ta càng ưa thích thật sự ma pháp. Đương nhiên, cái này cùng ta không có thiên phú cũng có liên quan. Cho trang thở dài vẫn như cũ thẳng thắn. Nàng lời nói đưa tới tiểu phù thủy của mình. Ta cũng giống vậy. Ai Ẩn phụ họa để cho trang lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Vừa rồi lúc ta lớp, giáo sư còn khen ngươi là có thiên phú nhất học sinh đâu. Học cặn bã cái này đội ngũ ngươi có thể đứng không được. Cho chàng rõ ràng không tin Ai Ẩn lời nói. Kỳ thực ta cũng là hồ biên loạn tạo. Ai Ẩn cũng tại bày ra chính mình thẳng thắn. Nhưng mà cho chàng cũng đã sớm nhận định Ẩn cũng có tiên tri năng lực, Ô Dĩ Dạ cũng là lộ ra vẻ mặt không tin tưởng. Có đôi khi nói thật ra thật đúng là không chắc chắn có thể đủ lấy được tín nhiệm của người khác. Mắt thấy chính mình hai cái bằng hữu đều một bộ khinh bị chính mình nói dối ánh mắt. Tốt ta, ta không chăng rồi, không có ai so ta càng hiểu xem bói, càng hiểu tiên đoán, ta là thiên tài. Ai Ẩn chỉ có thể là thoáng nhìn miệng. Trang cái chính mình cũng cảm thấy tệ nhạt vô bị bức. Lúc này Ô Dĩ Dạ cùng thu mở mắt thần tài bình thường. Các nàng giống như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Có thể biết rõ tình huống mình tiểu phù thủy đối với cái này chỉ có thể thở dài. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn thành thật một điểm, nhưng nhìn bộ dáng còn không bằng không thành thật. Đây chính là người sống trên thế giới này thân bất do kỳ sao? Ôm trong ngực tâm tình nặng nề, Ai Ẩn cùng tiểu phù thủy nhóm đi đến hội trường ăn cơm chiều. Mà đổi thành một bên, đã không còn học sinh xem bói khóa trong phòng học. Trễ Lọ Nhi giáo sư nằm ở trên ghế, nàng đã là tại nằm ngáy ho ho mà lúc này. Tháp lâu bên ngoài tầng mây nứt ra khe hở, một chùm dương quang đúng lúc đâm thủng bắp tháp lâu kính màu quang ảnh ở giữa, vị này giáo sư thủy tinh cầu bên trên vận mệnh thân ảnh đang tại hiện ảnh.
Tốt, giáo sư, ta lại muốn tao ngộ loại chuyện này.
Có chuyện gì?
Tại từ hư hảo thiên hướng xác định, giống như là vận mệnh chi thần điều khiển đàn của hắn dây cung. Tiếp tối như thường lệ là gia tinh nhóm kỳ tư diệu tưởng. Mỗi một chiếc bánh gà tổ đều ẩn chứa một đoạn đặc thù ký ức. Khi ngươi ăn bánh gà tổ trong đầu biết hiện ra cùng với cùng nhau quan hồi ức tốt đẹp. Kem ly cầu được làm đồng bền chú, có thể lơ lửng giữa không trung, sẽ không hòa tan. Bọn chúng giống từng cái thải sắc khí cầu, tại trên bàn cơm khoảng không phiêu đãng chờ đợi mọi người đi bắt giữ. Cứ việc có chút hoa văn trồng chất, bất quá hương vị vẫn còn tính toán không tệ. Hy vọng đừng có lại xuất hiện quả ớt bánh gà tổ ẩn thích trí hưởng dụng hoàn mỹ vị bữa tối. Trong lòng nhớ mong chính mình chú tâm chế biến ma dược thế là trực tiếp đi tới hữu cầu tất ứng phòng. Không có những người khác có thể tìm được trong gian phòng. Ai ẩn đi đến bàn chế tạo phía trước, từ một cái khác trong túi móc ra một bọc nhỏ dùng giấy da dê bao khỏa bột phấn. Đây là hắn từ sâu trong hồ gợt thu thập nguyệt quang thảo hòa phấn. Nó có thể tăng cường ma dược cùng linh hồn của mình. Hy vọng ta linh hồn rút ra dược để có thể giúp đến Haji. Xấu nhất tình huống hẳn là hai cái linh hồn đều bị quất đi ra. Tiếp đó ta lại đem Haji linh hồn nhét về trong thân thể ẩn tự lẩm bẩm. Cẩn thận từng ly từng tí đem phấn hoa vung vào trong đang chế biến ma dược. Hắn dùng ngân thìa khuấy động nồi nấu quặng bên trong ma dược. Nguyệt quang thạch bột phấn tại trong chất lỏng màu tím đậm nổi lên nhỏ vụn ngân quang. Chất lỏng lập tức sôi trào lên, phát ra tê tê âm thanh, màu sắc cũng từ màu xanh sẫm đã biến thành thâm thúy màu tím. Nồi nấu quặng cũng tại không ngừng phát ra nhỏ nhẹ bù bù, chất lỏng mặt ngoài nổi lên kỳ quái gợn sóng. Ngoài cửa sổ bay tới cú mèo lộc cộc âm thanh. Hữu cầu tất ứng phòng tượng một giá sách tại trong ánh nến bỏ ra lay động cái bóng. Ma dược chế biến còn cần thời gian lắng đọng. Trong lòng ghi nhớ lấy Tom lão ca ca, ai ẩn mắt nhìn trên vách tường thời gian, đã nhanh 9 giờ. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi phòng y tá xem Haji tìm hiểu một chút Haji trên người tình huống. Có trời mới biết quyển nhật ký bên trong tàn hồn có thể hay không cùng Haji thể nội tàn hồn cấu kết cùng một chỗ. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, ánh trăng như nước giống như vậy và hồ gợt tỏa thành bên trên, cho tòa này cổ lão kiến trúc tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Trong hành lang không có mưa ai, chỉ có ẩn tiếng bước chân tại vách đá ở giữa quần quần. Phòng y tá bên trong điểm mấy chi ma pháp ngọn đến, hoàng hôn dưới ánh sáng Haji lặng lặng nằm ở tận cùng bên trong nhất một cái kia trên giường bệnh. Nam hài này sắc mặt tái nhợt do người, trên trán đầy mồ hôi mịn, đạo thiểm điện kia hình vết sẹo dưới ánh nến lộ ra phá lệ dữ tợn. Nifer là mèo lặng lặng mà ngồi tại Haji bên giường đang đọc một chút cùng hồn khí có con sách. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam đậm, trước ngực chớ một cái kỳ lạ huy chương. Phía trên khắc lấy cùng luyện kim thuật có quan thâm ảo ký hiệu. Ta nghĩ ngươi lo nghĩ là đúng. Hắn chú ý tới Hải Ẩn đến, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hải Ẩn, giữa hai lông mày mang theo một loại đối với không biết sự vật đang phát sinh hoang mang cùng ngạch không yên. Gì tình huống? Hải Ẩn hơi sững sờ, ý thức được tình huống có thể tương đối hỏng bét. Tình huống không tốt lắm, Hải Ẩn. Chúa tể bóng tối tàn hồn tại trong vết sẹo của hắn dị thường hoạt động mạnh, ta cảm nhận được đáng sợ hắc ám sức mạnh, nhưng lại không biết cố lực lượng này cuối cùng biết dẫn đến kết quả gì. Bất quá, có một chút ta lại có thể chắc chắn, bộ đệ mật tàn hồn so với chúng ta tưởng tượng muốn sống động nhiều lắm. Nó đang tại không tiếc bất cứ giá nào tính toán ăn mòn Haji ý thức. Nifler làm mèo đứng lên, đi đến trước giường bệnh, ngữ khí mang theo vài phần thở dài. Ta nhớ được ngài nói qua bộ đệ mật muốn phục sinh, nhất định phải hy sinh một cái trừ Haji bên ngoài những người khác làm giá, còn cần tiến hành cực kỳ phức tạp nghi thức à? Tại loại này sự tình không có phát sinh phía trước, ta nghĩ Haji có lẽ còn là không có vấn đề lớn. Ai ẩn sau khi nghe không khỏi là nhíu mày thấp giọng mở miệng nói ra phán đoán của mình. Cái này kỳ thực cũng là lúc trước Nifler làm cho hắn quán thâu tri thức. Nhưng mà, lúc này Nifler làm mẹo lại lắc đầu. Đây không phải phục sinh, hai tử, mà là một loại đáng sợ dung hợp, không tiếp giá cao dung hợp, đây là ngoài dự đoán của mọi người cục diện, giống như là cái kia chúa tể bóng tối thậm chí đều nguyện ý từ bỏ tự thân tồn tại, cũng phải cùng Haji dung hợp trở thành một hoàn toàn mới cá thể đồng dạng. Vị này luyện kim thuật đại sư biểu lộ có chút phức tạp. Không thể không nói, hắn có thể thật sự điên cuồng đến mất đi toàn bộ lý trí trình độ. Phải biết, nếu là dung hợp hoàn thành, Haji cùng người kia đều sẽ không lại là bọn hắn nguyên bản tồn tại. Chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mập hiện. 4, chương 191, bánh răng vận mệnh, vốn đệ mập hiện. 4, Nifler là mèo ngữ khí rõ ràng mang theo cực độ hoang mang. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao căn cứ vào hắn đối vốn đệ mập hiểu rõ, vốn đệ mập tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, mà bây giờ, khó nhất phát sinh tình huống thế mà thật sự đang phát sinh. Có lẽ đây không phải bản ý của hắn, mà là hắn không thể không tiến hành lựa chọn. Ai ẩn đại nào đang nhanh chóng chuyển động, hắn đã nghĩ tới phía trước Haji xuất hiện dị thường lúc nói nhỏ. Nó đang thế nào? Nó đang tức giận. Đây là Haji con mắt biến thành thụ đồng thời điểm ngôn ngữ. Nó tất nhiên có ý nghĩa gì? Có ý tứ gì? Nifler làm mèo nghe xong ẩn ngờ tới sau đó, trực tiếp chính là sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt liền hơi kinh nghi bất định nhìn về phía Ai ẩn. Trước đây thời điểm, Haji nói với ta một chút lời nói. Ai ẩn đem chính mình nhớ lại tình huống nói cho Nifler làm mèo nghe. Nifler làm sau khi nghe biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Đây là, tên kia đang sợ cái gì? Hắn tử ẩn miêu tả ở trong tổng kết ra một cái tinh chuẩn phán đoán, khiến cho nội tâm của hắn cũng không nhịn được là có chút phiên giang đảo hải. Vị này khiếu giác bén nhạy luyện kim thuật đại sư đã ý thức được một vấn đề, có lẽ, lúc này Haji, Potter gặp dị thường, cùng vô pháp vô thiên chúa tể bóng tối gặp cái gì chuyện kinh khủng có liên quan. Nhưng một cái tàn hồn, một cái hồn khí, lại có thể sợ hãi cái gì đâu? Ta phải hào hào nghiên cứu một chút. Nifler làm quay người móc ra một cái trang bị, nhấn trang bị sau, một cái hư ảo giá sách liền hiện lên cái phòng bệnh này ở trong. hắn ở phía trên tìm kiếm lấy sách. Cái này cần thời gian. Chuyện phiền phức ở chỗ Đùm Bợ Lẽ Đỏ không tại chúng ta ở đây, ta không cách nào trực tiếp liên lạc với hắn, mà ta cho hắn chuyển đi tin tức cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại. Nít Phở là mẹo ngữ khí ở trong lo lắng hương vị rất đậm. Rất rõ ràng. Bây giờ Hồ Gợt thật sự phòng ngự bằng được. Còn có một cái quyển nhật ký, đó cũng là một cái hồn khí, Mạn Phù đưa nó dẫn tới trường học, bây giờ quyển nhật ký không thấy. Ai ẩn cũng biết bây giờ Hồ Gợt bình tĩnh mặt ngoài phía dưới quần quần sóng ngầm. Hắn cũng không có dấu diếm. Cái này có chút dọa người tin tức lập tức liền để Nít Phở làm trên mặt vẻ bất an càng thêm nồng nặc mấy phần. Đây cũng không phải là ta muốn nghe được tin tức tốt. Có lẽ ngươi nên đi giám thị ngươi một chút thúc thúc, hắn đến thăm qua Haji hơn 10 lần, còn nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Nít Phở làm từ hư ảo trên giá sách lấy xuống một quyển sách, sách tại đến trong tay của hắn sau liền biến thành tính thực chất sự vật, đọc qua ở giữa hắn cũng là đối ẩn tiến hành lên nhắc nhở. Nói cái gì? Ai ẩn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đối với ơ nạ vẻ hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Ta là hơn 600 tuổi lão nhân, ngươi không thể trông cậy vào trí nhớ của ta tốt bao nhiêu, ngược lại thúc thúc của ngươi ánh mắt cũng rất kỳ quái, ta cảm giác hắn giống như là đang quan tâm Haji thể nội tàn hồn. Mặc dù rất không muốn hoài nghi hắn, nhưng chúng ta cũng không thể coi nhẹ, hắn đã từng có thân phận gì. Nít Phở là mẹo rõ ràng đối với ơ nạ vẹ không có Đùm Bợ Lẽ Đỏ như thế tín nhiệm. Cái này cũng coi là tình có thể hiểu a, dù sao thúc thúc tốt ơ nạ vẹ quá khứ chính xác việc xấu lo lộ. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu là đông dưng một ngày có người nói với mình, hẳn nghĩ bạn đổi ăn chay ngôn luận, ai ẩn cảm thấy chính mình nói chung cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ta biết tận lực đem cái kia quyển nhật ký tìm ra. Ai ẩn chỉ có thể là thay đổi vị trí lên chủ đề, Nít Phở làm từ chối cho ý kiến, hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Bệnh nhân cần an tĩnh nghỉ ngơi. Ông thờ dị phu nhân đại khái là nghe được trong phòng bệnh có động tĩnh, cũng là vô cùng bất mãn mở cửa chính ra đi đến cắt đứt hai người trò chuyện. Ta đồng ý một người ở đây trông nom, đã là đối Đùm Bợ Lẽ Đỏ lớn nhất thỏa hiệp, Tỉnh Sở tiên sinh, ngươi thăm hỏi bằng hữu thời gian đã đến. Ông thờ dị phu nhân rõ ràng đã ăn xong ẩn tặng điểm tâm ngọt, trên miệng đều vẫn còn mấy phần mơ, như thế ăn xong lau sạch liền bắt đầu đổi người thao tác để cho tiểu phù thủy cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt, ông thờ dị phu nhân, ta lập tức rời đi. Hắn chỉ có thể là quay đầu đối nít. Phớt lạc mèo nói, cẩn thận lúc buổi tối, Haji khả năng bị người kia thay thế, tốt nhất lại nếm thử liên hệ hiệu trưởng của chúng ta. Ai ẩn lo nghĩ không phải là không có nguyên nhân. Từ hắn hiểu tình huống nhịn. Tối hôm qua thời điểm Haji rõ ràng được vô đệ một thần trí thay thế qua, nếu không phải như thế, hắn ở vào mật thất bên trong bảo bối xà quái làm sao sẽ bị thôn vệ chỉ còn lại một chút da rắn cùng xương cốt. Yên tâm đi, ta còn không muốn chết, cho nên chuẩn bị rất phong phú, ta cũng biết tiếp tục nếm thử liên hệ Đùm Bợ Lẽ Đỏ, mà ngươi tốt nhất cũng là trong trường học mau đem cái kia quyển nhật ký tìm ra. Nít Phở làm mẹo gật đầu một cái, đối với ẩn phát ra dặn dò, đem loại chuyện này giao cho một cái năm thứ hai học sinh đi làm cũng là không có cách nào. Dù sao, bàn về đối chiến thực lực, cái này tiểu phù thủy tuyệt đối không giống như mấy vị viện trưởng yếu, thậm chí tại phương diện hắc ma pháp chỉ sợ còn càng hơn một bậc, chỉ đạo hơn một năm học luyện kim thuật học tập. Nít Phở làm mẹo cũng đối tiểu phù thủy thực lực có nhận thức, không có vấn đề. Ai ẩn làm một cái ok thủ thế, tại phòng thờ dị phu nhân dưới sự thúc giục rời đi phòng y tá. Trên hành lang như cũ vắng vẻ, không có mưa ai, rời đi phòng y tá sau, ai ẩn dọc theo hành lang chậm rãi đi tới. Ngoài cửa sổ nguyệt quang được mây đen che khuất, xa xa rừng cấm truyền đến từng trận gầm nhẹ, phảng phất tại biểu thị chuyện gì đó không hay. Đang 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 ngay tại ẩn chuẩn bị mở ra điệu thám thức lùng tìm, ẩn thân đi mỗi một cái học viện mỗi một cái phòng ngủ tìm kiếm thời điểm, ai ẩn đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ đang hướng hắn đi tới bên này. Tiểu phù thủy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng bước chân đột nhiên im bặt mà dừng, một thân ảnh tại góc rẽ chợt lóe lên, giống như là đang tránh né mở hắn. Ai ở nơi đó? Thân ảnh biến mất nhanh vô cùng, nếu không phải ẩn mắt sắc có lẽ đều bắt giữ không đến. Hắn chỉ có thấy được một cái trường bào tay áo, là sơ lì thợ dìn học viện trường bào màu xanh sẫm. Vâng. Ai ẩn rút ra chính mình ma trượng, vội vàng mở ra chân đuổi theo. Chuyển qua chỗ ngoặt, ai ẩn lần nữa thấy được thần bí thân ảnh trường bào. Đối phương đang hướng về lầu 2 vứt bỏ phòng tắm phương hướng di động. Có lẽ là ý thức được có người sau lưng theo đuôi, thân ảnh này trực tiếp chính là vội vàng có càng di động. Có tật giật mình hương vị rất đậm. Hảo ca ca chờ ta một chút. Ai ẩn ma trượng đỉnh hào quang màu xanh lục vẫn sức chờ phát động, phản phất tùy thời đều đem bắn ra lấy mạng ma pháp. Hắn thấy được đối phương đang hướng về lầu 2 vứt bỏ phòng tắm phương hướng di động. Đuổi tới vứt bỏ phòng tắm cửa ra vào lúc, ai ẩn cũng không mở cửa lớn ra, mà là trực tiếp đứng ở vách tường bên cạnh, lợi dụng ma pháp xuyên tường vào, muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nhưng mà khi ẩn tiến vào vứt bỏ phòng tắm, bên trong lại là không có mưa ai, chỉ có vòi nước tí tách vang dội. Một chuỗi ướt nhẹp dấu chân, một mực kéo dài đến cái kia sụp đổ mật đạo cửa vào. Đây là đang cố ý cầu dẫn ta đây. Ai ẩn lợi dụng bà sẽ tổ ngờ mở ra mật thất đại môn, bước vào sớm một chút thời điểm liền sụp đổ mật thất, lối vào đá vụn rõ ràng có được di động qua vết tích. Một đầu được dọn dẹp ra tới thông đạo bốn lượn hướng phía dưới. Ma trượng mũi nhọn dâng lên ánh sáng dịu dịu đoàn, chiếu sáng lối đi hẹp, ai ẩn trực tiếp hóa thành một cỗ xương trắng đột nhiên trầm xuống. Khi cơ thể của ẩn lần nữa ngưng kết, hắn đi tới mật thất dưới đáy, thế thì sập trong mật thất, đá vụn khắp nơi phế tích được người dọn dẹp một chút, ai ẩn dọc theo được dọn dẹp ra tới con đường chậm rãi đi về phía trước. Ở đây tràn ngập một cổ quỷ dị khí tức, trên vách tường tựa hồ có loáng thoáng bóng đen đang lắc lư. Ai ẩn không có quay đầu, trực tiếp chính là hướng về phía trung quanh phóng thích một cái liệt diễm hành trình. Mánh liệt ánh lửa chiếu sáng hết thảy, vô số gào thảm trường xà nhau nhau rơi xuống hóa thành cho tàn. Kinh khủng ma pháp, ngay cả những kia cực lớn đá vụn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Một thanh âm có chút tức giận vang lên. Ánh lửa chiếu sáng mật thất phế tích, cũng chiếu sáng được dọn dẹp ra tới khu vực. Chỉ thấy, một mảnh được dọn dẹp ra tới trễ đất trống, mặt đất được nước đọng bao trùm, trên mặt nổi lơ lửng mấy sợi quỷ dị lục sắc hình quang, trung ương đất trống đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt nữ hải. Bạn gì? Parkinson. Buổi trưa tại sở lì thợ dịn trên bàn dài thấy qua nữ hải kia. Lúc này, nàng trường bào được nước thấm ướt, tại khắp nước mặt đất hôn mê bất tỉnh, trong tay còn nắm thật chặt một cây gậy ma trượng. Một người mặc sở lì thợ dịn trường bào thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi xổm trên mặt đất chuyên chú vẽ lấy cái gì, ai ẩn đến không để cho hắn ngừng, ngược lại là để cho hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tiến hành lên dùm vẽ. Đáng chết, chỉ thiếu chút xíu nữa. Người này động tác thông thạo mà cấp tốc, ma trượng mũi nhọn trên mặt đất vạch ra từng đạo sáng lên đường vân, hiển nhiên là tại vẽ một cái phức tạp ma pháp trận. Ngươi muốn lợi dụng cô gái này hoàn thành phục sinh. Chậc chậc, xem ra ngươi chính là ta muốn tìm cái kia hơn 10 tuổi dịch lệ. Ai ẩn cũng không định cho người này bất kỳ cơ hội nào. Cấm chú chú yên. Ai ẩn huy động một chút chính mình ma trượng, thoát thai từ phải nịt ỉn cận tệ kèm ma pháp lập tức phóng thích. Đây là hắn có chút không muốn đem ma trượng cắm vào mặt đất cho nên làm ra cải tiến ma pháp. Chỉ thấy, theo ân thần chú đọc lên, một cỗ cường đại lực lượng vô hình từ trong cơ thể của ẩn mãnh liệt tuôn ra. Nó liền như là như mưa rông gió bão bao phủ toàn bộ mặt thất. Cỗ lực lượng này không chỉ có phá hủy hết thể trước mắt chướng ngại, càng đem trên mặt đất những cái kia long lánh rủn lấy ngang ngược tư thái sinh sinh xóa đi. Giống như là có một con bàn tay vô hình phá hủy lục bảo người thần bí tất cả cố gắng. Theo trên mặt đất những cái kia rủn biến mất, trong huyệt động nguyên bản tràn ngập hắc ám khí tức cũng tại dần dần tiêu tan. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lục bảo thân ảnh mắt thấy cố gắng của mình toàn bộ đều hóa thành phí công, cả người sụp đổ đập mạnh rồi một lần mặt đất, văng lên một nước, hoàn toàn làm ướt tóc của hắn. Đây là vì bảo bối của ta xả quái. Ai ẩn không cho là đúng nâng lên ma trượng. Hào quang màu xanh lục nhắm ngay lục bảo người thần bí, cái này xúc thế đại phát lời nguyền giết chóc cũng không để cho đối phương sợ hãi. Ngu xuẩn, người tên ngu ngốc này. Lục bảo Nam Hải từ dưới đất chậm rãi bỏ lên đường, hắn tức giận gào thét lớn. Ngươi tìm lộn trả thù mục tiêu, giết chết xà quái cũng không phải ta, mà là một cái khác giống như ta kẻ phản bội. Ta rõ ràng là bị hắn giá họa. Lục bảo Nam Hải chậm rãi quay người, hắn ném xuống trong tay vẽ công cụ, rút ra bên hông gỗ sồi xanh ma trượng, một đôi oán giận ánh mắt tràn ngập oán giận nhìn về phía Ai Ân. Ân. Ai Ân biểu lộ hơi sững sờ. Trong mắt con người đột nhiên co rụt lại, nét mặt của hắn đang trở nên cực kỳ khó có thể tin, nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn thấy được đối phương tóc còn ướt phía dưới gương mặt kia. Cùng với đạo kia nổi bật vết sẹo. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai Ẩn xuyên qua, 1, chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai Ẩn xuyên qua, 1, mặt thất dưới đất không khí sền sệt đến cơ hồ có thể bóp ra nước, Ai Ẩn ma trượng mũi nhọn lập lòe sâu thẳm tia sáng, chiếu sáng đối diện cái kia trương khuôn mặt tái nhợt. Haji, Potter, hoặc có lẽ là chiếm cứ lấy Haji thân thể vốn để một tàn hồn. Lúc này Nam Hải này đôi mắt lộ ra như rắn tụ đồng, cặp kia trong mắt lạnh như băng ở trong khuyết thiếu lý trí cùng với tình cảm. Không thể không nói, đối mặt cảnh tượng như vậy, Ai Ẩn cảm xúc chập trùng là có như vậy một chút kịch liệt. Nếu như người nơi này là Haji cùng Haji thể nội bộ Nemot, như vậy nít. Phở lạc trông nom trong phòng bệnh cái kia Haji lại là cái gì? Một cái tên giả mạo. Không, ma pháp chế tạo ra thế thân có lẽ có thể lừa qua cái khác phù thủy, thậm chí có thể lừa qua hổ luật mấy vị giáo sư, nhưng lại cũng tuyệt đối không có khả năng lừa gạt quá nít. Phở lạc mẹo vị này luyện kim thuật đại sư, cho nên cái kia cũng nhất định là Haji. Nghĩ tới đây, Ai Ẩn cảm giác chính mình có chút hiểu rõ, hắn lập tức làm rõ mạch suy nghĩ như mày. Ngươi lợi dụng máy thời gian, lừa gạt nhít. Phở lạc mèo. Ai Ẩn nghĩ tới chính mình bỏ lỡ sở máy thời gian thời điểm, lúc kia Haji. Potter cũng tại nhít. Phở lạc mèo văn phòng bên trong. Nếu như Haji, Potter nhìn trộm đến máy thời gian bí mật như vậy giấu ở Haji. Potter thể nội bốn đêm mót, rõ ràng cũng đem biết được đêm hôm đó luyện kim thuật trong văn phòng xảy ra chuyện gì. Cứ việc nhít. Phở lạc mèo lúc đó vì thời gian bảo vệ máy móc tin tức, dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem Haji dô đến nơi khác, có thể đối thế giới ma pháp hiểu rõ rất ít. Haji có thể bị lừa gạt được không có nghĩa là bốn đệ mật cũng như vậy học thức nông cạn. Thông qua Haji ký ức một đêm kia, chỉ sợ bốn đệ mật đã là nhìn rõ hơn nữa mưu đồ lên lợi dụng cái này ở vào hồ gợt ở trong kỳ tích tạo vật. Người rất thông minh, so ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Bốn đệ mật đáp lại cũng xác nhận Ai Ẩn ngờ tới, hắn dùng cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tiểu phù thủy. Bất quá, nhưng cũng không dám trước tiên động thủ. Có lẽ là bởi vì cùng hưởng Haji ký ức, cùng với dùng Haji cơ thể tại ban đêm tại hồ gươm hoạt động đậy cho nên hắn biết rõ trước mặt cái này tiểu phù thủy thực lực. Không có hoàn toàn phục sinh chính mình chỉ sợ khó mà nắm vững thắng lợi. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, làm một hồi giao dịch, ta có rất nhiều người tại hồ gươm tiếp xúc không tới tri thức, ta thế nhưng là thời khắc cuối cùng được chế tạo ra cái kia hồn khí. Ít nhất tại trước năm ngoái là thời khắc cuối cùng được chế tạo ra hồn khí, ngươi biết cuối cùng ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa vốn để mất cả đời tri thức cơ hồ đều tại ta ở đây. Ngươi nhất định sẽ bởi vậy hướng đi huy hoàng hơn nhân sinh, lãnh hội ngươi nguyên bản không cách nào lãnh hội được phong cảnh. Phải biết, đây chính là vốn đệ mật cùng cực một đời tích lũy tài phú. Chính là bởi vì kiêng kỵ tại tiểu phù thủy thực lực, cho nên cái này chiếm cứ Haji thân thể vốn đệ mật, muốn bắt đầu khai thác một chút đầu độc thủ đoạn cùng ẩn đạt tới chung nhận thức. Để cho ta sống, ngươi sẽ có được hết thảy. Thanh âm hắn rất có tính cám dỗ mở miệng. Có lẽ dạng này lý do thoái thác sẽ để cho rất nhiều người tâm động bất quá, Ải Ẩn rõ ràng không bao gồm tại cái này rất nhiều người phạm vi ở trong. Lại là bộ này lý do thoái thác, vẫn luôn là bộ này lý do thoái thác, ngươi liền không có những lời khác thuật sao? Ải Ẩn liếc mắt, ngữ khí ở trong mang theo không che giấu chút nào khinh bị cảm xúc. Hắn không có nhớ lầm, năm ngoái phục sinh Voldemort cũng là tại dùng tương tự phương thức ý đồ mê hoặc hắn, có lẽ tất cả Voldemort hồn khí đều cho là đây là phù thủy không ngăn cản được dụ hoặc. Ta rất chân thành, rất chân thành. Voldemort hết thảy tri thức, ta đều có thể dùng đến đổi lấy ta mạng sống. Treo lên Haji khuôn mặt Voldemort dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng mở miệng. Ngươi chính là Voldemort. Ải Ẩn bất vi sở động. Ta đương nhiên là Voldemort phân chia ra tới một bộ phận, cũng không đại biểu ta nhất định phải trở thành Voldemort. Hắn quá điên, từ hắn vì phục sinh cùng tử thần làm ra như thế giao dịch lúc bắt đầu, chúng ta chắc chắn nhất định phải phản bội hắn mới được. Đương nhiên, cũng có thể nói, làm ra loại kia giao dịch hắn phản bội chúng ta tất cả chia ra tới hồn phách. Haji thụ đồng ở trong hiện lên lấy điên cuồng cùng lửa giận, bất quá càng nhiều hơn là đang sợ hãi, sợ hãi trong miệng hắn tử thần, sợ hãi hắn nói tới chính hắn cùng tử thần làm ra giao dịch. Giao dịch gì? Ải Ẩn nghĩ tới năm ngoái buồn đệ một ngắn ngủi phục sinh, cái kia trong khoảnh khắc liền có toàn thắng thực lực tình huống đặc biệt, rất rõ ràng đùm bờ lẹ đỏ nói tới đại giới chỉ sợ đã ứng nghiệm. Tử thần không bao giờ làm mua bán lô vốn, hắn khoan dung vĩnh viễn kèm theo khắc sâu hơn đánh đổi, đó là so chết còn đáng sợ hơn kinh khủng. Chỉ cứ lấy Haji thân thể tàn hồn nói không tỉ mỉ, giống như là đang kiêng kỵ, hay là tại kiêng kỵ tại đàm luận tin tức gì. Đương nhiên, dù vậy, Haji cũng vẫn như cũ muốn mượn phương diện này tình huống cùng Ẩn đạt tới giao dịch. Để cho ta sống, ngươi có thể thu được bộ phận này tri thức, khi đó ngươi có thể giải ta cái kia điên cuồng đi qua đến cùng bán rẻ cái gì. Haji con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ải Ẩn. Tiểu phù thủy không có trả lời, ánh mắt của hắn đảo qua vốn đệ một thân phía trước, ngã xuống đất bất tỉnh hôn mê bạn sĩ mặt kỳ sần, nữ hài tóc xốc xếp tán trên mặt đất tựa như không còn sống lâu nữa. Ngươi nói bảo bối của ta xả quái không phải ngươi giết. Ải Ẩn bỗng nhiên xé ra chủ đề. Cái này lập tức đưa tới Haji cảnh giác. Ngươi đang kéo dài thời gian. Ánh mắt hắn căm tức hướng về phía Ẩn gào thét, bất quá đổi lấy lại là Ẩn cười nạo. Động động tới ngươi cái kia còn thừa không nhiều đầu óc, ngươi cảm thấy ta cần dùng trò xiết gì kìm chân ngươi. Ải Ẩn khinh miệt lấy lắc đầu, giơ ma trượng mở ra hai tay của mình. Ma trượng trong tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là sức mạnh xúc tích, là sắp phun ra sóng to chi thế. Chỉ thấy, tiểu phù thủy khẽ miệng nhẹ vểnh lên. Trường bào không do mà bay, bay phất phới. Sau một khắc, hắn ma trượng mũi nhọn bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo ánh lửa u lam chợt bắn ra, giống như ngủ say cự long thức tỉnh, trong nháy mắt đốt lên không khí bốn phía. Ngay sau đó, thương hực lệ hỏa từ bốn phương tám hướng đằng không mà lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất phế tích mỗi một chỗ xó xỉnh. Đó là lam giống như biển sâu hỏa. Lệ hỏa gấu hùng như nốt, ngọn lửa của vũ, tựa như vô số đầu tức giận xà, điên cuồng cắn nuốt hết thảy, những cái kia sụp đổ đá vụn tại dưới nhiệt độ cao phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Mắt trần có thể thấy hóa thành bụi trần. Ma lực tại tiểu trong cơ thể của phù thủy sôi trào mãnh liệt, giống như đại dương vô tận nhấc lên thao thiên cự lãng. Cỗ lực lượng kia từ trên người hắn phun ra, hóa thành vô hình uy áp bao phủ toàn bộ không gian. Trong không khí tràn ngập làm cho người run rẩy lực lượng cường đại. Ngươi đây là đang gây hấn với ta sao? Chiếm giữ Haji thân thể bổn đệ mọt đứng tại đối diện, khuôn mặt tái nhợt tại trong ngọn lửa lộ ra càng thêm âm trầm. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hiếm thấy kiêng kỵ, ma trượng trong tay run nhẹ nhẹ, phản phất tại chống cự lại cái kia cổ vô hình áp bách. Ta là đang hỏi thăm ngươi, ngươi cảm thấy chính mình có mấy phần thắng? Có thể chiến thắng ta? Tại ánh lửa bên trong, Ải Ẩn ánh mắt bình tĩnh, mãnh liệt lệ hỏa ở trung quanh hắn vần quanh. Tựa như trung thành nhất tôi tớ. Cô đây là nuốt nước miếng âm thanh. Voldemort, vị này đã từng làm cho cả giới ma pháp đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, bây giờ lại cũng cảm nhận được đến từ Ẩn mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn cái kia ký hiệu như rắn trong con mắt, hiện ra một tia khó che giấu hãi nhiên, dưới chân không tự chủ hơi hơi lui về sau một bước. Ngươi làm sao sẽ có ma lực mạnh mẽ như vậy? Hắn phát ra khó có thể tin kinh hô. Rất rõ ràng, mặc dù biết một chút liên quan tới Ẩn này cầm cao, nhưng hắn đối với Ẩn hiểu rõ cũng bèn bèn hạn chế tại trong trường học tiểu phù thủy. Đã từng cái kia được Ẩn giết chết bốn đệ mật ký ức cũng không cùng bước đến hắn ở đây. Đây không phải ta muốn nghe được đáp án. Ai Ẩn không có trả lời, chỉ là hơi hơi hất cằm lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ánh mắt của hắn như đao đâm thẳng bốn đệ mật trái tim. Dĩ nhiên không phải ta, là cái kia đáng chết quyển nhật ký, là cái kia 16 tuổi ta. Nó giả ý muốn cùng ta liên hợp, lại muốn dùng ta cùng thân thể này bên trong một cái linh hồn khác xem như hắn phục sinh tế phẩm. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai Ẩn xuyên qua, 2. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai Ẩn xuyên qua, 2. Có lẽ là nhìn thấy lệ hỏa tại hướng về phía bên mình gọi, chứng cứ Haji thân thể bổn đệ mật lập tức hốt hoảng gào ghét. Hắn nói ra một cái hoàn toàn ra Ẩn dự liệu tin tức. Xa quái lại là trong quyển nhật ký tàn hồn giết, hơn nữa cái kia quyển nhật ký còn muốn hiến tế Haji. Này ngược lại là có ý tứ. Ai Ẩn nhíu mày, biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết bổn đệ mật càng là hậu kỳ, trí thông minh thì càng bị điên cuồng chiếm cứ, hơn 10 tuổi dịch lệ đương nhiên vô cùng thông minh, bất quá hắn lại không ngờ tới hồn khí ở giữa còn có thể lên nội chiến. Cái này chỉ sợ cùng năm ngoái phục sinh cái kia bổn đệ mật làm giao dịch thoát không được quan hệ. Đương nhiên, đem so sánh bổn đệ mật hồn khí nội chiến, Ai Ẩn quan tâm hơn chính mình ý khó bình. Hắn tại sao muốn giết ta xà quái? Tiểu phù thủy vững tin xà quái linh hồn không có khả năng dùng phục sinh. Đương nhiên là vì hắn có thể có sức lực đâm lưng ta. Cắn răng nghiến lợi, Haji nhìn có chút nổi nóng, hắn ngựa khí tràn ngập án giận tiết lộ một chính mình khác tội trạng. Lúc mới bắt đầu, ta cùng hắn đang trao đổi tin tức, cùng nhu đồ tránh thoát cái kia đáng sợ vận mệnh, cho nên chúng ta chế định cái kế hoạch, thả ra xà quái tập kích hổ gợn bên trong học sinh. Đây là một cái kế hoạch rất tốt, cả hai cùng có lợi kế hoạch, chúng ta đều có thể có đầy đủ linh hồn dùng hiến tế, trở thành đơn độc cá thể, nhưng hắn lại tại cái này mật thất bên trong phản bội ta. Nói cái gì hắn cũng không muốn trêu chọc bây giờ cường đại nhất ba người, hắn phục sinh chỉ cần ta cùng ta chiếm cứ thân thể này linh hồn, muốn dùng ma pháp từ phía sau lưng đối ta khởi xướng đánh lén. Đáng tiếc, hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới ta vẫn luôn tại cảnh giác hắn, ta hiểu rất rõ chính mình, cho nên hắn lợi dụng cái kia ma lực yếu học sinh cũng không có khả năng thành công giết chết ta. Haji ngữ khí tràn đầy đối chính mình oán giận, cặp kia thụ đồng bên trong cũng mang theo xấu hổ thần sắc, rất rõ ràng hắn là đem bị chính mình hố sự tình coi là vô cùng nhục nhã. Chậc chậc, lên nội chiến, còn bị một cái trẻ tuổi hơn chính mình chạy tới cái này địa phương âm u lén lén lút lút muốn như thế, ta nên như thế nào tới đánh giá ngươi tao ngộ đâu? Thực sự là thật đáng buồn. Ai ẩn không che giấu chút nào chính mình trào phúng, hắn nhẹ tô lại nhặt vẽ ngôn luận lại là để cho Haji biểu lộ cực độ nhăn nhó. Gia hỏa này mấy lần muốn giơ lên trong tay vốn nên thuộc về Haji mà trượng, bất quá cuối cùng vẫn nhìn tiếp. Cứ việc điên cuồng cùng giết hại dục vọng tại tràn ngập đại não, có thể còn sót lại lý trí như cũ tại nhắc nhở lấy cái này chúa tể bóng tối tàn hồn. Ai ẩn cái kia bàng bạc đáng sợ ma lực không phải hắn phục sinh phía trước có thể chống đỡ sức mạnh. Rơi vào đường cùng, cái này vốn để một tàn hồn chỉ có thể là kiệt lực biện giải cho mình. Ta xem xuyên qua âm mưu của hắn, kịp thời rút lui cái này mật thất, đem hắn cùng xà quái đều vứt ở cái này mật thất bên trong, tiếp đó lựa chọn cái này thuần huyết tiểu cô nương xem như tế phẩm của ta. Ngữ khí của hắn có chút sục sôi, mang theo một cỗ oán giận cảm xúc. Ta lựa chọn chính mình tránh thoát vận mệnh. Đây là viễn siêu hắn mưu đánh gãy. Hắn được sáng tạo thời gian quá sớm một chút, trong lòng còn có gan e sợ, căn bản không dám làm giống như ta sự tình. Hắn không chỉ là kẻ phản bội, vẫn là một tên hèn nhát, bó tay bó chân ra hỏa. Bởi vì nhận lấy trào phúng, cho nên Haji bắt đầu cực điểm làm thấp đi lên một cái khác hồn khí dùng cái này nâng lên chính mình. Đây tuyệt đối tính là hàng thật giá thật chó căn chó. Nhưng quá thú vị. Ai ẩn cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút mới lạ. Nhìn thấy tâm tình của hắn không tệ dáng vẻ, Haji lập tức chính là nắm lấy cơ hội, nhìn về phía nằm trên mặt đất trong đầm nước Ansi, ngựa khí lần nữa mang tới mấy phần thỉnh cầu hương vị. Ta đã hướng ngươi thẳng thắn hết thảy, cho nên bây giờ có thể để cho ta chân chính sống lại sao? Ta có thể giáo dục ngươi, có thể trợ giúp ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi tất nhiên sẽ có một phen chấn kinh tất cả mọi người thành tựu. Tại ngươi chinh phục trên đường, ngươi cần người giúp đỡ, cần tùy tùng, ta có thể làm trợ thủ của ngươi cùng tùy tùng. Một cái chúa tể bóng tối đem đuổi theo ngươi, ngươi nhất định đem thay đổi toàn bộ thế giới. Hắn như cũng đang phát huy chính mình ngôn ngữ bản lĩnh, ý đồ vì ẩn miêu tả ra ầm ầm sóng dậy tương lai. Đây đương nhiên là tất cả kẻ dã tâm chỉ sợ đều biết động tâm bánh nướng. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, Hải ẩn không ở tại bên trong. Hắn đương nhiên cũng có lý tưởng cùng dã tâm, nhưng lại cùng chinh phục thế giới không chút nào dính dáng. Ngươi nói đúng, ngươi thẳng thắn hết thảy, cho nên chúng ta ở giữa trò chuyện nên kết thúc. Hải ẩn cười khẽ một tiếng, ma trượng trong tay nhẹ nhàng lắc một cái. Kết quả là từng cố lệ hỏa liền tựa như được trao cho sinh mệnh. Bọn chúng ẩn chứa ẩn ma lực cường đại cùng kiên định ý chí, mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như lưỡi dao sắc bén, cắt trong không khí mỗi một tấc bao phủ mà qua khu vực. Ngươi không giữ chữ tín, tên đáng chết. Vô đệ mọt tàn hồn đang thét gào cùng gào thét, âm thanh bối rối cùng phẫn nộ, hắn hiển nhiên là đem ẩn coi là lại một cái kẻ phản bội. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng đồng ý giao dịch của ngươi. Ai ẩn không ngừng thôi động lệ hỏa, ngọn lửa uy lực càng cường đại, phế tích ở trong mọi chuyện đều tốt giống như tại lúc này bị nhen lửa. Ngươi cái này đê hèn tiểu quỷ. Vô đệ mọt đội vàng nâng lên Haji ma trượng sử dụng ma pháp tiến hành lên ngăn cản. Nhưng mà, chiếm cứ là Haji cơ thể. Hắn có thể sử dụng cũng chỉ là Haji ma lực mà thôi. Cứ việc chúa cứu thế tiên sinh tiên phú tại trong bạn cùng lứa tuổi là người nổi bật, nhưng để ở trường thành phù thủy ở trong lại có như vậy một chút không đáng chú ý phải nịt ỉn cần tệ thèm. Vô đệ mọt đầu tiên là muốn lợi dụng cái này chú lập ngừng thăng cấp bản ma pháp tiêu trừ ẩn lệ hỏa, nhưng ma lực của hắn quá yếu, căn bản không đủ lấy trừ khử ẩn kia nhân loại đỉnh ma lực ngưng tụ lệ hỏa. Mắt thấy lệ hỏa liên tục đình trệ một chút khuynh hướng cũng không có, vô đệ mọt cái chán lập tức diện ra dày đặc mồ hôi, hắn chỉ có thể là cắn răng một cái sử dụng chính mình sở trường nhất hắc ma pháp. Minh Nguyên buông xuống, kèm theo vô đệ mọt nhập chú. Trong mật thất đột nhiên dâng lên một cỗ đậm đà khói đen, vô số vong hồn từ trong khói đen hiện ra, bọn chúng gầm thét, gào thét, tạo thành một đạo nhìn như bền chắc không thể gãy phòng ngự che chắn, tính toán ngăn cản cái kia phô thiên cái điểm mà đến lệ hỏa. Hắc ma pháp chỗ cường đại chính là ở đây, dù là không có ma lực cường đại, không có cao siêu ký ức, nhưng chỉ cần trả giá một chút linh hồn bị ăn mòn đánh đổi liền có thể sinh ra cường đại hiệu quả. Số đông hắc ma pháp bản chất, trên thực tế là một loại mượn dùng khác tồn tại sức mạnh. Cái này cũng là ăn mòn biết sinh ra nguyên nhân đương nhiên, đối với vốn đệ mật tản hồn mà nói, linh hồn của hắn nay đã pha tạp không chịu nổi, ngược lại cũng không quan tâm sử dụng hắc ma pháp đánh đổi. Chỉ thấy vô số vong hồn cuốn lấy khói đen nhào về phía lệ hỏa, bọn chúng dương nhanh múa bước hướng về lệ hỏa bao phủ, tính toán ngăn cản cái này đòn công kích chí mạng tiếp cận Haji. Nhưng mà cho dù đây là hắc ma pháp, nhưng lệ hỏa sao lại không phải đâu? Đây là ẩn nhất là thông thạo lĩnh vực, vốn đệ mật tản hồn hắc ma pháp ở trước mặt hắn căn bản không có thể nhất kích. Phải biết, cho dù là thời kỳ toàn thịnh vốn đệ mật đều không thể chiến thắng ải ẩn. Hống hống hống, khói đen cuồn cuộn bên trong. Đối mặt ẩn cái kia giống như điên cuồng phong bạo mưa một dạng công kích đạo này, nhìn như hung mãnh dị thường mà pháp lại tựa như giấy. Lệ hỏa giống như có sinh mệnh hỏa diễm, bọn chúng linh hoạt xuyên thẳng qua tại vong hồn ở giữa, mỗi một lần đụng vào đều kèm theo thê lương kêu rên cùng khói đen dâng lên, vô số vong hồn tại lệ hỏa thiêu đốt phía dưới đau đớn dãy rủa, các vong hồn tại lệ hỏa thiêu đốt phía dưới, dần dần đã mất đi hình thái, hóa thành cho tàn phiêu tán trong không khí. Khí thế mãnh liệt ma pháp trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ. Bất quá, chiếm cứ Haji thân thể vốn đệ mật đối với cái này cũng không có bối rối, hắn đã sớm ý thức được ẩn không hợp lý cường đại khó mà chiến thắng, cho nên ma pháp này đều chỉ là vì dây dưa một ít thời gian mà thôi. Lệ hỏa cước bộ hơi được chặn lại, hắn cũng là đáp lấy cơ hội nhào về phía bạn xì bên người. Ngươi muốn kèm thêm bạn học của ngươi, cũng dẫn đến cái này vô tội tiểu nữ hài cùng một chỗ hủy diệt sao? Rất rõ ràng, vốn đệ mật mục đích là muốn lợi dụng năm thứ hai tiểu phù thủy thiện lương. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, ai ẩn xuyên qua, 3, chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, ai ẩn xuyên qua, 3, hắn dùng sức lôi kéo thức dậy mặt hôn mê tiểu nữ phù thủy, chắn trước mặt mình, dùng ma trượng chống đỡ bạn xì cổ, ma trượng bên trên lục quang phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra tới. Vốn đệ mật đang đánh cược. Đánh cược hổ gươm học sinh rất để ý cái gì ràng buộc a, hữu nghị, tình cảm bạn học a các loại đồ vật. Cắt, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý một cái cùng ta không hề quan hệ sở lý thờ gìn. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp được ta? Sống chết của nàng cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Ngươi thật không thể giải thích ta, Voldemort, tiểu nữ hài này chỉ là một cái có cũng được không có cũng được chọc cốt phàm thai thôi. Ai ẩn trong đôi mắt toát ra mấy phần khinh thường cùng lạnh lùng. Lệ hỏa tốc độ cũng không có đình trệ. Nó đang nhanh chóng vây quanh Voldemort. Ngươi không quan tâm nàng, chẳng lẽ cũng không quan tâm Harry Potter? Hắn nhưng là phù thủy thế giới cái gọi là anh hùng, ngươi giết chết ta, hắn cũng muốn bồi tiếp ta cùng đi gặp tử thần. Voldemort được ẩn thái độ kinh động, hắn không nghĩ tới ẩn thế mà quyết tuyệt như vậy, không có cách nào, hắn chỉ có thể là một bên tránh né lệ hỏa tập kích vừa hướng ẩn hô to lên. Chúa cứu thế mệnh. Đây là hắn sau cùng bài. Đây là hy sinh cần thiết, Voldemort, ta nghĩ Haji biết nguyện ý. Vì lợi ích càng thêm vĩ đại. Ai ẩn mãnh liệt vung ma trượng, mãnh liệt lệ hỏa phủ kín mật thất toàn bộ bên trong. Bọn chúng tại từng bước xâm chiếm Voldemort đội vàng dâng lên phòng ngự ma pháp. Ta sẽ cho Haji một cái thể diện kết cục, hắn là vì đối kháng ngươi mà chết, cùng cái này sợ lì thợ dịn tiểu cô nương cùng một chỗ, ngã xuống đối kháng tà ác trong chiến đấu. Ngày mai trên báo chí tập san trèo lên tin tức này, hơn nữa, ta cũng nói không chừng còn có thể bởi vậy thu được một phần vinh dự cùng huy hiệu, xem như ta giúp bọn hắn đã báo đại thù đánh bại phần thưởng của ngươi. Ai ân biểu lộ lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, cùng hắn cái kia có chút âm thanh hài hước hoàn toàn không phối hợp, phản phất đều đem hết thể an bài tốt ngôn ngữ điên cuồng kích thích bộ nệ một nội tâm. Mắt thấy Haji mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ai ân lại thêm quả cân. Tom, chúng ta có đồng dạng xuất thân, đồng dạng quá khứ. Chúng ta như thế nào không phải một loại người đâu. Nói xong, Ai ân liền thao túng lệ hỏa trực tiếp thôn vệ được ném hắn xì. Ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt nhảy lên. Trêu bừa bốn đệ một cái kia căng thẳng thần kinh. Không. Ngươi không nên dạng này. Ngươi không nên tà ác như vậy. Nhìn thấy ẩn không chút do dự liền giết chết một cái đồng học, vốn đệ mọt trong lòng nhịn không được dâng lên vô hạn sợ hãi, hắn dần dần ý thức được ẩn chỉ sợ cùng mình hiểu rõ không giống nhau. Cũng đúng. Lúc đi học chính mình. Thế nhưng là cũng rất sẽ ngụy trang, a càng nghĩ càng bất an sợ hãi, vốn đệ mọt mắt thấy mình hộ thuẫn, sắp được ẩn lệ hỏa đánh nát, hắn hoàn toàn tin tưởng ẩn mà nói, ý thức được ẩn cùng những cái tia đạo mạo rồi rào trắng phù thủy khác biệt, cái trẻ tuổi tiểu hài tử này là thực sẽ giết chết Haji cái này chúa cứu thế. Xem như ngươi lợi hại. Ngay tại hộ thuẫn triệt để tan rã nháy mắt, Haji cũng lại không nén được tức giận, bởi vì hắn thấy được ẩn ngẩn má trượng, lại là hiện lên quen thuộc lục quang, mục tiêu đối là mình chiếm cứ thân thể nam hải này. Rõ ràng lệ hỏa liền có thể thiêu chết hết thảy, đối phương tại sao còn muốn dùng lời nguyền giết chóc đâu? Vô lệ mặt đổi vị trí suy tính một chút lập tức hiểu, cái này mẹ nó đang dùng kỹ năng chiêu bài của mình ý đồ đổ tội a. Đối diện thằng bé kia thật sự muốn hy sinh chúa cứu thế đổi lấy danh vọng đổi lấy vinh quang a. À bà đạ kệ đa dạ. Hải ân lời nguyền giết chóc mãnh liệt kích phát. Sau một khắc, ngay tại ma pháp sắp đánh trúng Haji một khắc này, a. Vô đệ mọt đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gào thống khổ, ném xuống ma trượng trong tay giang hai cánh tay ra, màu đen linh hồn giống như một đầu vặn bẹo cự long từ Haji trong miệng đống nhiên bốc lên. Nó mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, hướng về mật thất mở miệng phóng đi. Tốc độ rất nhanh, lệ hỏa đang đuổi, lại không có thể đuổi kịp, để cho sử dụng ra tất cả vốn liếng cầu sinh dục bảo tiêu vô đệ mọt chạy trốn tới mở miệng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta còn có thể đoán độc âm thanh đang gầm thét. Nhưng mà, liền tại đây cố khói đen xông ra đại môn, ý đồ tập hợp lại kéo nhau trở lại thời điểm, nó ngoan thoại lại là im bặt mà dừng. Một cái đã sớm canh giữ ở cửa lớn thân ảnh phi tốc xuống. Kiệt 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 nó một ngụm nuốt lấy vốn đệ mọt tàn hồn, thậm chí tại vốn đệ mọt tàn hồn chỉ sợ đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm, liền đem vốn đệ mọt tàn hồn nuốt xuống luyện hóa. Hắc phượng hoàng trên người ngọn lửa màu tím bắt đầu trở nên dị thường thịnh vượng. Tiêu hóa thời gian rất ngắn, ngay tại thời gian qua một lát sau, cái kia giấy lên ngọn lửa màu tím bắt đầu dần dần nhạt đi. Mật thất bên trong, Ai Ân lần nữa cảm nhận được có sức mạnh tại theo chính mình cùng phượng hoàng ở giữa kết nối truyền lại hướng mình. Hắn toàn thân không ngừng phát nhiệt, có khí phách huyết đục đều đang thiêu đốt cảm giác. Quen thuộc ma lực tăng trưởng, trên người kim sắc rụn lần nữa long lánh mấy lần. Bất quá, trong đầu cái kia đồ án nhưng lại không bởi vậy trở nên rõ ràng, hắn chuyển kỳ chi lộ cũng không vì ma lực tăng trưởng có chỗ đi tới, đây tuyệt đối là bởi vì tiểu phù thủy còn không có tìm đến thăm dò phương thức của nó. Ta liền nói chiếu sáng chú so lời nguyền giết chóc dễ dùng. Tiểu phù thủy nhìn một chút chính mình ma trượng, thổi tắt phía trên một điểm cuối cùng lục sắc minh quang, cất bước đi về phía bởi vì bổn đệ mật rời đi ngã xuống đất Haji. Rất may mắn, Haji còn sống. Linh hồn cứ việc suy yếu nhưng mà cũng không có tổn thương gì, ẩn quay đầu nhìn về phía dần dần tắt lệ hỏa, từng đạo màu lam rút đi, bị bao khỏa bản xì. Bắc Kinh Sần tiểu thư hoàn hảo không hao tổn hiện lộ ra. hắn đương nhiên không có giết chết cái này năm thứ nhất tiểu học muội. Cứ việc ẩn thật sự không quá ưa thích Sở Lỷ Tở Dìn học viện, nhưng hắn cũng không có thật sự phát dồ đến lạm sát kẻ vô tội trình độ. Tiểu phù thủy chỉ là đang diễn mà thôi. Kết hợp không thiếu chính mình người quen biết luôn hành cử chỉ diễn rất nhiều đã nghiền. Nếu muốn ở vừa rồi dưới tình huống đó cứu hai cái học đệ học muội, ai ẩn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là giả vờ không thèm quan tâm. Muốn để bốn đệ mọt ý thức được hắn tóm lấy bài đều không phải là có thể chế ước ai ẩn bài, ai ẩn đánh cược chính là lần này gặp phải bốn đệ mọt, bởi vì là cái cuối cùng chế tạo ra hồn khí nguyên nhân đầu óc không tốt làm cho. Sự thật cũng chứng minh hắn đánh cuộc đúng. Bốn đệ mọt thật đúng là được hắn cho đường nghịch xoay quanh. Thực sự là vụng về tòa a, so ta xem qua cái kia phim kháng Nhật bên trong mã khuê màn vụ bể. Ai ẩn đi tới hôn mê bất tỉnh, mới vừa rồi bị lệ hỏa bảo vệ được an si. Đem so sánh Haji. Bắc Kình Sẩn tiểu thư tình huống ngược lại muốn càng hỏng bét một chút, linh hồn đã là bị đánh lên một loại nào đó hiến tế dùng tiêu ký, cứ việc hiến tế cũng chưa hoàn thành có thể nàng lại như cũ khó mà thức tỉnh. Bất quá, cái này cũng nên đủ mở lẹ đỏ bận tâm sự tỉnh. Ai ẩn kiểm tra một chút bạn xì mạch đập cùng hô hấp sau đó, quyết định tiết kiệm một mình chính mình chân quý ma dược, dù sao coi như uống ma dược Bắc Kình Sẩn tiểu thư cũng không chắc chắn có thể đủ thức tỉnh. Làm việc tốt nếu là không thể để cho được cứu người biết, cái này còn kêu làm việc tốt. Ngược lại tại ẩn trong từ điển đây là lỗ vốn chuyện ngu xuẩn. Haji, còn tốt chứ? Ai ẩn ngược lại là cho Haji rót một bình ma dược, hắn xuất phẩm ma dược cũng là tinh phẩm ma dược, rất nhanh, Haji sắc mặt liền khôi phục một chút huyết sắc lập tức ung dung tỉnh lại. Chúa cứu thế tiên sinh run rẩy lông mi mở mắt. Đây là nơi nào? Ánh mắt của hắn có chút mở miệng. Haji, Haji, ta lại một lần đánh bại Voldemort, cứu được ngươi, cứu được tất cả mọi người, đã cứu chúng ta hồn luôn. Ai ẩn không có trả lời Haji. Potter hỏi thăm. Hắn chỉ là một vị lung lay như cũ hư nhược Haji, hơn nữa nói chuyện nói xong lời cuối cùng thời điểm còn ngẩng đầu ra tăng âm thanh tiểu phù thủy rõ ràng là tại hướng ở vào mật thất phía trên tòa thành hò hét. Hắn tin tưởng mình thật đủ hổ gợt nhất định sẽ lại một lần nhớ kỹ ân tình của mình. Lại một lần. Thức tỉnh Haji. Potter còn vẫn có chút ký ức mơ hồ. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một mảnh thực chất cạn trên mặt nước, toàn thân quần áo đã ướt đẫm, mà ẩn thì ôm một cái đồng dạng toàn thân ướt đẫm lại hôn mê tiểu nữ phù thủy. Chúa cứu thế tiên sinh đầu óc thật sự rất loạn, thấy cảnh này, hắn trước tiên phản ứng không phải sống sót sau tai nạn, mà là vì cái gì chính mình muốn nằm ở lạnh như băng trên mặt đất mà đổi thành một cái đồng học lại bị ai ẩn ôm. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, ai ẩn xuyên qua, 4, chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, ai ẩn xuyên qua, 4, là bởi vì chính mình không phải Haji sao? Hắn mộng bức đại não cũng không biết đang bốc lên cái gì thái quá ý niệm. À, có thể quên nói cho ngươi, ta năm ngoái cũng đánh bại một lần Voldemort, giống như ngươi, cũng là dùng sức mạnh của tình yêu, bất quá năm nay ta tinh khiết thực lực nghiền ép. Ai ẩn có chút tiếc nuối với mình trước chiến đấu không có nói phía trước dọn xong thu hình lại đạo cụ, bằng không mà nói hắn nhất định muốn tại trong hồ gợt hành lang một ngày 24 giờ chiếu lại anh dũng của mình dáng người. Sức mạnh của tình yêu. Haji chật vật từ trên mặt đất đứng lên, dùng sức lay động một cái chính mình ngảm đạm đầu. Ngay tại ẩn nghĩ giải thích cặn kẽ thời điểm, hắn đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Haji sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn cùng dãy rủa. Người không sao chứ? Ai ẩn kinh nghi bất định đội vàng muốn lên kiểm tra trước tình huống. Ngay lúc này, đột nhiên, Haji quỳ rạp xuống đất, hai tay niết chặt che đầu. Phản phất có đồ vật gì tại đầu góc hắn hiện lên, trong tròng mắt của hắn bắt đầu chiếu ảnh ra một chút một đoạn ký ức. Đó là hắn cùng với hồn khí ở giữa còn sót lại kết nối đưa tới hiện tượng. Bất quá, bởi vì tự thân đã không còn là hồn khí, những ký ức kia giống như bể tan cảnh thấu kính đang từ từ tiêu thất. Quân nhật ký. Mạn bộ dị. Hắn đang làm cái gì sự tình Haji xem như chúa cứu thế cứng cỏi phẩm chất tại lúc này hiện ra, cứ việc nhức đầu đã cảm giác đầu sắp nứt ra. Nhưng hắn vẫn là kiệt lực bắt được chính mình nhìn thấy chẳng cảnh, hơn nữa dùng cơ hồ đã đau khó mà lên tiếng cuống họng nói ra, đem cái này bể tan cảnh tin tức truyền lại cho mình bên cạnh học trưởng. Kiên trì, Haji, ta biết quyển nhật ký, ta cũng biết nó phía trước tại Mạn Phổ nơi đó, bất quá Mạn Phổ bởi vì chính mình lơ là sơ suất đã vứt bỏ quyển nhật ký. Ta cũng nghĩ thế trong cái kia sống nhờ tại quyển nhật ký tàn hồn phát giác không đúng trốn. Ai ẩn kiểm tra một hồi Haji tình huống, hắn có thể cảm nhận được Haji đang tại kinh nghiệm một hồi tinh thần phong bạo. Không. Đồng nhiên, Haji gào thét bắt lại nâng lên chính mình Ai ẩn, tay của hắn gắt gao nắm được Ai ẩn cổ tay, ngẩng đầu dùng đau đớn nhưng lại hoảng sợ ánh mắt nhìn phía Ai ẩn. Ta nói ngay tại lúc này. Ngay tại lúc này. Haji kêu thảm lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, xem như hồn khí kết nối hoàn toàn tiêu tan, những ký ức kia mảnh vụn bắt đầu chậm rãi tiêu tan, Haji biểu lộ cũng dần dần hòa hoãn lại. Hô 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 hắn nằm dạp trên mặt đất không ngừng hít sâu, phản phất từ một hồi dài rằng giặc trong cơn ác mộng tỉnh lại. Ai ẩn, ta thấy được, người kia chiếm cứ mạn phụ cơ thể. Haji đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu thanh em yếu ớt mà run rẩy, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lưu lại sợ hãi, giống như là ta bị chiếm cứ cơ thể, chúng ta phải đi cứu hắn. Haji muốn chống đỡ lấy thân thể của mình, hắn rõ ràng vì mạn phụ tao nộ cảm thấy gấp gáp. Ân, Ai ẩn đột nhiên cả kinh. Ngươi thấy được hắn ở đâu? Tiểu phù thủy vội vàng truy vấn. Hắn đương nhiên không dám coi nhẹ Haji tin tức, hắn phát giác tình huống tính nghiêm trọng, cái kia dấu quyển nhật ký, có lẽ không biết như thế nào lại chạy trở về Mạn Phổ bên cạnh. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bất kể nói thế nào, Ai ẩn đều ý thức được mình bị 16 tuổi dịch lệ bừa bỡn. Văn phòng, Phở Lạc Mèo giáo sư văn phòng. Haji nói ra chính mình nhìn trộm đến tin tức, mà như vậy một câu nói, lại là để cho ẩn biểu lộ trực tiếp ngưng kết. đôi mắt của hắn ở trong con ngươi lần nữa co rút lại một chút, trong lòng dâng lên một loại nào đó cực kỳ để cho người ta cảm thấy khó có thể tin ngờ tới. Đem mặt kỉnh sần tiểu thư mang về mặt đất, tiếp đó đi phòng y tá nhìn một chút, nếu như ngươi còn nằm ở nơi đó, thì không nên đi vào, tìm một chỗ giấu đi. Bồn đệ mọt sẽ tự mình hướng đi mình lúc này trung mạng. Nếu như ngươi không thấy chính mình, vậy liền đem mặt kỉnh sần tiểu thư mang vào trị liệu, thông chi mấy cái viện trưởng ngươi gặp sự tình. Ai ẩn vì chính mình trong đầu toát ra hoang đường ý nghĩ mà cấp bách, hắn chỉ tới kịp ném một câu để cho Haji không nghĩ ra mà nói, cả người liền hóa thành một đoàn xương trắng vọt ra khỏi mật thất. Cái gì gọi là sẽ tự mình hướng đi lúc này trung mạng? Haji mặt mũi tràn đầy cũng là mờ mịt, căn bản không nghĩ ra ẩn đang nói cái gì. Bất quá, hắn cũng biết thời gian quý giá, không có đi thêm suy xét, ôm lấy được ẩn ném trên mặt đất bản xì. Có người nói cho ta biết nên từ nơi nào ra ngoài sao? Vẫn ngắm nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn. Haji cũng đi ra đại môn, nhưng nhìn đến trước mặt thất loan bát quải thông đạo, cả người hắn đều lâm vào một loại bất đắc dĩ. Thật vất vả tìm một cái phương hướng bắt đầu hành động, lại bị đột ngột xuất hiện ở trước mắt xà quái thi thể sợ hết hồn. Kém một chút Haji liền đem ôm bản xì vứt ra ngoài. Ai sẽ kiến tạo chỗ như vậy, dưỡng dạng này quỷ đồ vật a? Chưa tỉnh hồn Haji vô ngực thấp giọng phàn nàn. Sau một khắc hắn lại là bị sợ hết hồn cả người kém chút không có nhảy dựng lên. Sở Lý Thợ Dìn học viện học sinh chửi bậy học viện người sáng lập Tiểu Thiên Địa cũng không phải một kiện có đạo đức sự tình. Một tiếng tiếc nuối tiếng thở dài thảo tại Haji sau lưng vang lên. Chúa cứu thế tiên sinh đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cái toàn thân cũng là đầu gỗ tạo thành người gỗ đang đứng ở sau lưng mình. Con mắt của nó linh động, mang theo vài phần phiền muộn nhìn chăm chú lên quanh mình một mảnh hỗn độn. Người là ai? Haji vội vàng ném xuống trong tay bản xì, đáng thương mặt kỉnh sần tiểu thư lần nữa lăn rơi xuống đất, không có cách nào. Hắn nhất định phải đưa ra tay của mình rút ra chính mình ma trượng. Đối mặt Haji ma trượng chỉ hướng chính mình, người gỗ lắc đầu. Người ma trượng cầm ngược, nó có vẻ như hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Náo cái chuyện cười Haji lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng ốn nắn mình ma trượng. Muốn ta hiện trường dạy bảo ngươi lời nguyền giết chóc sao? Người gỗ phảng phất vô cùng nhiệt tâm. Ta dùng phóng hỏa chú cũng có thể thiêu hủy ngươi. Mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là cái gì? Haji thần sắc khẩn trương, đầu óc trống rỗng, bất quá cái này không ảnh hưởng hắn hù dọa đối phương. Kỳ thực hắn đều còn không có học phóng hỏa chú. Tới hộp mì à thôn, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Cũng liền ngươi là Sở Lý Thợ Dịn học viện học sinh, nếu không, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Lưu lại một câu nói kia. Người gỗ cũng không để ý thần kinh căng thẳng Haji, trực tiếp lợi dụng máy móc bước chân đi về phía một mảnh hỗn độn mất thất, hắn đi tới cái kia đã bị lệ hỏa thiêu thành cho tàn pho tượng nguyên bản vị trí. Còn tốt hắn cầm đi. Nhìn qua mở rộng ra, lại không che đậy độc vật, người gỗ phảng phất núi lòng một ngụm đại khí. Màn đêm như đậm đặc nước, không giữ lại chút nào vung vãi tại hồ gợn. Không có một bóng người hành lang, tựa như được thời gian quên mất thần bí đường hầm, tràn ngập yên tĩnh cùng không biết. Hoàng hôn đèn áp tường tản ra yếu ớt mà chập chờn tia sáng, giống như là đang cố gắng đối kháng hắc ám xâm nhập, lại cũng chỉ có thể tại phiến đá trên mặt đất phát họa ra một mảnh nhỏ ảm đạm bừng sáng. Sương trắng lúc này bỗng nhiên từ lầu 2 bước lên mà đến. Ai ẩn vô cùng gấp gáp, hắn tựa như đã chỉnh lý rõ ràng mạch suy nghĩ, xà quái tử vong tuyệt đối không phải một cái tình cờ tình huống. Dựa theo Haji trên thân cái kia tàn hồn nói tới, hắn là đem quyển nhật ký tàn hồn lưu tại mất thất, đều là vốn để mật tàn hồn, muốn rời khỏi nơi đó quyển nhật ký tàn hồn cũng hoàn toàn không cần giết chết xà quái. Dù sao họa sẽ tổ ngờ là xà quái không cách nào chống lại mệnh lệnh, cho nên xà quái không có khả năng đối quyển nhật ký tàn hồn sinh ra uy hiếp, nhưng dù cho như thế, xà quái vẫn là bị giết chết hơn nữa hút hết huyết đủ. Cái này dĩ nhiên sẽ không có nguyên nhân. Cái kia quyển nhật ký tàn hồn có một cái đặc điểm, đó chính là nó có thể thu thập sinh vật sinh mệnh lực khôi phục lực lượng, cứ việc không phải phục sinh, nhưng cái này nhưng cũng đủ để cho nó có một chút thủ đoạn. Cũng tỉ như Haji nhắc lên đoạt xá cùng chiếm giữ người khác thể xác. Tên kia không có trốn, mà là một mực dấu ở mãn phù trong thân thể. Ai ẩn dần dần làm rõ mạch suy nghĩ, mà đây cũng là để cho hắn cảm giác suy nghĩ kỹ càng chỗ. Có lẽ, vô đệ mọt tại Haji thể nội vụng về tàn hồn cũng không có thấy rõ ràng một cái khác hắn chính mình mục đích. Hy vọng không phải ta nghĩ như thế, bằng không, thao tác này cũng quá nguy tiên. Ai ẩn xuyên qua hành lang dài dằng dặc, thẳng đến Mr. Lạc Mẹo văn phòng. Chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai ẩn xuyên qua, Nam, chương 192, Tom Nưu đồ bí mật, Ai ẩn xuyên qua, Nam, hắn đụng vỡ lại môn, lại tại trong văn phòng một lần nữa ngưng kết trở thành hình người. Trong phòng học tràn ngập nhàn nhạt sương ngủ, đủ loại kỳ quái dụng cụ cùng thuốc thử bày ra đến lộn xộn. Bết bắt nhất chàng cảnh vẫn là xuất hiện, Nít. Thơ Lạc Mẹo cũng không tại phòng làm việc này ở trong. Vị này luyện kim thuật đại sư có lẽ còn tại phòng y tá trông coi cái kia nói chung đến từ đi qua Haji. Mà tại trong phòng làm việc này, hãy ẩn thấy được một người khác. Haji chỗ nhìn thấy người kia dở dạ cổ mạn phụt. Hay là nói là trộm đạo chiếm cứ mạn phụt cơ thể, lợi dụng tâm lý học tri thức tránh thoát ẩn thanh tra cái kia bổn đệ mật tàn hồn. Người tới tốc độ thật nhanh. Mạn phụt lối ẩn xuất hiện cũng không kinh ngạc. Haji kết nối bên trên hắn thời điểm hắn đương nhiên cũng kết nối lên Haji, cuối cùng này một lần kết nối để cho hắn cùng Haji đều biết đối phương tình huống. Tên kia vẫn là quá rắc rối, chỉ ngăn trở ngươi ngần ấy thời gian. Mạn Phu lúc này đang đứng tại một đài cổ lão mà phức tạp máy móc phía trước. Đó chính là ẩn mang đến thế giới này đại bổ trung, có thể nghịch chuyển thời gian thần khí. Lúc này, cái máy này đã bị khởi động, đang tản ra có thể xuyên qua thời gian tia sáng, Mạn Phu chỉ nửa bước đã bước vào trong đó, hắn tùy thời có thể đi vào, cái này có lẽ chính là hắn vẫn như cũ không đổi không vội vàng nguyên nhân. Quả nhiên, ngươi ở nơi này đùa nghịch tất cả mọi người. Từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng không phải là muốn mưu đồ cái gì phục sinh đúng không? Hải Ân nhìn chăm chú trước mặt Nam Hải biểu lộ có chút khó coi.
Đúng vậy, hắn đã xem thấu quyển nhật ký kế hoạch, bất quá rõ ràng cái này xem thấu thời gian hơi muộn một chút. Gia hỏa này từ lúc mới bắt đầu thời điểm nhu đồ vật chính là cùng Haji thể nội tàn hồn khác biệt. Cái gì đánh lén thất bại, cái gì đột nhiên phản bội, đây đều là giả tượng mà thôi. Còn có ai lại so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình? Quyển nhật ký tàn hồn rất rõ ràng hành động đơn độc một cái khác tàn hồn tuyệt đối sẽ mưu đồ phục sinh. Cho nên, hắn thúc đẩy đây hết thảy. Có một chút cái này quyển nhật ký tàn hồn không có nói sai, hắn chính xác không muốn trêu chọc trong trường học cường đại nhất ba cái phù thủy, cho nên tại mặt khác hai cái không ở trường học thời điểm hắn lợi dụng chính mình đi hấp dẫn Hải Ẩn hỏa lực. Mà quyển nhật ký tàn hồn ý nghĩ cho tới bây giờ cũng là vì giờ này khắc này, vì có thể làm cho một cái khác tàn hồn đi hấp dẫn lực chú ý, nhờ vào đó dẫn ra Ẩn cái này bây giờ duy nhất có thể uy hiếp được hắn kế hoạch người. Đây là Ẩn suy đoán, mà bây giờ Mạn Phổ đáp lại cũng nghiệm chứng điểm này. Rất thông minh, vô cùng thông minh, đây chính là ta không muốn cùng ngươi là địch nguyên nhân, ngươi quá cường đại, không có nhược điểm, ta nhất định phải bảo đảm ngươi không thể tới quấy nhiễu hành động của ta. Cái này Mạn Phổ không có phủ nhận Hải Ẩn mà nói, mà là ngữ khí thở dài cảm khái một câu, hắn thản nhiên thừa nhận kế hoạch của mình. Vô đệ mất màn cuối chế tác tàn hồn, chỉ sợ đến chết đều không ý thức được điểm này. Trẻ tuổi dịch lệ, dùng hắn hành động, đã chứng minh vô đệ mất tại trước kia đích xác nắm giữ phi phạm trí tuệ cùng nhu đồ. Ngươi muốn xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ. Hải Ẩn nhìn một chút đại bổn trung bên trên thiết trí, cũng không quá có thể lý giải quyển nhật ký tàn hồn vì cái gì đại phí tâm tư nghĩ muốn tiến hành thao tác như vậy. Mà Mạn Phổ cũng giống như nhìn ra Ẩn nghi hoặc. Một cái khác ta, cái kia tại vốn đệ mọt sắp trước khi chết đạn sinh ta, hắn quá mức ngu xuẩn, thế mà cảm thấy ở đây phục sinh liền có thể thoát đi tử thần ma trảo. Ta thật sự rất khó tưởng tượng cái này lại là ta của tương lai có tư tưởng. Tử thần ở khắp mọi nơi, có thể tránh né tử thần một lần, mà tử thần thế nhưng là có thể giáng lâm không chỉ một lần a. Trên người chúng ta có vốn đệ mọt lời ghi chép, bất kể như thế nào đều khó có khả năng trốn được một phần kia khế ước kết cục, xem như cá thể độc lập phục sinh. Vậy chỉ bất quá là lừa mình dối người ý nghĩ mà thôi. Đứng tại đại bốn trung phía trước Mạn Phổ nhẹ giọng nở nụ cười, vô cùng khinh bị đàm luận hắn thứ hai. Là cái gì khế ước? Các ngươi đến cùng thế nào? Hải Ân lúc này thật sự đang kéo dài thời gian, hắn đồng dạng có chút hoang mang tại vốn đệ mật đến cùng ký xuống cái gì, đến mức mỗi một cái hồn khí đều phải phản bội nguyên bản chính mình. Mà đối mặt tiểu phù thủy cái này hỏi thăm, đó không trọng yếu. Mặt mỉm cười Mạn Phổ lại là nhún vai. Trở lại hết thảy trước khi bắt đầu. Ta đem từ đầu nguồn thay đổi đây hết thảy, nó sẽ không phát sinh, mà ta sẽ chứng minh ta đem so với bốn đệ mọt người sinh sống hiểu thêm. Ném ra một câu nói kia, khóe môi bệnh lên tà dị vô cùng Mạn Phổ Dư liền đối Ẩn phất phất tay. Tiểu quỷ, gặp lại. Không, có lẽ không tiếp tục thấy. Nói xong, Mạn Phổ ngay tại Ẩn nâng lên ma trượng thời điểm, không chút do dự bước vào cô máy thời gian tia sáng ở trong. Thân thể của hắn dần dần được cái kia yếu ớt làm quang bao vây, phản phất sắp được hút vào một cái thời không khác hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, đại bổn trung bánh răng đột nhiên ra tốc chuyển động. Mặt đồng hồ nổi lên gợn sóng một dạng vầng sáng. Hải Ẩn cảm giác mặt đất dưới chân tại nhẹ chấn động, trong không khí tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, để cho hắn làn da nổi lên thật nhỏ u cục. Răng rắc răng rắc răng rắc đại bổn trung bánh răng phát ra tiếng vang chói tai, phản phất tại chế rêu Ẩn bất lực. Mắt thấy thời gian thông đạo tia sáng đang biến mất, Hải Ẩn đôi mắt lóe lên cũng là máy quyết đoán làm ra quyết định. Cái này mẹ nó là ta máy móc. Trang Phiêu, ngươi đây là đang tìm cái chết. Cũng không phải lần thứ nhất tiến hành thời gian lữ hành, Hải Ẩn cũng là đâm đầu thẳng vào cái kia dần dần biến mất tia sáng ở trong. Trong chốc lát, hết thể trung quanh giống như là bị cuốn vào một hồi vô hình vòng xoáy, tia sáng như linh động như sợi tơ sen lẫn cuốn quanh, màu sắc không ngừng mà biến ảo, giao dung, giống như như nói thời đại khác nhau cố sự. Phong thanh ở bên tai gào thét, đó là thời gian hồng lưu lao nhanh qua âm thanh, Hải Ẩn chỉ cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, phản phất thoát ly trần thế gò bó tại vô tận bên trong dòng sông thời gian phi tốc xuyên thẳng qua. Cổ lão xe ngựa cùng hiện đại ô tô giao thoa mà qua, mặc thời đại khác nhau phục sức mọi người trong hư không trùng điệp. Vẫn là như vậy để cho người ta khó chịu thể nghiệm. Hải Ẩn bên tai vang lên đủ loại âm thanh hỗn vang dội, có máy hơi nước quanh mình, có xe ngựa linh đang còn có không biết tên giọng điện tử. Đây là xuyên qua bao nhiêu năm? Hải Ẩn có chút hoang mang. Lúc trước hắn đi đến chờ bất lợi nhiều hiệu trưởng lúc còn trẻ, tựa như cũng không có ở cái này thần bí trong thông đạo đi xuyên lâu như thế, nhưng bây giờ hắn lại là trong như bị vây ở cái lối đi này. Nửa giờ, một giờ, thời gian căn bản vốn không biết trôi qua bao lâu, hắn vẫn không có ra ngoài. Tom đây là cho ta xếp đặt cái cạm bẫy. Hải Ẩn cảm thấy loại tình huống này rất không có khả năng, 16 tuổi bốn đệ mật mà thôi, luyện kim thuật phương diện tạo nghệ làm sao có thể còn cao hơn hắn? Tiến vào thời gian thông đạo thời điểm hắn còn cẩn thận tra xét, cho nên tóm lại lừa ta, mục đích của hắn cũng không phải vài thập niên trước sao? Hải Ẩn tỉnh táo tiến hành suy xét, hắn cảm thấy đây là có khả năng nhất khả năng. Quyền nhật ký tàn hồn đang cố tình bày nghi trận, nếu như Ẩn chần chờ không cùng nhập vào tới, sau đó lần nữa thời gian khởi động máy móc trở lại quá khứ, rất có thể liền thật làm cho đối phương cho lại đuổi nghịch một lần. Nó như thế nào đây? Đầy trí tóm chính xác không thể nhỏ mong muốn á ngay lúc Ẩn suy xét, tinh thần dệt thành mềm chăn a, rủ xuống tiệp như màn trời buông xuống. Chúng ta lấy bách một hân hương đo đạc ngài hô hấp, hạt bối tại đảo bản vẽ ra nguyệt tương nhiên luân, chưa phá sát chim hót, không đông lại hạt sương, không giáng sinh lôi mình, chưa tắt hỏa trùng, chúng ta uống ngài mộng cảnh mạnh vụn, như uống cầm ánh trăng trần mật, để cho bỏ dày vận chuyển thời gian nát xác, để cho mạch tuệ lặp lại 7 lần cuối đầu, thẳng đến tầm nham thạch chảy ra trắng sữa tiếng ấy, thẳng đến trên ngài tiệp xương tuyết hóa thành mưa xuân đột nhiên. Ngay tại trong ẩn đắm chìm ở suy nghĩ lúc,
bên hai của hắn càng là xuất hiện một hồi du dương mà không linh tiếng ca đột nhiên vang lên, thanh âm kia tinh khiết đến phảng phất có thể rửa sạch thế gian hết thảy bụi trần nhưng lại mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sâu bi. Quy nó trực tiếp đã quay dày ẩn trầm tư. Tiếng ca giống như một đầu vô hình tuyến, dẫn dắt ẩn tâm thần, để cho ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đột nhiên đem hắn quăng vào một cái không biết vực sâu. Cơ thể của ẩn giống như diều đứt dây đột nhiên chầm xuống, tất cả cảm quan tại thời khắc này đều trở nên mơ hồ mà xa xôi. Không biết qua bao lâu, trung quanh tia sáng dần dần thu liễm, sự vật hình dáng chậm rãi trở lên rõ ràng. Khi ẩn mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đã đưa thân vào trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hoàng hôn vầng sáng ở trong màn đêm chập chờn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, hỗn hợp có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức mục nát. Bốn phía trên vách tường điêu khắc phức tạp thần bí đồ án, dấu vết tháng năm làm cho những này đồ án lộ ra sặc sỡ. Có chút giống là vận mẹo hình người, có chút giống như là một loại nào đó cổ lao văn tự. A, có tiếng kinh hô vang lên. Hải Ân từ thời gian trong dư vận đi ra. Hắn nhìn về phía chính mình vị trí đài cao phía dưới, chỉ thấy một cái trang phục lộng lẫy, mặc vải thô váy dài tiểu nữ hài đang quỳ trên mặt đất, dùng gần như đờ đẫn ánh mắt ngước nhìn chính mình. Cô gái này trên trán vẽ lấy một cái màu đỏ sẫm ký hiệu, phù hiệu kia cùng trên vách tường cái nào đó đồ án giống nhau như lúc, nhìn giống như là một con chim chảo. Nơi này là nơi nào? Hải Ân có chút mơ hồ mở miệng hỏi thăm, mà kèm theo hắn mở miệng. Tiểu nữ hài trong tay tinh xảo đồ vật tầm vang rất xuống mặt đất, nàng giống như là nhận lấy cái gì trước nay chưa có xung kích, bờ môi run rẩy đột nhiên nhảy dựng lên quay người hướng đại môn chạy tới. Tỉnh. Hắn tỉnh. Cô anh ngữ tại từ nơi này hoảng sợ, bất an, ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở tiểu nữ hài trong miệng hô lên. Cái quỷ gì, chờ một chút ta cũng là tiểu hài tử, chúng ta có tiếng nói chung. Hải Ân nói lên cổ anh ngữ vô ý thức đưa tay, nhưng nữ hài đã biến mất ở ngoài cửa. Hắn nghe phía bên ngoài truyền đến huyên náo tiếng bước chân, còn có liên tiếp tiếng kinh hô. Đây thật là gặp ủy. Hải Ân hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn chú ý tới chính giữa tế đàn trên bệ đá trưng bày một chút đồ vật, có thanh đồng chế thành dụng cụ còn có mấy khối khắc lấy phù văn cốt phiến. Ta muốn toang. Hắn đây là đi tới thời đại nào a? Phía ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng gần, Hải Ân nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang tại hướng cái tảng đá này chế tạo thành gian phòng tới gần. Hắn móc ra ma trượng, cảnh giác vô cùng. Chương 193, cái gọi là thần minh nổ, 1, chương 193, cái gọi là thần minh nổ, 1, cổ lão ma thần bí thần miếu đứng lặng yên tại cổ thành ở trong. Làm bằng đá kiến trúc được tuế nguyệt tạo hình đến sặc sỡ, Hải Ân thân ở trong đó hoàn toàn đoán không được mình bị dẫn tới một cái dạng gì niên đại. Hắn ngẩng đầu nhìn, ảm đạm tia sáng, thật giống như bị tuế nguyệt phủ đuổi qua đồng dạng, từ mái vòm cái kia rộng hẹp không đồng nhất giữa khe hở, giống như xin bỏ giống như khó khăn chạy vào. Đôi chân tại trong ánh sáng yếu ớt này tùy ý bay múa, cho tòa này cổ lão làm bằng đá kiến trúc phủ thêm một tầng thần bí lại vừa dày vừa nặng mạng che mặt. Trên tế đàn ánh lửa không ngừng chập chờn. Nơi này có ma pháp vết tích. Hải Ân ngắm nhìn bốn phía, những cái kia cổ lão trên trụ đá điêu khắc kỳ dị đồ đằng, mỗi một bút mỗi một vạch đều lộ ra cái này văn minh huy hoàng cùng cổ xưa. Chỗ ánh mắt nhìn tới, mỗi một tảng đá đều khắc đầy dấu vết tháng năm, cái kia thô ráp mặt ngoài cùng loang lổ hoa văn, phảng phất tại thấp giọng nói nó tồn tại năm đã rất lâu. Trên vách tường, vật mèo mà quỷ dị đường vân đan vào lẫn nhau, dường như cổ lão văn tự, lại giống như một loại nào đó thần bí đồ đằng. Phảng phất cất dấu đủ để phá vỡ thế giới nhận thức sức mạnh. Không chỉ như vậy, tế đàn một phía, đứng sừng sững lấy bảy pho tượng to lớn, mặt mũi của bọn nó sớm đã dưới sự bào mòn của năm tháng mơ hồ, lại như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được phần kia uy nghiêm cùng thần bí. Trên mặt đất tán lạc một chút bể tan cảnh phiến đá giống như là đã từng ghi chép quá khứ phát sinh lịch sử. Không phải Junes. Ai ẩn tính toán giải đọc tòa thần miếu này bên trên rùn, nhưng mà, giống như là trước đây xem không hiểu mê ly trong tháp cao rùn hắn lần nữa lâm vào điểm mù kiến thức. Nơi này rùn cùng trong tháp cao rùn hơi có tương tự, nhưng lại hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt thể hệ, sơ bộ tính ra một chút lúc này cách thế kỷ 20 chỉ sợ có ít nhất trên dưới 2000 năm khoảng cách. Dù sao, cái này rùn kết cấu cuối cùng xuất hiện thời đại là vua Asua thời đại, cho nên Ai ẩn tất nhiên có thể nhìn thấy tương tự rùn. Hắn thân ở niên đại liền tuyệt đối sẽ không so vua Ả Sùa niên đại muộn. Ngay tại ẩn còn tại quan sát thời điểm. Bên ngoài, cái kia viên náo động tĩnh càng ngày càng gần, tiếng bước chân dần dần xuất hiện ở cửa chính. Phía trước cái kia bởi vì sợ hãi mà thoát đi tiểu nữ hài bây giờ lại bị một đám thân mang kỳ dị trang phục, sắc mặt ngưng trọng người cho chống trở về. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, hai tay cùng miệng đều được người bên ngoài khống chế cho nên chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Vì tất cả chúng ta, đây là ngươi xuất sinh bắt đầu liền gánh vác sứ mệnh, ngươi nhất định phải vì thần minh ca hát để cho hắn tiếp tục ngủ say, bằng không tất cả chúng ta đều đem gặp thần minh trừng phạt. Ngươi cầm đầu thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một toàn núi nhỏ. Trên mặt của hắn thoa khắp quỷ dị đồ đằng, trong tay nắm một cây nạm bảo thạch quyền trượng, trên thân thì khoác lên một kiện thêu đầy ký hiệu kỳ dị trường bảo, cái kia trường bảo theo hắn đi lại phát ra tuôn rơi âm thanh, nhìn rất có một loại cổ lão phù thủy khí tức. Lúc này, tên cầm đầu này phù thủy có thể nói là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lông mày vặn trở thành một cái xuyên chữ. Tại dùng cực kỳ ngựa khí nghiêm khắc nghiêng đầu gỡ mắng tiểu nữ hải, đừng dùng một chút hồ ngôn loạn ngựa ý đồ lừa gạt chúng ta, ở đây căn bản không có những người khác, chỉ có chúng ta, chỉ có tế tự, không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập vào chúng ta thần miếu. Liên một con rồi đều khó có khả năng tiến. Đại tư tế lời nói còn chưa nói xong, liền được bên cạnh thủ hạ giơ tay lên chọc chọc cánh tay, hắn không nhịn được bỏ rơi cấp dưới tay. Nhưng mà, cái tay kia lần nữa đâm về hắn. Đây là bực nào thần thánh nơi trốn, ta đang cho ta nhóm phòng thủ mộng nữ vương ốn nắn tư tưởng, ngươi không nên cắt đứt ta. Đại tư tế lời nói lại một lần nữa được người cắt đứt. Là còn lại mấy cái bên kia đi theo ở bên người hắn tế tự.
A, trời ạ.
Nơi đó có người. Cái này một số người cũng là sắc mặt chấn kinh, giơ ngón tay lên hướng về phía tế đàn chỗ cao, cái kia lẽ ra không nên được bất luận kẻ nào tiếp xúc cấm khu.
Không.
Mắt mở đại tư tế cuối cùng bãi chính đầu, hoảng sợ thấy được đứng tại trên đài cao tiểu phù thủy, lúc này ẩn cũng tại hiếu kỳ đánh giá bọn này người cổ đại. Đây là bực nào ngập trời đại tội. Đáng chết tiểu hải tử. Mặt của đại tư tế sắp tái nhợt một mảnh, cả người đều đang run rẩy, giơ lên quyền trượng muốn thi pháp lại sợ tiết độc thần miếu tế đàn.
Thần minh thật tỉnh.
Có đồng dạng làn da bên trên đều khắc rõ phủ văn tế tự, khó có thể tin phát ra kinh hô, thanh âm của hắn ở trong không có bất kỳ cái gì hưng phấn cùng vui vẻ. Tất cả đều là sợ hãi cùng e ngại. Khác giống như hắn tế tự cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt giống như nhau. Hắn không phải thần minh.
Các ngươi đừng hốt hoảng.
Đại tư tế vội vàng trấn an khác tế tự cảm xúc, hắn ngựa khí vô cùng chắc chắn, bất quá cũng có mấy phần tiềm tàng bất an. Hắn làm sao có thể không phải? Vừa rồi tế đàn đang phát sáng. Tiếp đó hắn liền hướng ta nói chuyện. Bởi vì có tế tự vung lòng ra tiểu nữ hải, mặc hoa lệ tiểu nữ hải lập tức chính là đưa ra chất vấn. Ngươi chỉ là bị hí lộ. Đại tư tế âm thanh nghiêm túc trừng mắt liếc tiểu nữ hải, lập tức lại quay đầu tức giận nhìn về phía Hải ẩn, ngươi là ai? Như thế nào dám can đảm ở lúc này xâm nhập thần miếu? Nam nhân này âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, ánh mắt như lao đâm về phía trên tế đàn Hải ẩn. Đối mặt hắn chất vấn, tiểu phù thủy mặt không đổi sắc nhíu mày. Nơi này là nơi nào? Hải ẩn không có trả lời vấn đề của đối phương. Hắn quan tâm hơn chính mình thân ở thời đại cùng địa điểm đây là không thể xâm nhập chi địa, hành vi của ngươi đã nghiêm trọng quấy rầy thần minh an bình, ngươi nhất thiết phải lập tức xuống, tiếp đó tiếp nhận ngươi phạm vào tội nghiệt hẳn là gánh nổi trừng phạt. Đại tư tế không có chút nào quản Ai ẩn có phải hay không tiểu hải tử, âm thanh phẫn nộ, nhưng lại có loại cảm giác thật không dám nói chuyện lớn tiếng. Thần minh an bình, ngủ say. Ai ẩn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu nữ hài đối chính mình có hiểu lầm, hắn bây giờ càng nghe càng không thích hợp, lần nữa bắt đầu đánh giá đến chính mình vị trí đại cao. Ở đây trưng bày rất nhiều thanh đồng chế tác hàng mỹ nghệ, bên trong không có nở rộ cái gì tế phẩm, mà tại ẩn quay đầu sau, hắn nói chung cũng cuối cùng hiểu rồi những thứ này tế tự khẩn trương nguyên nhân. Chỉ thấy, phía trước thời gian thông đạo bao phủ, được kia sáng chiếm cứ chỗ, lại còn có một mảnh ẩn tàng không gian, mấy sợi sa mỏng ngăn che một chỗ hình lập phương tầm thường thanh đồng gian phòng. Nói là gian phòng, kỳ thực dùng dài mấy mét rộng hộp để hình dung có lẽ càng thích hợp một chút. Nhìn cũng không cũ kỹ sa mỏng từ bên trên buông xuống, ngăn che trong đó như ẩn như hiện thân ảnh màu đen. Đáng chết, trở về, mau xuống, không thể đi vào. Đại tư tế mắt thấy ẩn quay người hướng tế đàn nội bộ đi đến, hắn lập tức hoảng hồn đồng dạng cũng không lo được đệ thấp tiếng nói. Ngừng ngươi khinh nhẫn cử chỉ. Nếu là thần minh thức tỉnh, tất cả mọi người đều sẽ bị ngươi hại chết. Đại tư tế bắt đầu có chút cuồng loạn gầm thét, trong mắt của hắn để lộ ra sâu đậm phẫn nộ cùng kinh hoàng, phản phất ẩn là một cái lúc nào cũng có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu ác ma. Thả lòng một điểm, ta chỉ là nhìn một chút. Có lẽ ta săn đuổi ra hỏa liền trốn ở chỗ này, tên điên nếu là chạy thoát, mới có thể đem cho các ngươi chân chính tai nạn cùng đau đớn. Ai ẩn cũng không phải không tôn trọng người cổ đại tín ngưỡng. Hắn chỉ là lo lắng mạn phụ dư liền trốn ở chỗ này mà thôi, cái gì giật mình tỉnh giấc ngủ say thần minh hắn thấy hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Thỏa đáng phong kiến mê tín. Cho dù là tại có thế giới ma pháp cũng là như thế. Không có ai so với hắn càng hiểu thần minh. Dù sao hắn liền nuôi một cái bộ xương thần minh. Không phải sao, tại ẩn vén lên sa mỏng, thanh đồng trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức mục nát, đập vào tầm mắt chẳng cảnh, suýt nữa để cho hắn đêm nay ăn cơm tối đều cho phương ra. Chỉ thấy, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Ở trong phòng chính giữa, một cái xấu xí sinh vật hình người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một tôn cũ nát làm bằng đá trên ngai vàng, nó làn da hiện ra một loại cực kỳ bệnh trạng màu xanh nâu, trên thân càng là hiện đầy thối giữa miệng vết thương, tứ chi vặn vẹo khó bì, phản phất là từ vô số bể tan cảnh tứ chi hợp lại mà thành một dạng không cân đối. Khuôn mặt của nó càng là dữ tợn đáng sợ, hai mắt thân hãm thành hai cái hắc động, bờ môi khô nứt, lộ ra một loạt ấu vàng lại tàn khuyết không đầy đủ răng. Đây là gì thần minh thật đúng là có một phong cách riêng a. Ai ẩn không có bịt mũi bởi vì hắn cũng không có từ cỗ này tựa như sát tối tầm thường trên người người được bất kỳ thi số vị. Có lẽ là bởi vì thân thể này làn da khô gắt, không chỉ là huyết nhục tàn lụi, ngay cả thối giữa miệng vết thương bên trên cũng không có lượng nước ga, cái này cổ lao thân thể toàn thân làn da nhăn rúc vào một chỗ, giống như là được tuế nguyệt vô tình hút khô tất cả lượng nước, làn da cùng kinh mạch cẩn thận dán tại trong xương cốt, hiện ra một loại khô gắt trạng thái. Nguyên bản hẳn là bắp thịt chỗ, bây giờ chỉ còn lại từng đạo lom sâu khe rãnh, giống như là được lưỡi dao xẹt qua. Mỗi một cây xương hình dáng đều biết tích có thể thấy được, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ giống cảnh khô giống như đứt gãy. Cứ việc cái này sinh vật bề ngoài làm cho người ác tâm, nhưng ẩn lại là rất nhanh thích ứng hoàn cảnh. Hắn tràn đầy phấn khởi tới gần, tính toán quan sát cái này sinh vật phải chăng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Rất nhiều năm đều bất hủ thân thể. Tiểu phù thủy nhẹ nhàng chạm đến một chút cái kia sinh vật cánh tay, đối phương làn da phía dưới xương cốt có thể thấy rõ ràng hơn nữa xúc cảm băng lãnh mà cứng rắn. Chậc chậc, thì ra là thế. Ai ẩn giống như là nhìn ra cái gì, lập tức kẻ nhạt vô vị, hắn quay người một lần nữa đi trở về đến tế đàn khu vực bên ngoài. Lúc này, thấy được hắn xuất hiện lần nữa, đại tư tế cùng một đám tế tự đều thở phào nhẹ nhõm. Mà mặc hoa lệ tiểu nữ hải thì trốn ở một đám tế tự sau lưng ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá trên đài cao Hải ẩn. Ngươi đã người mang khinh nhẫn thần minh tội lớn ngập trời, ngươi căn bản muốn không biết ngươi đang làm cái gì. Lăn xuống đi. đại tư tế đã không thể nhịn được nữa, dự định leo lên đài cao. Khác tế tự thì không có vị này đại tư tế dũng khí. Các ngươi cái này lúc, nơi này chẳng lẽ không có ai biết được luyện kim thuật sao? Rất rõ ràng sinh vật luyện kim tác phẩm lại bị các ngươi xem như là thần minh một dạng sùng bái. Cái kia còn chỉ là một cái đã hư luyện kim tạo vật à? Thật sự, nếu không phải là ta có thể cảm nhận được các ngươi ma lực trong cơ thể, ta đều muốn hoài nghi các ngươi có phải hay không phù thủy. Ai ẩn không có ý định hướng người cổ đại tiến hành thuyết giáo, hắn chẳng qua là cảm thấy bọn này phù thủy mới thật sự là khinh nhờn phù thủy chi danh gia hỏa, hướng về phía một cái luyện kim tạo vật không biết cùng bái bao nhiêu năm. Lăn xuống đi. Đại tư tế vốn không muốn cùng ẩn tranh luận, tế đàn tồn tại để cho hắn không dám bắn ra pháp thuật, bất quá khổng vũ hữu lực cơ thể lại có thể để cho hắn một đường leo lên tế đàn ý đồ bắt được tiểu phù thủy. Đừng nóng nội, ngươi đừng nội, chính ta biết đi. Ai ẩn nhìn thấy càng ngày càng gần đại tư tế, vừa dự định thi triển ma pháp rời đi, lại là phát hiện đại tư tế ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của mình tại từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Tỉnh. Lần này thật sự tỉnh. Chơi ạ. Đó chính là đã từng giết chết vô số người thần minh sao? Hắn thực sự là thật là đáng sợ. Trên mặt đất các tế tự cũng là phát ra sợ hãi kinh hô, bọn hắn trực tiếp chính là xoay người chạy, mà đã leo đến một nửa đại tư tế cũng là trực tiếp buông lỏng tay ra đi trở về mặt đất. Ba kích chương 193, cái gọi là thần minh nổ, 2, chương 193, cái gọi là thần minh nổ, 2, lần này nhất định té vô cùng đau. Âm thanh rất thanh thúy, có thể xương cốt đều té gãy mấy cây. Đừng chạy, đừng chạy, để cho ta chạy trước. Sắc mặt đau đớn đại tư tế lại không lo được thương thế trên người, toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng như cũ tại ạ diện liền trợ lực phía dưới liền lăn một vòng sông về đại môn. Ngạch, ái ơn mọi người. Giống như là ý thức được cái gì quay đầu quả nhiên, cái kia phía trước vẫn ngồi ở trên ngai vàng mục nát thân thể, lúc này đã là đứng ở sau lưng hắn nghiêng nghiêng khô héo đầu nhìn chăm chú lên hắn. Cái này hình người luyện kim quái vật phảng phất là được một đôi bàn tay vô hình tùy ý nào nặng qua, thân hình cực độ vặn bẹo đứng vững, con mắt trống rỗng vô thần lại lộ ra một cố làm cho người rợn cả tóc gáy hàn ý ngươi tốt. Ái ơn lễ phép gật đầu một cái. Một mực nắm trong tay ma trượng sau một khắc liền bắn nhanh ra hào quang chói sáng. Bành! Ma pháp đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn, quái vật hình người cơ thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, nổ thành một khối lại một khối mảnh vụn, lại là tại ngay sau đó bay lên lệ hỏa ở trong hóa thành cho tàn. Nó căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Giống như ẩn phán đoán như thế, đây chỉ là một hư luyện kim tạo vật. Có lẽ khi xưa nó có lực lượng cường đại, nhưng bây giờ nó cũng đã là liên hành thi đi thịt cũng không bằng. Căn bản là không có các ngươi cho là đáng sợ như vậy. Ai ẩn quay đầu lại thời điểm, trong thần miếu đã không có những người khác thân ảnh. Chỉ có cái kia như cũ ngồi xổm trên mặt đất tiểu nữ hài chừng một đôi cặt lạn mắt to theo dõi hắn. Tiểu cô nương ánh mắt ở trong tất cả đều là kinh nghi bất định cùng hãi nhiên. Ta nghĩ tất cả mọi người là người nói phải trái, ngươi cũng thấy đấy đúng không, là hắn trước tiên sáng thanh máu. Ngạch, ý của ta là hắn trước tiên không giảng võ đức ý đồ làm đánh lén động. Tin ta, cái này thật chỉ là một cái đã hư luyện kim tạo vật. Ai ẩn cùng được xưng là phòng thủ mộng nữ vương tiểu cô nương đối mặt cùng một chỗ. Trống trải trong thần miếu giờ này khắc này đã không có người khác, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng. Đối mặt ẩn giảng giải, tiểu nữ hài chỉ là vẫn ngồi xổm ở nơi đó, dùng cặp lạn mắt to nhìn Ai ẩn, không có trả lời, biểu tình trên mặt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Trầm mặc tại tiếp tục. Ma ẩn không phải một cái ưa thích trầm mặc không khí người. Đương nhiên, Ai ẩn cũng vẫn là có chút đối điều kiện của mình phản xạ ngượng ngùng, chủ yếu là tiểu cô nương nhìn chăm chú thực có chút để cho người ta khó thích ứng. Hắn cảm thấy là một tiểu nữ hài không hiểu chính mình nói dùng từ phái câu, cho nên đổi một loại đối phương có lẽ có thể nghe hiểu thuyết pháp. Xin lỗi, đem các ngươi thần minh nổ. Nếu như ta bồi thường tiền lời nói việc này có thể phiên thiên sao? Tiểu phù thủy phương thức tư duy lúc nào cũng như vậy kỳ lạ và cùng người khác khác biệt. Hắn cũng không phải đang giễu cợt, hắn chỉ là đã sớm nhìn ra bọn này kỳ quái tế tự không giống với bình thường tế tự, bọn này tế tự cũng không phải loại thư này ngẩng lên chính mình phụng dưỡng tồn tại nhân viên thần chức. Bọn hắn càng nhiều giống như là đang sợ hãi trong cái thần điện này ngủ say đồ vật. Ai ơn muốn nếm thử làm cho những này nhân lý giải vật kia bản chất, bất quá rõ ràng đám người này có lẽ thật sự chưa từng tiếp xúc sinh vật luyện kim. Không có cách nào. Ai ẩn chỉ có thể tiếp tục sử dụng đối phương đối cái kia luyện kim tạo vật xưng hô. Hoặc ta cũng có thể cho các ngươi tạo một cái mới loại đồ chơi đó. Ta từng có nghiên cứu, bất quá thiếu khuyết trí tuệ, nhưng chúng ta có thể bắt một cái nhiếp hồn quái nhét vào bên trong đi. À, đúng, các ngươi ở đây chỉ sợ còn không có nhiếp hồn quái, vậy thì có chút phiền toái. Ai ẩn từ trên tế đàn hóa thành một cỗ xương trắng trôi dạt đến thần miếu trên mặt đất. Hắn tại tiểu nữ hài trước người một lần nữa đã biến thành hình người. Đây là ma pháp. Ai ẩn vì phòng ngừa hù đến tiểu cô nương, hắn vẫn là hơi giải thích một chút. Cứ việc tại trên người cô bé cũng cảm nhận được ma lực, nhưng đối với thời đại này tiểu phù thủy tóm lại vẫn là không có cái gì giải a. Ta biết. Cũng may tiểu nữ hải không có ngạc nhiên, chỉ là dùng ánh mắt kinh dị nhìn chăm chú trước mặt Ai ẩn, ánh mắt của nàng một mực đặt ở trên Ai ẩn khuôn mặt không có chút nào chệch hướng. Ai ẩn động một cái. Tiểu nữ hải ánh mắt liền theo di động mấy phần. Ánh mắt của nàng để cho ẩn có chút không được tự nhiên, đó là ẩn chưa từng thấy qua ánh mắt, không có căm hận cùng địch ý ngược lại là tràn ngập sùng bái. Ngay tại ẩn có chút không thể nào thích ứng thời điểm. Ta một mực tại ca hát cho ngươi nghe. Tiểu nữ hải đột nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo giống khe núi suối nước, cặp kia sáng ngời có thần trong đôi mắt mang theo sáng tỏ màu sắc. Từ ta nhớ chuyện bắt đầu, mỗi ngày đều là như thế. Tiểu nữ hài đứng lên, động tác của nàng rất nhẹ, phảng phất một mảnh lông vũ, vây quanh ẩn bắt đầu hiếu kỳ xoay lên vòng vòng. Mỗi sáng sớm, ta đều cần đứng tại dưới tế đàn ca hát. Bọn hắn nói, đây là hiến tặng cho thần minh thơ ca tụ. Tại những cái kia trong tiếng ca, ta thấy được không giống nhau thế giới, cùng chúng ta hoàn toàn không giống thế giới. Tiểu nữ hài bỗng nhiên ngừng chính mình vòng quanh vòng động tác, giơ tay lên, thận trọng chạm đến một chút trước mặt tiểu phù thủy. Là ngươi, ta biết, là ngươi. Không phải vừa rồi cái kia xấu xí quái vật. Tiểu nữ hài tựa như vì chạm đến ai ấn mà cao hứng, cả người nàng trên mặt đều viết đầy hưng phấn. Ta nghĩ tất cả mọi người nói sai rồi, ngươi không phải tới hủy diệt chúng ta, ngươi là tới cứu vớt chúng ta. Tiểu nữ hài bỗng nhiên ôm lấy ai ẩn, để cho ẩn có chút không biết làm sao giơ tay lên. Ta chỉ là truy tìm lấy một cái tà ác phù thủy mà đến. Ngươi biết phù thủy đúng không? Ai ẩn muốn tránh thoát gò bó, nhưng tiểu nữ hài lại là vớt ve gấp vô cùng. Hắn phí hết đại lực khí mới đưa tiểu nữ hài từ trên người chính mình móc xuống dưới. Trong thần miếu người cũng là phù thủy, chỉ có phù thủy mới có thể gia nhập vào thần miếu. Tiểu nữ hài cũng không có lộ ra biểu tình mê hoặc, mà là đưa cho một cái xác thực đáp lại. Một đám phù thủy còn e ngại một cái luyện kim tạo vật, cái này đúng thật là quỷ dị. Ai ẩn cứ việc đã sớm nhìn rõ đến nơi này điểm, bất quá nghe được tiểu nữ hài sau khi trả lời vẫn là không nhịn được cảm khái. Đó là bởi vì một cái cổ lão truyền thuyết, chân thực truyền thuyết, mỗi khi ngươi chưa tỉnh lại liền sẽ phát sinh tai nạn, phù thủy nhóm liên hợp lại đều khó mà chống cự tai nạn. Tiểu nữ hài trên mặt hiện lên vài tia e ngại, ngữ khí lạnh mình, giống như là vừa rồi nàng lần thứ nhất trông thấy ẩn thời điểm bất an. Đầu tiên, ta không phải là cái gì thần minh, thứ yếu, phù thủy nhóm sức mạnh cũng không dung kinh thường, mỗi một cái phù thủy đều có vĩ lực, mấu chốt ở chỗ các ngươi nên như thế nào khai quật ra bản thân sức mạnh. Sợ hai không cách nào giúp các ngươi chiến thắng khó khăn, nhưng mà các ngươi có ma pháp lại có thể, không cần sùng bái người khác, muốn sùng bái chính mình, đem chính mình xem như thành một cái thần minh. Ai ẩn cũng không biết chính mình lần này ngôn luận, phải chăng có thể cho cái này vài ngàn năm trước cổ nhân gợi mở, hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ hài thiện ý đáng giá hắn tiến hành một chút đề điểm. Đối với ẩn hướng dẫn từng bước, tiểu nữ hài từ chối cho ý kiến. Nàng nhìn thấy ẩn tại hướng về đại môn đi đến, cũng là lập tức đuổi theo. Tất cả mọi người cho rằng tai nạn là ngươi hạ xuống trừng phạt, nhưng ta bây giờ hiểu rồi, không phải như thế, là trước tiên có tai nạn, lại có ngươi thức tỉnh cùng đối với chúng ta cứu vớt. Ngươi là cứu thế thần, không phải diệt thế thần. Ta ký ức lấy tất cả qua lại lịch sử, ta tin tưởng vững chắc ta xem hiểu rồi điểm này. Tiểu nữ hài ngữ khí mang theo vài phần kích động. Ngày, ta một mực tỉnh dậy đâu, ta thật không phải là cái gì vương ngủ. Đương nhiên, nếu là ta không tìm được ta muốn tìm cái kia phù thủy, chỉ sợ các ngươi ở đây thật đúng là sẽ xuất hiện một chút tai nạn. Hải ẩn đi ra thần miếu, ánh mặt trời chói mắt để cho hắn vô ý thức híp mắt lại. Khí trời tốt nha, tiểu phù thủy đưa tay che chắn dương quang, trước mắt là một chỗ bao la đại bình đài. Bình đài từ cực lớn phiến đá lát thành, tuế nguyệt ở phía trên lưu lại thật sâu dấu vết mờ mờ. Nói thật, ta bây giờ như cũng muốn biết, ta đến cùng thân ở nơi nào. Ai ẩn lấy tay cản trở dương quang nhìn về phía trước, một tòa rộng lớn cổ đại thành thị hiện ra ở trước mắt của hắn. Thành thị xây dựa lưng vào núi, cao vút tường thành vờn quanh bốn phía, tháp lâu đỉnh nhọn nhắm thẳng vào thương cung, gạch xây phong ốc, hình vòm cầu đối, quanh co đường đi đều hiển thị rõ cổ pháp cùng trang nghiêm. Cái này rõ ràng là một cái văn minh trình độ không thấp thành thị. Chúng ta là Venus bảo vệ thành thị. Tiểu nữ hài đáp lại ẩn nghi hoặc. Nơi đó là không phải đang bốc khói? Cháy. Ai ẩn thấy được thành thị bên cạnh cái kia cao vút đại sơn, hắn thấy rõ ràng trên ngọn núi lớn có từng sợi khói đen bốc lên. Đối với cái này, tiểu nữ hài lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đó là một ngọn núi lửa, nó vốn là như vậy, chỉ là năm nay càng hoạt động mạnh một chút mà thôi. Tiểu nữ hài cũng là nhìn về phía đại sơn, ngữ khí ở trong mang theo vài phần cảm kích hương vị. Hàng năm mùa đông, chúng ta những thành thị này đều biết dựa vào nó tán phát địa nhiệt sưởi ấm, nó trợ giúp rất nhiều người. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình thần minh, lại là phát hiện vị này thần minh lại là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngốc trệ, cổ cứng ngắc quay đầu cũng là đồng dạng nhìn về phía chính mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hải ẩn âm thanh sợ hãi mở miệng hỏi. Đó là một ngọn núi lửa. Tiểu nữ hài hoang mang lặp lại một lần mình đã nói. Không phải câu này, là lại phía trước một câu kia, chúng ta ở nơi nào? Hải ẩn âm thanh đã là bắt đầu có chút phát run, hắn cảm giác tự cầm ma trượng tay đều run rẩy. Đây là Venus bảo vệ vòng còn nghe gì ạ? Tiểu nữ hải có lẽ là cho rằng ẩn nghe không hiểu, cho nên nàng nói một lần tòa thành thị này ở bên ngoài thế giới quan phương xưng hô. Ai ẩn nghe vậy, cả người cũng đã triệt để cứng rắn. Vâng, ngươi đây là muốn làm cái gì cùng vốn đệ mật mấy lần giao phong bên trong? Tiểu phù thủy lần thứ nhất cảm thấy lưng lạnh cả người kinh dị cùng bất an. Chương 194, lịch sử tiết điểm, thúc thiết thiên sứ, 1, chương 194, lịch sử tiết điểm, thúc thiết thiên sứ, 1, vòng còn nghe gì ạ? Nó ở vào Italia vẹn nhìn bán đảo góc tây nam kèm bạn nhì ạ khu vực. La Nạ Vân phụ cận vị dụ vụ núi lửa đông nam dưới chân 10.000 mét chỗ một tòa cổ thành, cách rôn ước chừng 240.000 mét, tây cách Nạ Vân vị ước chừng trên dưới 20 trên dưới ngàn mét. Có lẽ rất nhiều người đối với cái tên này vô cùng lạ lắm. Bất quá nếu là nói lên cái kia được núi lửa bị diệt thành thị vòng vệ cổ thành, như vậy hẳn là đại đa số người đều có thể có chỗ ấn tượng, dù sao đây là trong lịch sử nhân loại cực kỳ hiếm thấy thiên thai diệt thành sự kiện. Vòng vệ cổ thành mới xây ở trước công nguyên 6 thế kỷ, 79 năm bị hủy bởi vị dụ vụ núi lửa đại bạo phát. Tại ý thức đến chính mình thân ở chỗ là lịch sử ở trong chú định bị hủy diệt thành thị sau, Ai ẩn nội tâm liền tựa như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng bay cuồng lên. Hắn biết rõ vụn đệ mật tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn một cái thời gian tiết điểm, dùng đến muốn đối đi qua chính mình thay vào đó như vậy lừa gạt Ai ẩn. 16 tuổi Tom, dịch lệ tính toán tưởng tận cơ quan, lựa chọn như thế một thời đại buông xuống tuyệt không phải trùng hợp. Một cái nhất định hủy diệt thành thị a, nó có cái gì đâu? Đương nhiên là có sẽ không đối tiến trình của lịch sử sinh ra ảnh hưởng bao lớn, số chết đã chú định cổ đại vòng vây cư dân, ở đây chính là không bao giờ thiếu một nhóm lại một nhóm mất nhạc chi hồn. Bọn hắn trung quy sẽ đi hướng tử vong, đã chú định muốn ở chỗ này tiêu vẫn, như vậy, đem những sinh mạng này cùng linh hồn tại tan biến phía trước dùng làm nó đường, trong lịch sử chỉ sợ sẽ không gây nên bao lớn bọn sóng, sinh mệnh tiêu vong chỉ là đổi một loại hướng đi cùng kết quả, đối với hiện thế tới nói lui về phía sau hết thảy vẫn như cũ sẽ không tồn tại bất kỳ thay đổi nào. Đem việc ác che giấu tại lịch sử tai nạn ở trong, lừa gạt toàn bộ nhân gian ai ẩn nhìn chăm chú xa xa vị dụ vụ núi lửa, trong lòng cũng không khỏi đối trẻ tuổi Tom. Dít lên nhiều hơn mấy phần nhận thức. Phù thủy cô nhi viện đi ra cái này chúa tể bóng tối vẫn như cũ gan to bằng trời, lừa gạt tử thần sau đó còn dự định lừa gạt lịch sử, đây tuyệt đối không phải tuổi già ngu ngốc, chơi hát ma pháp đem chính mình đầu góc cùng tương lai đều làm cho phế đi cái kia bổn đệ mật có thể so ra hỏa. 16 tuổi Dít lệ sức mạnh có lẽ không có bổn đệ mật thời kỳ cường đại, nhưng hắn lại khẳng định so với bổn đệ mật thời kỳ khó đối phó. Trí tuệ là lớn nhất tài phú, cũng là sức mạnh mạnh nhất. Cho dù là dụng ý khó dò tà ác như đồ, nhưng Dít lệ cũng là tại dùng hành động chứng minh một câu nói này độ chuẩn xác. Nắm giữ đầu góc vốn đệ mọt, chính xác so chỉ có thể nắm ma trượng gặm lớn qua vốn đệ mọt kinh khủng rất nhiều. Thật muốn để cho Dịch Lệ làm trở thành, vậy hắn cũng không phải là cái gì hôm qua giết mấy người, hôm nay lại giết mấy cái hài hước chế cười, hắn đem đường đường chính chính có thể xưng là tà tu. Ai ẩn không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết mình nhất định phải ngăn cản Tom Dịch Lệ, bằng không mà nói, gia hỏa này mai phục tiến lịch sử ở trong tuyệt đối sẽ làm ra rất nhiều đại sự. Vòng đầy núi lửa sẽ chỉ là bắt đầu. Thu hoạch sức mạnh sau Tom Dịch Lệ còn có cái gì kế hoạch ai cũng không biết. Tóm lại chính là vô cùng hậu hoạn. Ai ẩn cũng không phải cái gì lòng mang thiên hạ chúa cứu thế tính cách, có thể hay không đem mạn phổ mang về hiện tại cũng trở thành thứ yếu vấn đề, hắn sợ nhất chính là chính mình trở lại tương lai đi sau phát hiện trở thành một tia u hồn, tiếp đó hơi nghe ngóng một chút, liền nghe được chính mình còn là một cái đứa bé sơ sinh thời điểm liền được đại ma vương bóp chết cố sự. Suy bụng ta ra bụng người. Ai ẩn cảm thấy bỏ mặc Tom Dịch Lệ ở lại trong quá khí lập tức thì càng đáng sợ mấy phần. Ngọn núi kia thế nào? Tiểu nữ hài mắt thấy ẩn nhìn chằm chằm vị dụ vụ núi lửa nhìn rất lâu, nhịn không được lôi kéo một chút ẩn góc áo thấp giọng mở miệng hỏi thăm một chút. Nàng nói chung chính là 8-9 tuổi tuổi tác, so ẩn kích thước còn muốn thấp hơn không thiếu, trên thân những cái kia ăn mặc chỉnh tề đồ trang sức, để cho nàng hơi động một cái sẽ phát ra đình đương vang lên âm thanh. Các ngươi ở đây liền không có tiên tri sao? Ai ẩn vẫn tại nhìn chằm chằm vị dụ vụ núi lửa, sắc mặt của hắn có chút cổ quái, rất khó tưởng tượng vì cái gì bên cạnh tiểu nữ hài biết như vậy bình tĩnh. Dù sao hắn xem như người đứng xem đều có thể một mắt nhìn ra núi lửa đó không thích hợp. Núi lửa đỉnh núi được nồng đậm mây mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm nham tương tại miệng núi lửa chậm chậm lưu động. Dưới chân núi lửa là một mảnh hoang vu màu đen thổ địa. Cùng thành thị phồn hoa tạo thành so sánh rõ ràng, đồng thời cũng là tại hiện lộ rõ ràng hắn dị thường sống động đặc tính, chỉ là ngưng thị ẩn đều cảm giác nó phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Người bình thường thấy cảnh này, coi như không sợ trong lòng cũng nên hơi lo nghĩ một chút đi. Tiên tri. Tiểu nữ hài đối mặt ẩn hỏi thăm có chút ngây người. Chính là tiên tri. Hài ẩn nổi một loại càng cổ lão một chút xưng hô. Có lẽ bây giờ tiền chi cái này tục danh còn không có phổ cập, dù sao bây giờ niên đại chỉ sợ còn phải sớm hơn tại vua Ả Sủa thời đại. A a, có. Tiểu nữ hải cuối cùng là nghe hiểu ân lời nói. Nàng liền vội vàng gật đầu. Giống như là gà con mổ thóc tầm thường nhanh chóng. Có thể dẫn ta đi xem một lần các ngươi tiên chi sao? Ai ẩn cảm thấy giống như là diệt thành thai ương loại chuyện này, xem như tiên chi coi như thiên phú kém đi nữa cũng phải có phát giác mới đúng. Đây chính là việc quan hệ toàn bộ thành phố hủy diệt. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dự cảnh hoặc mộng cảnh điểm báo trước, may mắn mà có hôm nay bên trên xem bói khóa lúc buồn chán ai ẩn lật qua lật lại xem bói khóa giáo sư tặng xem bói sách. Hắn bây giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một cái lý luật phái. Chúng ta bây giờ không học hỏi tại gặp mặt sao? Mỗi một đời thủ mộng nữ vương cũng là tiên tri, chỉ có tiên tri mới có thể trở thành thủ mộng nữ vương, bằng không chúng ta hát ca liền không thể được ngươi nghe chứ. A tiểu nữ hài ánh mắt hơi phía dưới hoang mang, nàng lời nói để cho ẩn không khỏi hơi sững sờ, lập tức mới phản ứng được đến cùng là gì tình huống. Ngạch tiểu phù thủy trong lúc nhất thời cứng họng. Hắn quá mức chuyên chú suy xét liên quan tới Tom Dịch Lệ vấn đề, đến mức hắn đều không thế nào để ý đi phân tích giải bây giờ cái thời đại này tình huống. Đương nhiên, tiểu nữ hài đang nghe xong ẩn đối lửa núi biết phun ra ngôn luận sau, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ lo lắng, cũng là nói gạt ẩn không có hướng về tiểu nữ hài có tiên đoán thiên phú về điểm này nghĩ. Người tiên tri năng lực như thế nào? Hải ẩn bắt đầu nói bóng nói gió. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho tiểu nữ hài, nơi này núi lửa thật sự sắp nổ, hắn tại trong sách lịch sử đã sớm thấy qua đoạn lịch sử này, a đây tuyệt đối biết dọa sợ bên cạnh cái ánh mắt này hồn nhiên hài tử. Ta là cường đại nhất tiên tri, chỉ có ta có thể nhìn đến thân ảnh của ngươi. Bất quá đại tư tế bọn hắn nói ta là sinh ra hảo giác, chỉ có mình ta biết ta không có sinh ra hảo giác. Tiểu nữ hải kiêu ngạo hướng ngực lên, ngữ khí ở trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động, có lẽ là bởi vì ẩn xuất hiện, giống như là xuyên qua chính mình cả đời người cuối cùng xuất hiện ở trước mặt. Nàng biết mình chưa từng xuất hiện phương diện tinh thần vấn đề. Ngươi có thể nhìn đến ta. Ai ẩn đã không chỉ một lần nghe được tiểu nữ hải nói lời như vậy, hắn rất là kinh ngạc, đôi mắt có một chút lấp lóe, thế giới ma pháp bên trong không có bất kỳ vật gì lại là trùng hợp. Ư tiểu nữ hài trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy ta cái gì? Hải ẩn nghiêm túc mở miệng. Nhìn thấy ngươi ở trong giấc mộng ăn cơm, ngủ, ngồi hộp sắt chạy khắp nơi, ta chỉ có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ đoạn ngắn, bất quá ta nhìn thấy nhiều nhất hình ảnh chính là ngươi ở trong giấc mộng đánh người, đánh đủ loại người khác nhau. Tiểu nữ hài cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra chính mình những năm gần đây mắt thấy chẳng cảnh. Hải ẩn nghe vậy, lại là hoàn toàn không biết mình nên đáp như thế nào. Hắn xác nhận tiểu nữ hài có lẽ cùng mình ở giữa, đích xác tồn tại một loại nào đó hắn còn không biết liên hệ, nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào vốn nắn tiểu nữ hài liên quan tới chính mình đánh người ngôn luận. Đó là Trừng Ác Dương Thiện, trừ bạo an dân tiểu phù thủy trầm mặc rất lâu, chỉ có thể là cho mình hành vi tiến hành một phen giải thích, hắn cũng chính xác không phải vô duyên vô cớ liền đánh người. Chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết tiên sứ, 2, chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết tiên sứ, 2, còn có, đây không phải là một cảnh. Ai ẩn trầm ngâm chốc lát vẫn là vốn nắn tiểu nữ hài sai lầm nhận thức. Không phải mộng cảnh sao? Thế nhưng là bên trong có biết chạy bộ, biết bay thiết điểu, so thần miếu còn cao hơn kiến trúc. Ta chưa từng có trong lịch sử thấy qua dạng này thành thị. Tiểu nữ hài nháy nháy mắt có chút mờ mịt. Ngươi đương nhiên sẽ không ở trong lịch sử tìm đến bọn chúng, bởi vì nó nhóm còn không có sinh ra, cần ít nhất 2000 năm thuế nguyệt phu hóa mới có thể đến lúc ta tới chỗ. Ai ẩn sờ lên tiểu nữ hài đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng cái kia không phải là lịch sử sao? Tiểu nữ hài có lẽ cũng không có nghe hiểu ẩn lời nói, cũng có thể là nàng đối với ẩn lời nói có chính mình lý giải. Tóm lại chính là nàng trong ánh mắt như cũ lưu lại hoang mang. Ngươi còn đọc lịch sử? Ai ẩn thay đổi vị trí lên chủ đề. Cái này cũng là thủ mộng nữ vương cơ bản tố dưỡng sao? Hắn đối với cái thời đại này phù thủy thế giới chính xác rất là tò mò. Ta mỗi ngày đều muốn đọc sách lịch sử, từ 3 tuổi bắt đầu, đến bây giờ hết thể đọc 5 năm. Thủ mộng nữ vương thông hiểu hết thể lịch sử, bất quá ta lại là một cái ngoại lệ. Thanh âm của cô bé mang tới mấy phần thương cảm, trên mặt ta một nhiệm kỳ thủ mộng nữ vương tại du lịch thời điểm mất tích, cho nên ta không có thể thu được thủ mộng nữ vương hẳn là lấy được truyền thừa. Bởi vậy ta chỉ có thể tự học tập lịch sử, cũng may trong thần miếu sách lịch sử cũng không ít, ta đã nhớ không sai biệt lắm. Tiểu nữ hải giống như là khát vọng nhận được khen ngợi học sinh. Ai ẩn cũng là e cờ cao đối nó giơ ngón tay cái lên. Ta biết, ngươi đây là khen ta lợi hại ý tứ, ta tại trong giấc mộng của ngươi thấy qua. Tiểu nữ hải lập tức cao hứng khuôn mặt nhỏ đều đỏ hồng thêm vài phần. Nàng vẫn không có sửa chữa đối tương lai xưng hô, loại kia kỳ lạ thế giới đối người của cái thời đại này mà nói chính xác rất khó lý giải, đem hắn xem như màu sắc sặc sỡ mộng cảnh cũng là tình huống bình thường. Trở lại chính đề a. Cảm giác bất đắc dĩ ẩn không có tiếp tục hồn án, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia tản ra khói đen núi lửa. Vẫn là tại dùng tương đối phương thức quyển chuyển tiến hành tìm hiểu. Xem như tiên tri, ngươi liền không có thấy trước cái gì nhường ngươi bất an cùng sợ hãi sự vật sao? Chủ đề lại lượn quanh trở về, đối với núi lửa bộc phát ẩn chính xác rất đệ bụng. Không có cách nào. Hắn cần xác nhận núi lửa bộc phát thời gian. Cái này không chỉ là vì để suy đoán dịch lệ hành tung. Hơn nữa còn liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Tại thiên nhiên núi lửa mãnh liệt phun trào phía dưới, cho dù là phù thủy sức mạnh cũng rất khó chống cự, Ai ẩn cũng không muốn được chôn cất tại cái này một tòa cổ lao thành thị phía dưới trở thành bi thương chuyện xưa một thành viên trong đó. Nếu như không cách nào kịp thời trở lại tương lai, Ai ẩn dự định tại núi lửa bộc phát phía trước liền rời đi ở đây. Đương nhiên, hắn biết hướng chính giữa cái thành phố này người tiến hành dự cảnh, bất quá đoán chừng rất khó có người sẽ tin tưởng hắn loại này người ngoại lai nghe rợn cả người ngôn luận. Phải sớm ít nhất mấy giờ rời đi, bằng không, thiên tai một khi phát sinh, huyễn ảnh di hình cũng không biết dễ dùng không dùng được. Trong lòng ẩn tự hỏi như thế. Hắn đã từng đọc qua trong thư tịch đề cập tới liên quan tới tự nhiên cùng ma pháp quan hệ trong đó. Tự nhiên biến cố sẽ ảnh hưởng ma pháp hiệu quả, đây là rất nhiều hậu thế học giả cho ra kết luận. Nguyên nhân chính là như thế, Ai ẩn đương nhiên sẽ không muốn đi đánh cược một keo ma pháp chuyên gia hàm kim lượng. Ngay tại tiểu trong lòng phù thủy đang tự hỏi kế hoạch thời điểm. Thấy trước để cho ta bất an cùng sợ hãi sự vật sao? Đúng, ngươi đã đến, chắc chắn là muốn cứu vớt chúng ta một lần. Tiểu nữ Hải cũng là đang nghe xong ẩn lời nói sau, lập tức lâm vào suy xét, nàng hai đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Phảng phất xương sớm hơi dính lá liễu nhẹ nhàng phía dưới cong, mang theo một chút non nớt hoang mang cùng không hiểu. Để cho ta suy nghĩ một chút. À, tháng trước thời điểm, ta chính xác thấy được một chút dọa người sự tình, nó đang ở đâu vậy? Liền tại đây tòa thành thị một chỗ nào đó. Tiểu nữ hài mềm mại lông mày hơi hơi tụ lại, tạo thành hai tòa xinh xắn gò núi, vì nàng cái kia trương thiên chân vô tà gương mặt thêm vào lướt qua một cái lơ đãng nghiêm túc cùng chuyên chú. Bên này, đi theo ta. Đương nhiên, tiểu nữ hài giống như là hồi tưởng lại cái gì, nàng trực tiếp rũa ra chính mình trắng nõn tay kéo ở ẩn quần áo. Có chút nhao nhao muốn thử lôi ẩn hướng thần miếu thành thị phía dưới đi đến. A, Ai ẩn có chút mơ hồ. Hắn muốn là muốn dẫn đạo tiểu nữ hài nhìn thấy núi lửa bộc phát. Chưa từng nghĩ, đây là nhớ lại thứ gì? Thần minh, ta còn không biết tên của ngươi. Tiểu nữ hài bước chân nhẹ nhàng, tay của nàng một mực lôi kéo ẩn trường bảo ống tay áo, ngựa khi hiếu kỳ quay đầu hỏi thăm một câu. Gọi ta chí tôn pháp sư liền tốt, thần minh xưng hô thế này không thích hợp. Ai ẩn cũng không biết nên lưu lại hay không tên của mình, có trời mới biết thời đại này có hữu dụng hay không tên nguyền rủa người khác ma pháp. Cứ việc tiểu nữ hài nhìn người vật vô hại, nhưng nếu là tên được khác phù thủy nghe xong đi đâu? Tỷ như phía trước đám kia tế tự, Ai ẩn cảm thấy bọn hắn có biện pháp lời nói chắc chắn sẽ không do dự muốn đối chính mình phía dưới nguyền rủa. Chí tôn pháp sư. Tiểu nữ hài ánh mắt kinh ngạc. Đúng, chính là chí tôn pháp sư, chờ ta suy nghĩ một chút ta nên gọi đệ nhất vẫn là mờ điển, cái trước phù hợp một điểm, cái sau. Sợ gánh nhân quả, mỹ mắt ta bây giờ cũng tại nhảy. Ai ẩn thật sự có đang nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù hắn dùng ngôn ngữ là cổ anh ngữ, nhưng tiểu nữ hài rõ ràng không giống với Ô Dĩ Dạ, theo không kịp tiểu phù thủy đầu óc. Cho nên tiểu nữ hài không quá có thể hiểu được ẩn muốn biểu đạt ý tứ. Ta vẫn cảm thấy ngươi liền nên gọi thần minh, ta từ nhỏ đã như vậy xưng hô ngươi. Tiểu nữ hài cuối cùng vẫn không có đổi giọng, bước chân nàng nhẹ nhàng ngựa khí vui mừng mang theo ẩn hướng về thành thị đi đến. Dương quang xuyên thấu qua thần miếu trên bậc thang phương nửa che đậy mái vòm, vẩy vào trên người bọn họ, cho tiểu nữ hài cùng ẩn đều xuyên lên một tầng màu vàng sa mỏng. Cái này cổ lão trong thần miếu thủ mộng nữ vương tuổi tác quá nhỏ, có lẽ bởi vì giáo dục phong tỏa, cùng với tòa thần miếu này đối thần e ngại, nàng cũng không rõ ràng chính mình coi chừng thần minh là ý gì vị, cho nên lời nói cử chỉ ở giữa cũng không kính sợ. Đối với cái này, Hải Ân ngược lại là vô cùng thích ứng. Hắn biết, có lẽ tiểu nữ hài bây giờ đối đãi hắn giống như là đối đãi một cái nhìn chăm chú bằng hữu nhiều năm, cuộc sống mỗi một ngày đều với hắn liên quan, bây giờ cuối cùng có một ngày có thể giao lưu cùng tương tác. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu nữ hài ngoại trừ lần đầu tiên bối rối hoảng sợ, bây giờ trong khoảng thời gian này tán phát cảm xúc mới cũng là hưng phấn cùng kích động. Ta còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đâu. Hải Ẩn tư duy cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn có thể nhìn rõ trên người cô gái nhỏ cô độc, có lẽ cổ kim tất cả muốn đem một đời hiến tặng cho thần minh tu nữ cũng là như thế, bất quá hắn tóm lại là có thể tại cái này tận thế cho lúc trước cái này lần đầu nhận biết nữ hải một phần quan tâm. Cả sạn dở dạ, ta gọi cả sạn dở dạ, đây là đời trước thủ mộng nữ vương cho ta lấy tên, không có dòng họ. Nó nghe nói đến từ rất nhiều năm trước một cái vô cùng lợi hại tiên tri. Tiểu nữ hài nhiệt tình đáp lại Ẩn vấn đề. Đúng vậy, không tệ, đây là Hy Lạp cổ đại một cái vĩ đại tiên tri tên. Ai Ẩn hơi kinh ngạc, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, căn cứ vào nhân vật lịch sử lấy tên từ xưa cũng là trạng thái bình thường. Ta biết Hy Lạp, nó là bà En làm bán đảo Nam Bộ, biển A hệ định chư đảo cùng A Xí A Mị nọ dọc theo bờ gọi chung là, chúng ta văn học, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật cũng là từ cái chỗ kia bắt đầu. Người Hy Lạp tại triết học, tư tưởng, thơ ca, kiến trúc, khoa học, văn học, khí kịch, ma pháp rất nhiều phương diện có rất sâu tạo nghệ, bất quá để cho người ta tiếc hận là nó đã diệt vong gần 200 năm. Tiểu nữ Hải vừa đi vừa lộ ra được chính mình bác học nhiều kiến thức, nàng hoảng thán để cho Ẩn trầm mặc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tòa thành thị này cũng sẽ ở sau đó không lâu trở thành để cho người ta tiếc hận diệt vong văn minh. Chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết tiên sứ, 3, chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết tiên sứ, 3, bây giờ trên thế giới còn rất nhiều sáng chói văn minh, có lẽ ngươi nên đi ra ngoài nhìn một chút. Hải Ẩn cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn, muốn cứu đủ khả năng bộ phận này người. Ta đi ra liền không thể cho ngươi ca hát, ta vẫn ưa thích cho ngươi ca hát. Tiểu nữ hài lại không có nghe hiểu Ẩn thâm ý, quyền hành một phen sau vẫn là lắc lắc đầu. Đi địa phương khác cũng có thể cho ta ca hát ta. Ai Ẩn ngoại trừ hôm nay bên ngoài kỳ thực cũng không có lúc nào đã nghe qua tiếng ca. Nhưng mà nghi thức cần 7 ngày bố trí một lần, muốn thu thập những vật kia cũng không dễ dàng. Đây là đại tư tế tiểu nữ hài bắt đầu hướng Ẩn giải thích thần miếu vận hành như thế nào rườm rà. Nàng và Ẩn thân ảnh dần dần đi xa. Thần miếu bên trong, góc hẻo lánh bên trong, một đám người mặc tế tự trưởng bảo người một mực tại vụng trộm nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. Chúng ta phải đem thủ mộng nữ vương đuổi trở về. Có tế tự nóng nảy mở miệng. Đúng vậy a. Còn có cái kia khinh nhẫn thần minh ra hỏa. Hắn thế mà hủy diệt thần minh thân thể. Chơi ạ. Chúng ta nhất định sẽ bởi vậy gặp thần minh trừng phạt. Cũng có tế tự sợ hãi nhặt bà ổ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy rùn đại tư tế. Ngậm miệng. Đại tư tế biểu lộ rất là phức tạp. Hắn nổi giận sao động khác tế tự. Trên tế đàn căn bản không có cái gì thần minh thân thể. Thần minh trong tẩm cung vốn là chỉ nên có một thanh cái ghế mới đúng. Đại tư tế âm thanh run rẩy mang theo một loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Cái gì? Một đám tế tự đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bọn hắn không có hoài nghi đại tư tế mà nói, bởi vì đại tư tế là trong thần miếu duy nhất có thể leo lên tế đàn, mỗi 7 ngày liền vì thần minh quét dọn một lần tẩm cung một người kia. Cái kia, đứa bé kia hủy diệt là cái gì? Các tế tự nhao nhao tê cả da đầu. Ta cũng muốn biết điểm này, phái người đi theo đám bọn hắn, nhìn cái kia tiểu. Người kia muốn đem thủ mộng nữ vương mang đi nơi nào? Đại tư tế đôi mắt kịch liệt đang lóe lên. Tận thế sắp tới, chúng ta không thể lại mất đi một vị thủ mộng nữ vương thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, mang theo bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Khi bước vào tòa này hòm vệ cổ thành, Hải Ẩn mới chính thức cảm thấy chính mình bước vào lịch sử. Trung quanh là cổ lão kiến trúc, trên đường phố mọi người mặc kiểu dáng kỳ lạ trường bào, dùng một loại cổ tiếng Y đang tiến hành giao lưu, trong đó cũng có người hỗn tạp một chút cổ Anh ngữ. Cũng may mắn Hải Ẩn vì rèn luyện ngôn ngữ tinh thông năng lực học qua trên địa cầu đại đa số ngôn ngữ, bằng không hắn chỉ sợ ở thời đại này muốn cùng người khác tiến hành giao lưu đều vô cùng khó khăn. Dịch Lệ cũng học qua những thứ này ngôn ngữ sao? Hải Ẩn vẫn là không thể quên được chính mình tâm tâm niệm niệm chúa tể bóng tối. Đương nhiên, rất nhanh sự chú ý của hắn liền được chung quanh những cái kia sự vật mới mẻ hấp dẫn, nơi này hết thảy đều tràn đầy dị vực phong tình, trên thị trường bày đầy tươi mới hoa quả cùng thủ công chế phẩm, đầu đường nghệ nhân đang biểu diễn gánh xiếc, bọn nhỏ trên đường phố vui cười chạy, độ cao phát đạt cổ đại văn trung mọi người ăn cư lạc nghiệp. Ngay tại Ẩn bốn phía ngắm nhìn thời điểm, một đám thân mang tiên diễm áo bào đỏ người đưa tới chú ý của hắn. Bọn hắn bước chân trầm ổn, ánh mắt bên trong lộ ra một loại thần bí uy nghiêm, chỗ đến, mọi người nhao nhao ném lấy ánh mắt kính sợ. Ai Ẩn bằng vào phù thủy trực giác, kết luận những thứ này áo bào đỏ người tuyệt không phải nhân loại bình thường. Trên người bọn họ tản ra ma lực ba động, bọn hắn là người gác đêm. Tiểu nữ Hải Cả Sạn Dở Dạ nhỏ giọng vì Ẩn giảng giải, là tòa thành thị này chủ nhân thành lập tổ chức, duy trì toàn bộ thành phố ổn định người chấp pháp. Không thể không nói, tình huống như vậy quả thật có chút ra Ẩn dự kiến. Phù thủy cùng nhân loại hài hòa chung sống, hơn nữa phù thủy còn trở thành luật pháp thủ hộ giả. Nói thật, Ai Ẩn cảm thấy Dinh Loạn có lẽ sẽ phi thường yêu thích chỗ như vậy. Thành thị chủ nhân là ai? Ai Ẩn lòng hiếu kỳ đã bị triệt để câu lên. Dinh Loạn ước mơ phù thủy trên hết thế giới, thế mà tại 2000 năm trước liền đã tồn tại. Đây tuyệt đối coi là đoán chừng ma pháp sử học giả cũng không có phát hiện kỳ tích, là một cái phù thủy. Đây là dự kiến bên trong trả lời. có cơ hội thật đúng là muốn gặp một lần dạng này phù thủy. Hải Ẩn đi theo tiểu nữ Hải Cạ Sản giờ dạ cưỡi ngựa xem hoa, hắn thậm chí thấy được có phù thủy tại ven đường bán nước thuốc phép thuật. Mọi người đối với cái này vậy mà không có sợ hãi, không có sợ hãi, càng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự. Có thể so với phù thủy xã hội không tưởng một dạng thế giới, có lẽ cái này cũng là nó vì sao lại bị diệt nguyên nhân. Ngươi nói dọa người sự tình ở nơi nào? Hải Ẩn đương nhiên còn nhớ rõ tiểu nữ Hải Cạ Sản giờ dạ mang chính mình vào thành nguyên nhân, hắn phát hiện Cạ Sản giờ dạ đem chính mình dẫn tới một chỗ bệnh viện. Đúng vậy, bệnh viện. Cứ việc phía trên không có hồng thập tự tiêu chí, cứ việc tên của nó cũng không gọi là bệnh viện, mà là một chỗ Escola bị hủ thần điện, nhưng nó đúng là một chỗ đường đường chính chính bệnh viện. Ai ẩn cũng thấy không ít từ bên trong lấy thuốc đi ra ngoài người. Từ hơn một tháng trước bắt đầu, bọn con nệ gì ạ liền lưu hành lên một loại quái bệnh, thần điện một mực tại dấu giếm, bất quá ta thông qua ta thiên mục thấy được bọn hắn giấu giếm đồ vật. Đó là một loại tà ác ma pháp tạo thành tật bệnh. Vừa nói, tiểu nữ Hải Cạ Sản giờ dạ đem ẩn mang vào thần điện, tại không ít người không lưng đối với nàng hành lễ nhìn chăm chăm phía dưới dắt ẩn đi vào thần điện chỗ sâu. Đây là trong một chỗ người không có phận sự cấm vào bên trong khu vực. Một mảnh tĩnh mịch bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác u buồn. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, pha tạp chiếu vào mảnh này bị lãng quên thổ địa bên trên, cùng trước thần điện trang nghiêm túc mục hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị. Rất nhiều lây nhiễm ôn dịch, hoặc bình thường dược vật không cách nào chữa trị bệnh nhân, đều sẽ bị an trí tại mặt sau này. Cả sản giờ dạ vẫn tại nhỏ giọng vì ẩn tiến hành giới thiệu. Ngay lúc này, một cái thân mặc cổ phát trường bảo tế tự tiến lên đón, trong ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ. Đầu tiên là nhìn một chút tiểu nữ Hải Cạ Sản Dở Dạ, sau đó cảnh giác nhìn về phía Hải Ẩn. Cạ Sản Dở Dạ nữ vương, ngài không nên mang người xa lạ tới đây. Lớn tuổi tế tự đối tuổi nhỏ Cạ Sản Dở Dạ mang theo tôn kính, bất quá lại đúng Ẩn mang theo cực kỳ mãnh liệt để phòng tâm lý. Giai Ẩn tế tự, đây là chúng ta thần minh, hắn cùng ta muốn nhìn một chút những cái kia được ngươi giấu bệnh nhân. Cạ Sản Dở Dạ có lẽ cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng, nhưng mà Hải Ẩn lại là lúng túng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu nữ hài ngay trước mặt người khác cũng tại như vậy xưng hô chính mình. Mắt thấy tế tự ánh mắt quái dị nhìn về phía chính mình, Hải Ẩn vội vàng khoát tay tiến hành lên giảng giải. Ta chỉ là một cái lữ hành đến đây phù thủy, đối ma dược học có chút nghiên cứu. Hắn từ trong miệng túi móc ra từng chai tinh xảo ma dược, đó là hắn sử dụng tốt thúc thúc chất lượng tốt tài liệu phối trí siêu chất lượng tốt ma dược. Tế tự nhìn xem ẩn trong tay ma dược, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, kết xuất tác phẩm, lão sư của ngươi nhất định phi thường lợi hại. Rất rõ ràng, đây là tế tự đem ẩn tác phẩm coi là ẩn lao sư tác phẩm, cũng không khó lý giải, dù sao đừng nói là cổ nhân, chính là đặt tại thế kỷ 20 cũng rất khó có người sẽ tin tưởng một cái tiểu phù thủy có thể phối trí ra đại sư cấp ma dược. Chuyện này chúng ta liền người gác đêm cũng không có thông trì, không nghĩ tới ngài thiên mục thế mà cũng có thể phát hiện. Chính xác, chính là phải có lực lượng cường đại như vậy mới có thể bảo vệ thành phố chúng ta. Tế tự ánh mắt cảm khái cùng vui mừng đan vào liếc mắt nhìn Cạ Sản Dở Dạ. Lúc Cạ Sản Dở Dạ có chút ngượng ngùng tránh né ánh mắt, hắn lần nữa liếc mắt nhìn Hải Ẩn, đi theo ta, hy vọng đến từ phương xa lữ giả có thể chữa trị tội nghiệp này mình rửa. Nói xong, tế tự liền mang theo Ẩn cùng Cạ Sản Dở Dạ xuyên qua từng đạo rắc rối phức tạp hành lang. Thông đạo hai bên trên vách tường khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, lại là cùng loại kia tháp cao phủ văn tương tự cùng thần có con rùn. Hải Ẩn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, âm thầm ghi tạc trong lòng. Đã gặp qua là không quên được. Chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết thiên sứ 4. Chương 194, lịch sử tiết điểm, thuốc thiết thiên sứ 4. Đối với người như hắn mà nói chỉ là thao tác cơ bản. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một gian ẩn nút gian phòng. Trong phòng tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi thuốc. Giang giác, tế tự mở ra dưới sàn nhà cường ẩm, giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng liền hiện lên trong tay của hắn, chiếu sáng có chút mở tối dưới mặt đất bậc thang. Chiêu này không có ma trượng, không có niệm chú ma pháp để cho ẩn càng thêm ngạc nhiên. Quả nhiên, Mặc Găng lão sư là đúng, cổ đại phù thủy thật đúng là không cần ma trượng. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, ai ẩn đến lúc này mới hoàn toàn xác định tay không làm phép khả năng. Cái gì? Mặc Găng cũng tay không thi pháp? Truyền kỳ nữ phù thủy có thể lấy ra làm bình thường tham khảo đối tượng sao? Đây là phòng bệnh. Ai ẩn đi theo Cạ Sản Dở Dạ bên cạnh, bọn hắn đi theo tế tự sau lưng một đường hướng xuống, chung quanh nhà bớt lại âm u hoàn cảnh, để cho hắn cảm thấy cái mũi có chút không thoải mái. Trước đó đây là địa lao, bây giờ dùng để xem như phòng cách ly. Tế tự lời giản đơn ý minh đưa cho trả lời, âm thanh không có gì cảm xúc phập phồng cảm giác. Địa lao chỗ sâu thềm đá xoay quanh hướng phía dưới, ai ẩn ra hiệu giày đạp ở rêu xanh loang lổ trên bậc thang, ma dược bình tại bên hông đinh đương văng rồi, tế tự trưởng bảo văn chương tại bó đuốc phía dưới hiện ra lênh quang. Đến. Tế tự đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa sắt, khí tức mục nát đập vào mặt. Trong phòng tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi thuốc. Những bệnh nhân này toàn thân đều đang khô héo, làn da nhăn nhúm, giống như là bị rút sạch lượng nước. Có bệnh nhân chỉ là tay chân bắt đầu khô cạn, mà có thì đã toàn thân đại bộ phận đều hiện ra mục nát trạng thái, tình huống nặng nhẹ không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều tại hướng về trở thành một bộ mục nát thây khô phương hướng phát triển. Chớ xem bọn hắn ánh mắt. Tế tự một bên nhắc nhở, một bên kéo lại muốn đi theo Ẩn cùng một chỗ đến gần Cạ Sản Dở Dạ. Hắn cúi thấp đầu sọ, giống như là mấy cái khác tại địa lao này trong phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân tế tự. Đây là cái tình huống gì? Ai Ẩn đến gần trong đó một cái bệnh nhân, tôi tới gần cạnh cửa nam nhân đang đưa tay đi bắt bình nước, hắn đem bình nước đưa cho người này dùng thanh âm khàn khàn cảm tạ sau đó liền bắt đầu mãnh liệt mãnh quán nước. Không hề nghi ngờ, là một loại nguyên rủa, chúng ta phù thủy không cách nào giải quyết nguyên rủa. Mang theo hai người tới tế tự nhóm lửa góc tường hương hương, khói tím bên trong truyền đến xào xạc từng bước xâm chiếm âm thanh. Người này là ai? Phòng giam bên trong khác tế tự thấy được Cải Ẩn, không khỏi là có chút hoang mang nhìn về phía Giản tế tự. Hắn là một vị ma dược đại sư học đồ, thay lão sư của hắn tới kiểm tra một chút tình huống. Giản tế tự quả nhiên đối Ẩn có hiểu lầm, bất quá lời giải thích này Ẩn cũng không có phản bác. Có thành phố lớn người nghe nói chúng ta tình huống nơi này sao? Một cái nữ tế ti gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là quan tâm những bệnh nhân này phải chăng có thể được đến cứu trợ. Có lẽ Giản tế tự nghi ngờ nhìn về phía Ẩn. Hắn cũng không hiểu rõ lắm tình huống. Nếu không phải người bảo đảm là thành phố này thủ mộng nữ vương, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện mang người xa lạ đi vào. Ta cần tìm hiểu tình huống một chút. Ai Ẩn không có giảng giải, mà là những mày, không ngừng tra xét mấy cái khác biệt bệnh nhân, tình huống của bọn hắn hoàn toàn tương tự, thậm chí bệnh tình tiến triển cũng là không có gì khác nhau. Có ý tứ gì đâu, nói đúng là những bệnh nhân này cơ thể khô quắt tiếp sau, làn da mặt ngoài những cái kia khe danh bệnh mà đều là hoàn toàn nhất trí, cùng một nơi khe danh hình dạng tại khác biệt người ở giữa không có gì khác nhau. Đây tuyệt đối là vô cùng vị dị tình huống. Chúng ta chỉ biết là bọn hắn chỉ còn dư 7 ngày tuổi thọ, 7 ngày vừa qua liền sẽ trở thành một bộ cùng người không còn dính dáng đồ vật, một loại nào đó vô cùng tà ác sinh vật đáng sợ. Thánh dầu cũng không cách nào trì hoãn dạng này tiến trình, tha thứ ta nói một câu mạo phạm mà nói, nhưng ta cho rằng, cho dù là ma dược đại sư cũng giống như vậy, không có khả năng chiến thắng nguyền rủa như vậy. Nữ tế ti nhắc lên một bệnh nhân trên người vải bố, lộ ra đầy dạng nước đường vân lồng ngực, không ngừng mà vì bệnh nhân lau sạch lấy một loại nào đó dầu hình dáng vật. Đây là đã bước vào ngày cuối cùng bệnh nhân, nó sắp bị nguyền rủa hoàn toàn méo mó cùng chuyển đổi. Nữ tế ti âm thanh bi thương, một mực duy trì thậm chí đều không đi xem bệnh mặt người bằng trạng thái. Loại hình thái này ẩn đến gần sờ lên cái gọi là màn cuối bệnh nhân. Quen thuộc xúc cảm, quen thuộc kết cấu, để cho con người của hắn chợt co vào. Loại kia sinh vật luyện kim sản phẩm. Đúng vậy, ai ẩn gặp qua dạng này hình thái hình người quái vật, đó chính là lúc trước tòa thần miếu kia ở trong tế đàn. Thanh đồng gian phòng, trên ngai vàng. Đường ẩn phá hủy đi quái vật chính là như vậy. Giống nhau như lúc. Cho dù là đang khô héo khe danh cùng chiều cao cùng với hình thái thượng đô là không có gì khác nhau. A, ngươi, trước ngươi giết chết chính là cái này sao? Ta lúc đó không dám nhìn nhiều. Cả sản giờ ra được dần tế tự che mắt, nghe được ẩn lời nói sau lập tức lên tiếng kinh hô. Các ngươi đã gặp được những thứ này sao? Giai ẩn tế tự biểu lộ rất là kinh hoàng, đội vàng kiểm tra túi thân kiểm tra lên cả sản giờ ra đôi mắt, tại một phen cẩn thận ngưng thị sau đó hắn mới chậm rãi thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Giai ẩn tế tự may mắn ngữ khí để cho ẩn hoang mang. Có người giải thích một chút đây là cái tình huống gì sao? Ai ẩn nhìn chung quanh một chút những cái kia tế tự, những thứ này tế tự đã là vây quanh kiểm tra đôi mắt của hắn, tựa như tại xác nhận ai ẩn không có lọt vào lây nhiễm sau lúc này mới tản ra. Đây là chúng ta tổn thất mấy cái đồng bạn, cũng không thiếu cư dân, lúc này mới nhìn rõ đến một cái nguyên rủa truyền bá quy luật. Giai ẩn tế tự ngữ khí trầm trọng mở miệng giảng giải. Những bệnh nhân này trong đôi mắt có một loại đặc biệt hình ảnh, tất cả chỉ cần thấy được qua cái kia hình ảnh người đều biết lọt vào nguyên rủa lây nhiễm, cho dù là chúng ta những thứ này người mang thần ân tế tự cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Giai ẩn tế tự lời nói mang theo bi thương, mấy cái khác tế tự cũng là mặt lộ vẻ thương cảm, nữ tế ti càng là tại nước nở, cảm giác được cảm xúc ẩn biết đây là nữ tế ti chết thân nhân. Làm sao có thể có nguyên rủa như vậy? Ai ẩn rất là kinh ngạc. Hắn thông hiểu hắc ám sức mạnh, lại là căn bản chưa từng nghe qua bá đạo như vậy và không dạng đạo lý nguyền rủa. Thần ân đều không thể tiến hành xua tan nguyền rủa. Có cái này uy năng, tam đại không thể tha thứ chú chỉ sợ đều chỉ có thể tính là đệ bên trong đệ. Nó chính là xuất hiện. Giai ẩn tê tự khổ tâm nết mép một cái. Chúng ta những cái kia chúng chiêu chiến hữu, đồng bạn, chỉ là trước khi chết cho chúng ta lưu lại bọn hắn làm ra phán đoán, mấy vị tế tự cũng là tại tới gần biến thành quái vật phía trước cho ra nhắc nhở. Giai ẩn tê tự sau khi nói đến đây liền dừng lại chờ. Phản phất là không biết nên không nên cho ẩn cái này xa lạ kẻ ngoại lai lộ ra tế tự dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức. Chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Giai ẩn tế tự có chút không xác định ngưng thị hướng về phía Ai ẩn. Các ngươi còn có thể tín nhiệm những người khác sao? Ai ẩn nhưng là bình tĩnh cùng Giai ẩn tế tự đối mặt cùng một chỗ. Hắn tiến hành một đợt hỏi lại. Đại khái là cảm thấy ẩn nói có đạo lý, sau khi sắp xếp lời nói một chút, Giai ẩn tế tự vẫn là chậm rãi mở miệng, dùng khàn khàn và âm thanh nặng nề chậm rãi nói. Bình thường nguyên rủa, đương nhiên không có khả năng có uy năng như vậy, đây là người phàm không thể chạm đến cấp độ. Một loại chúng ta phù thủy chỉ sợ căn bản là không có cách lý giải sức mạnh. Giai ẩn tế tự nói không tỉ mỉ. Có ý tứ gì? Tiểu phù thủy nhíu mày truy vấn. Cùng những bệnh nhân này trong mắt hình ảnh có liên quan, cái kia vốn là không phải là xuất hiện tại phàm trần tục thế ở giữa thân ảnh, chúng ta tế tự trước khi chết tại hướng chúng ta hò hét. Giai ẩn tế tự nhìn một chút khác tế tự. Dừng lại phút chốc. Phàm tái thiên sứ chi vật, cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên sứ. Đây chính là nguyên rủa đầu nguồn, có người thấy được không nên nhìn thấy sự vật, tiếp đó liền được cái kia không thuộc về phàm trần sự vật đồng hóa. Loại này đồng hóa, tại tác động đến tất cả mọi người. Tác động đến tất cả từ ban sơ cái kia nhìn chằm chú người trong mắt nhìn trộm đến cái kia sợi thân ảnh người đáng thương, đây chính là ta tại sao không để cho ngươi đi xem ánh mắt bọn họ nguyên nhân. Ngươi như cùng bọn hắn đối mặt, trong mắt của ngươi cũng đem chịu tải ngươi không cách nào chịu tải. Thiên sứ. Giai ẩn tế tự âm thanh thương xót, còn mang theo một cỗ khó mà phát giác tuyệt vọng. Trong địa lao bầu không khí có chút tiến lặng. Cái này ẩn cảm giác đầu của mình rất ngứa. Không phải muốn mọc ra đầu óc, cũng chỉ là đơn thuần tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà mà thôi. Nói thật, giai ẩn tế tự lời nói đích xác nghe vô cùng dọa người cùng kinh khủng. Bất quá Nếu như dùng siêu việt cái thời đại này luyện kim thuật ánh mắt đi xem, tương tự sinh vật luyện kim thủ đoạn không phải là không thể làm đến. 1000 năm sau, Sở Lỷ Tự Dịn bút ký biết nhắc đến tương tự thủ đoạn. Một loại cắm rễ tại luyện kim tạo vật ở trong, có thể thông qua cái này phương thức tiến hành truyền bá mô hình bởi vì nguyên rủa. Nó người khai sáng là ai Sở Lỷ Tự Dịn không nói. Bất quá, sử dụng cánh cửa Sở Lỷ Tự Dịn nói cũng rất hiểu rõ, cần ít nhất là một vị truyền kỳ. Chương 195, thần minh hàng thế, thời gian sai cục, 1, chương 195, thần minh hàng thế, thời gian sai cục, 1, Ải Ẩn sắc mặt nghiêm trọng. Bằng vào tại hổ gương học được tri thức cùng mình đối ma pháp cảm giác bén nhạy, hắn xác định những bệnh nhân này gặp là một loại cực kỳ cổ lão lại cường đại nguyên rủa. Lời nguyên này sức mạnh, hắn chưa bao giờ tại trong hiện thực cảm thụ qua, chỉ ở những cái kia cổ lão ma pháp trong điện tịch hơi có nghe thấy, nghe nói chỉ có truyền kỳ vị cách phù thủy mới có thể thi triển khủng bố như thế nguyên rủa. Đúng vậy, đây là một vị truyền kỳ tản mô hình nhân nguyên rủa. Không thể nghi ngờ, nó cùng ân từng tại thư viện cấm thư trong vùng, tại Sở Lỷ Tự Dịn trong bút ký nhìn thấy kết cấu hoàn toàn giống nhau, ít nhất là tại biểu hiện hình thức cùng với đặc điểm lên song toàn bộ ăn khớp. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Ải Ẩn cũng không tốt lắm cùng nơi này tư tế tiến hành giảng giải cách nhau 2000 năm nhận thức, đại gia tư tưởng cùng đối kiến thức lý giải phương thức đều có chênh lệch, cũng không thể nói bọn này các tế tự thuyết pháp liền hoàn toàn sai lầm, dù sao truyền kỳ thủ đoạn chính xác coi là không còn thuộc về phàm nhân lĩnh vực. Truyền kỳ, đó là gần với thần nhất vị cách, có ma pháp cùng sức mạnh phàm tục phù thủy căn bản chính là khó mà với tới, có lẽ nó cũng quả thật có thể đột phá thần quyến che chở, dù sao thần đối với tín ngưỡng người che chở cho tới bây giờ cũng sẽ không là không giữ lại chút nào. Chống lại yếu ớt thần lực, truyền kỳ khả năng cao đích xác có thể đủ làm được. Liên quan tới điểm này, Ải Ẩn kỳ thực cũng không rõ lắm, dù sao hắn còn không có thực sự trở thành truyền kỳ, hoặc có lẽ là dài như thế một đoạn thời gian hắn đều chỉ có thể coi là nửa bước truyền kỳ. Huyền viễn tiểu thuyết thể hệ tới đều phải hô to người trong nghề cái chủng loại kia nửa bước cường giả, mà trên bản chất Ẩn vẫn như cũ chỉ có thể coi là phù thủy đỉnh phong, truyền kỳ có thủ đoạn hắn còn một có thể tiến hành nhìn trộm. Ta nên như thế nào mới có thể để cho trong đầu đồ ảnh rõ ràng? Ải Ẩn có thời gian rảnh liền sẽ suy xét vấn đề này, hắn hiểu được trong đầu đồ ảnh cùng mình truyền kỳ chi lộ cùng một nhịp thở. Bây giờ tại cổ đại thời không thấy được một vị truyền kỳ thủ bút, cái này không khỏi là để cho tiểu phù thủy đối với truyền kỳ chi lộ càng thêm để ý mấy phần, hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ có thể đối kháng một vị truyền kỳ. Ngay tại Ẩn suy nghĩ không ngừng thời điểm, có phát hiện gì không? Giai Ẩn tư tế nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hắn nhìn chăm chú lên tại bệnh nhân ở giữa đi tới đi lui tiểu phù thủy, cặp kia thời đại lắng động ở dưới đôi mắt thâm thúy vô cùng. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi phát hiện một vài thứ. Giai Ẩn tư tế vẫn như cũ lấy tay che lấy cả sạn giờ dạ ánh mắt, ngăn chặn lấy hết thệ cả sạn giờ dạ sẽ đi nhìn thấy không thể nhìn thấy hình bóng khả năng. Các ngươi được để mắt tới, đó là tồn tại hết sức mạnh mẽ, ta nghĩ hắn tuyệt đối không chỉ là muốn nguyền rủa một số người như vậy. Ải Ẩn ra hiệu giày ép qua đầy đất bể tan cảnh mảnh gốm. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này có trừ độc dược thủy mùi hỗn hợp có thối giữa nguyệt quế hương hoa, phòng trên tường đá khiêu động bó đuốc đem cái bóng của hắn kéo dài, 27 tấm trên giường bệnh nhân bọn hắn cũng có cái bóng. Bất quá, tất cả đều là ở trong bóng tối hiện ra quỷ dị hình dáng. Nếu như nói Ẩn quen thuộc trong đám người có ai ưa thích xả, như vậy đứng núi chịu sào khẳng định là chúa tể bóng tối vốn đệ mật cùng tổ tông của hắn Sở Lỷ Tự Dịn. Ở đây lại là Sở Lỷ Tự Dịn thủ bút sao? Rất không có khả năng. Cứ việc Sở Lỷ Tự Dịn đích thật là một vị truyền kỳ, nhưng hắn chỗ khoảng cách thời đại cùng bây giờ cách nhau cũng có 1000 năm, cũng không thể Sở Lỷ Tự Dịn cũng có máy thời gian mạnh mẽ như vậy a. Liên quan tới điểm này, chúng ta cũng đã có chỗ ý thức, bất quá chúng ta thần cũng không có cho chúng ta cái gì gợi mở. Hắn quá bận rộn. Giai Ẩn tư tế thở dài ngoài cũng không quên vì chính mình thờ phụng thần minh giải thích. Cái này có lẽ cũng là bây giờ thời đại một lớn đặc sắc, chư thần ở vào đám mây, cho dù là phù thủy cũng phải đuổi theo bọn này thần minh, các thần linh cuồng nhiệt nhất tín đồ ngược lại là bọn này đồng dạng nắm giữ lấy ma pháp lực lượng người. Quá bận rộn. Ải Ẩn từ dần tư tế trong lời nói nghe được một chút tin tức, vị này tư tế có lẽ có cùng thần tiến hành năng lực giao lưu, giống như là trong sách cổ rất nhiều đã từng tồn tại qua những cái kia trong chuyện xưa giảng thuật. Hai tử, không chỉ là chúng ta muốn ứng đối sinh hoạt cực khổ, thần cũng tương tự có hắn nhóm phiền não cùng cần ứng đối sự tình, chúng ta bây giờ có thể dựa vào là chỉ có chính chúng ta. Giai Ẩn tư tế ngữ khí mang theo vài phần trầm trọng, bất quá nhưng cũng không nói ra quá nhiều tin tức, dù sao đối với hắn mà nói Ẩn chỉ là một cái ngoại lai người xa lạ mà thôi. Loại phong cách này cùng ta muốn tìm kiếm tên kia rất phù hợp, bất quá hắn không nên có sức mạnh cường đại như vậy cùng thủ đoạn. Ải Ẩn trong đôi mắt tràn đầy thần tình khốn hoặc. Hắn săn đuổi Dịch Lệ đi tới nơi này cái thời đại, nếu như nói Dịch Lệ sớm hắn mấy tháng đến thời đại này cũng không phải không có khả năng, dù sao 2000 năm khoảng cách quá mức kéo dài một chút, trên lệch mấy tháng chập trùng ba động tại cái này so với hồ gợt trường học lịch sử đều phải tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng không tính cái gì quá lớn bận sóng. Bất quá, mặc dù như thế, chỉ là một tia tàn hồn Dịch Lệ, tại Ẩn xem ra cũng tuyệt đối không có khả năng thu được lực lượng cường đại như vậy, đưa thân tiến vào hắn đều nhưng vẫn bị khốn nhiều truyền kỳ chi môn. Người đang tìm kiếm ai? Giai Ẩn tư tê ánh mắt đột nhiên có chút cảnh giác nhìn phía Ải Ẩn. Một tia hắc ám tàn hồn. Ải Ẩn cũng không giấu giếm. Hắn thành thật đưa cho Giai Ẩn tư tế trả lời, để cho Giai Ẩn tư tế trong mắt cảnh giác tiêu tan. Cái này rõ ràng là Giai Ẩn tư tế xác định Ẩn không có nói sai hơn nữa loại bỏ là Ẩn cùng Ẩn tìm kiếm người mang tới tai nạn. Một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cuối cùng tàn hồn có thể có bao nhiêu mạnh? Hơn nữa, hại nữa ám tàn hồn cũng không thể nào điểm này. Là một thần điện chủ tế tự Giai Ẩn tư tế đồng dạng là xuất sắc phù thủy, có cực kỳ cao thâm kiến thức ma pháp. Hắn có lẽ sức mạnh cũng không tính cường đại cỡ nào, nhưng mà lưng tựa một chỗ thần điện có được lâu đời truyền thừa, cho nên tóm lại có được bình thường phù thủy khó mà sánh bằng tri thức dự trữ. Đúng vậy, hắn làm không được, vấn đề chính là ở nếu như không phải hắn thì là ai, sẽ là ai để mắt tới các ngươi tòa này chú định. Chú định thành phố lắm thai nạn đâu. Ai ẩn non nớt khuôn mặt cho mày, đều nhanh nhăn thành một cái tiểu lão đầu mà lại nghĩ không ra đầu mối gì, từ hắn trong lịch sử quen thuộc căn bản không có tìm được bất luận cái gì cùng cái này nguyền rủa cùng nhau quan tin tức. Đây mới là quỷ dị nhất sự tình. Để cho ẩn đều không thể không hoài nghi có phải hay không chính mình mà pháp sử học không ra sao, không đến kỳ cuối phía trước hắn đều sẽ không quá đi là sách, đến mức đối với mình lịch sử tri thức dự trữ hắn có chút không quá tự tin. Nếu là William ở đây liền tốt. Tiểu phù thủy không khỏi nhớ tới mình bạn cùng phòng, cái kia lúc nào cũng giúp hắn hoàn thành ma pháp sử tác nghiệp nón xanh Nam Hải, dạ vẹn cơn học viện có thuộc về mình vạn sự thông tiểu ca. Nói thật, nếu thật là ẩn học thức của mình vấn đề, thế thì cũng không tính là cái đại sự gì, đáng sợ liền sợ hắn hiểu tin tức không có sai, vậy thì mang ý nghĩa tương tự nguyền rủa chắc chắn là được chôn cất ở lịch sử ở trong. Đây chính là nhất là suy nghĩ kỹ càng vấn đề. Vô đệ mọt rất thông minh, có thể nghĩ đến một loại không quá yếu nhiều lịch sử, tiếp đó tại trong thai nạn cường tráng chính mình biện pháp, nhưng hắn có lẽ cũng không phải thông minh nhất phù thủy hắc ám, có lẽ tại lúc trước hắn liền đã có người tại làm như vậy. Ngươi thoạt nhìn không có đầu mối gì, có lẽ chúng ta có thể dẫn ngươi đi xem số không bệnh nhân. Một mực tại chơi đùa lấy thánh dầu nữ tư tế bỗng nhiên ngẩng đầu lên tiếng. Nàng lời nói để cho dần tư tế hơi sững sờ. Vậy quá nguy hiểm. Nguyên rủa lây đầu nguồn có so những thứ này người lây bệnh mạnh hơn hắc ám sức mạnh. Đừng quên bằng hữu của chúng ta cùng đồng bạn là bởi vì cái gì mà hy sinh. Giai ẩn tư tế như mày, phản bác nữ tư tế đề nghị. Hắn cũng không phải muốn giấu giếm bí mật gì, mà là cảm thấy một cái tiểu phù thủy không nên chạm đến nguy hiểm như vậy. Cứ việc ẩn đối với hắn mà nói là kẻ ngoại lai, nhưng hắn dù sao cũng là Escola bị ủ thần điện tư tế, tinh thông y thuật yêu thích trị bệnh cứu người y lý dược chi thần tín đồ có một khỏa lương thiện chi tâm. Đó là bởi vì lúc đó tất cả mọi người không biết nguyền rủa truyền bá phương thức, số không bệnh nhân con mắt bây giờ đã bị che lên, hắn thậm chí so với chúng ta chăm sóc những bệnh nhân này đều an toàn không phải sao? Nữ tư tế vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, nhìn xem hai người tranh luận. Ai ẩn ánh mắt tại nữ tư tế trên mặt dừng lại phút chốc, hắn cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng là lấy lại tinh thần nhất tay nói, ta cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, ta có nói qua cho các ngươi ta lão sư cũng vô cùng tinh thông hắc ma pháp. Hắc ma pháp nghiên cứu và phá giải thủ đoạn sao? Tiểu phù thủy kịp thời sửa chữa mình lý do thoái thác, hắn cũng không muốn được ngộ nhận là thành cái gì phù thủy hắc ám học đồ, ở thời đại này phù thủy hắc ám có thể so sánh tương lai còn muốn không bị người chào đón. Hắn tại nói thật, hắn thật sự rất hiểu chúng ta khuyết thiếu phương diện này kiến thức, nữ tư tế cũng là ủng hộ ẩn, cũng không biết nàng là dùng biện pháp gì đối ẩn ngôn ngữ tiến hành phân rõ. Ta đương nhiên nói là nói thật, ta thích nói thật. Ai ẩn đối với cái gọi là số không bệnh nhân rất là tò mò, hắn có lẽ có thể từ nơi này trải qua tối đầu nguồn sự kiện trên người bệnh nhân phản ngược dòng ra nguyền rủa đến từ ai. Cái này, giai ẩn tư tế nhìn thấy nhà mình tư tế cùng ẩn kẻ sướng người họa, hắn cũng là có chút chần chờ, có lẽ là bởi vì đối với nữ tư tế phán đoán người khác ngôn ngữ tính chân thực năng lực vô cùng tin tưởng. Đây là một cái trời sinh nhất thần thủ niệm người, các ngươi phải tin tưởng hắn. Hắn là của ta thần minh, được che mắt cả sản giờ dạ lúc này cũng đột nhiên mở miệng, non nớt ngữ khi ở trong tràn đầy kiên định cùng đối ẩn tín nhiệm. Chương 195, thần minh hàng thế, thời gian sai cục 2, chương 195, thần minh hàng thế, thời gian sai cục 2, giai ẩn tư tế biểu lộ dị thường cổ quái. Nữ tư tế thì nhìn thật sâu ẩn một mắt. Bên này, nàng cũng không có tiếp tục cùng dần tư tế biện luận, mà là chủ động cho ẩn mang theo lộ, hướng về địa lao chỗ càng sâu đi tới, một đầu chật hẹp thềm đá bốn lượn khúc chết phảng phất thông hướng sâu trong lòng đất. Người không thể đi. Giai ẩn tư tế mắt thấy nữ tư tế đã dẫn đường, cũng không có biện pháp, bất quá hắn vẫn ngăn trở muốn đuổi theo đi cả sạn giờ dạ, ra hiệu bên cạnh một cái tư tế đem cả sạn giờ dạ mang ra nơi đây. Ta còn không muốn cùng ta thần minh tách ra. Cả sạn giờ dạ ý đồ phản kháng, bất quá một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, như thế nào là thân thể khỏe mạnh người trưởng thành đối thủ, cái thời đại này phù thủy phổ biến so đời sau phù thủy đều cường tráng hơn. Các ngươi kiểm tra một chút tủ ngọc nữ vương cơ thể, nhìn một chút nàng có hay không lọt vào làm xáo trộn nhận thức ma pháp xâm nhập. Giai ẩn tư tế sắc mặt nặng nề đối mấy cái tư tế phân phó một câu. Hắn rõ ràng đối cả sạn giờ dạ tình huống rất là không thể hiểu được, có tương đối hư phỏng đoán. Mắt thấy chính mình người mang theo cả sạn giờ dạ rời đi địa lao, giai ẩn tư tế cũng là thu hồi chính mình nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn chung quanh một chút những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ bệnh nhân sau trọng trọng thở dài. Kẻ phạm tội đều thích bay về trở về, thưởng thức người bị hại thảm trạng, hy vọng không phải ta nghĩ như thế. Nhỏ giọng nỉ non, hắn đi theo đã đi xa nữ tư tế cùng ải ẩn. Ở đây trước kia là giam giữ tội phạm gì chỗ? Ải ẩn đi theo ở nữ tư tế sau lưng, cước bộ tại địa lao đường lát đá trên vang vọng ra nặng nề mà có tiết tấu âm thanh. Địa lao không khí âm lãnh mà ẩm ướt, mang theo một cỗ mùi nấm mốc cùng dị sắt phối hợp khí tức, phản phất có thể thấm vào cốt tủy để cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Hai bên trên vách tường nạm yếu ớt đèn ma pháp, tản mát ra sâu kín lang quang, miễn cưỡng chiếu sáng đường phía trước, bất quá lại không cách nào xua tan loại kia nhiệt độ thấp cùng với nấm mốc hương vị. Thêm đá càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, hàn ý theo lòng bàn chân bò lên, phảng phất có vô hình tay đang nhẹ nhàng nắm kéo góc áo của bọn hắn. Đi ước chừng mười mấy phút, thêm đá cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước là một đầu chật hẹp hành lang. Hành lang hai bên là tường gian đóng chặt cửa sắt, trên cửa bết dị loang lổ, phảng phất đã nhiều năm chưa từng mở ra tầm thường lâu năm thiếu tu sửa. Mỗi một cánh cửa trên đều khắc lấy phức tạp phù văn, mơ hồ tản ra yếu ớt ma pháp ba động. dường như là vì phòng ngừa đồ vật gì từ bên trong trốn ra được.
Không biết.
Nữ tư tế trả lời vô cùng dứt khoát. Thân hình của nàng tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ thon dài mà thần bí, nàng người mặc một bộ có thêu phức tạp đồ án trường bào màu đen, đầu đội một đỉnh nạm bảo thạch đỉnh nón mũ, khuôn mặt nhưng là có bộ phận dấu ở mũ trùm dưới bóng mờ, chỉ lộ ra mím chặt bờ môi cùng kiên nghị cái cằm đường cong. Ta nghĩ chắc chắn là giam giữ phi nhân loại, có thể là cự nhân. Ai ân ngẩng đầu nhìn lại, cuối hành lang là một phiến càng thêm vừa dày vừa nặng cửa sắt. Cánh cửa này so những thứ khác cửa phải lớn hơn nhiều, mặt ngoài bao trùm lấy loang lổ vết gì, trên cửa phù văn cũng càng thêm phức tạp, chỉ là có chút phù văn đã mơ hồ mơ hồ. Nó rõ ràng đã sớm đã mất đi tác dụng. Ngược lại bây giờ chỗ này, cất giữ chính là số không bệnh nhân nữ tư tế dừng bước lại, từ trong trường bảo lấy ra một cái cổ lao chìa khóa, trên đó phù văn tại dưới ánh lửa lập lòe ánh sáng yếu ớt. Nàng chậm rãi đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, kèm theo một hồi kim loại tiếng ma sát, cửa sắt chậm rãi mở ra. Cửa sắt phát ra trầm thấp mà kéo dài tiếng két. Phía sau cửa cảnh tượng để cho ẩn không tự chủ được nín thở. Đây là một cái nhỏ hẹp mà âm u gian phòng, chỉ có một chiếc yếu ớt ngọn đèn treo ở góc tường, tàn mát ra ảm đạm mà chập chờn quang. Trong phòng, một tấm đơn sơ nằm trên giường đá một thân ảnh, người kia toàn thân được vừa dày vừa nặng tấm thảm bao trùm không có lộ ra chút nào làn da, giống như là đắp lên trên thi thể khăn trắng. Màu trắng tấm thảm dưới có lấy một cỗ làm cho người bất an khí tức, phản phất có đồ vật gì ở sau cửa chờ đợi bọn hắn. Loại kia cảm giác bị đè nén để cho ẩn không khỏi móc ra chính mình má trượng. Ngươi thế mà dùng chính là cất giữ cái này từ đơn, có ý tứ. Ai ẩn nhìn thật sâu nữ tư tế một mắt, ánh mắt ra hiệu nữ tư tế sau khi vào cửa hắn mới chậm rãi đi vào gian phòng. Gian phòng cũng không lớn, trên vách tường hiện đầy vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Số không bệnh nhân cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, cùng ẩn phía trước nhìn thấy qua cái kia ngồi ở trên ngai vàng thân thể một dạng yên tĩnh. Ta còn có thể dùng cái gì từ ngữ đâu? Hắn cùng những cái kia lây nhiễm 7 ngày sau người mở dạng, đã không còn là bọn họ, càng không phải là nhân loại. Minh phủ đỏ ngang đã đón đi linh hồn của bọn hắn nữ tư tế nhún vai, ngữ khí bình thản, không giống như là bị thiên thương người tư tế. Trong ánh mắt cảm xúc cũng là cực kỳ bình tĩnh. Ngươi nói đúng. Ai ẩn không có phản bác. Hắn đến gần giường đá, dùng ma trượng bén lên chăn lông một góc, ở đây nằm một cái xương gầy như que tuổi nam nhân, thân thể của hắn cơ hồ đã hoàn toàn khô cạn, làn da cẩn thận dán tại trên đầu khớp xương, hiện ra một loại quỷ dị màu xám đen, phảng phất một bộ mục nát tơi khô, trên thân nhìn không ra một điểm huyết nhục vết tích. Vẻ ngoài cũng là giống nhau như lúc, tất cả người lây bệnh đều tại hướng cùng một cái hình thái chuyển biến, bao quát cái này số không bệnh nhân, cho nên hắn đến cùng nhìn trộm đến cái gì đâu? Ai ẩn chuẩn bị kiểm tra một chút cái này số không trên người bệnh nhân ma pháp vết tích. Lúc này, thây khô một dạng thân thể đột nhiên đưa tay, trực tiếp chính là bắt được cánh tay của hắn. Đừng làm rộn. Ai ẩn trực tiếp vung tới phủ tới cánh tay. Hắn biết những sinh vật này luyện kim tạo vật đã không có linh hồn, tất cả hành vi tất cả đều là vô ý thức hành vi mà thôi. Lá gan ngươi vẫn còn lớn. Nữ tư tế rời cái ghế ngồi xuống ẩn bên cạnh. Ta không chỉ gan lớn, lòng ta còn mạnh. Đương nhiên, ta bây giờ rất mơ hồ sự tình chính là những người khác thế mà đối với cái này không phản ứng chút nào. Ai ẩn đem bước lên chăn lông ma trượng nhắm ngay nữ tư tế. Răng rắc nữ tư tế tại đập lấy một lộ vải nào đó quả hạch. Nàng không có để ý ẩn ma trượng, nhưng nhìn về phía ẩn ánh mắt cũng rất kinh ngạc lúc này, lưng thức tới chậm rãi ẩn tư tế đúng dịp thấy ẩn dùng ma trượng nhắm ngay nữ tư tế chẳng diện. Ngươi đang làm cái gì? Hai tay của hắn khép lại đột nhiên xoa một cái, bắt đầu lập lòe lên lốt bút bạch quang, giống như là một loại nào đó hồ quang điện. Vị này lão niên tư tế dùng một bộ ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ẩn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, nàng có phải hay không mẹ tạm mật mạ điệu sở? Ẩn quay đầu liếc mắt nhìn ẩn tư tế, cười nhẹ thu hồi ma trượng. Mà giai ẩn tư tế nhưng là khó có thể lý giải được. Dĩ nhiên không phải. Giai ẩn tư tế vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem ai ẩn. Trong tay ma pháp không có đình chỉ. Hắn đáp lại để cho ẩn mỉm cười ngưng kết trên mặt. Cho nên, quả nhiên là có vấn đề a, nàng thay đổi khuôn mặt các ngươi không có phát hiện sao. Hơn nữa tính cách cũng thay đổi a. Ai ẩn kinh ngạc vô cùng quay đầu liếc mắt nhìn giai ẩn tư tế. Giai ẩn tư tế nghe vậy. Đột nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn nữ tư tế chừng mấy lần. Ta không biết ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, là muốn che lấp ngươi vừa rồi hành vi sao? Vị này lao niên tư tế như mày, nhìn về phía ẩn ánh mắt dị thường cảnh giác. Ái ẩn còn không có giảng giải. Không có, không có, hắn kỳ thực nói không có sai, ngươi nhìn, không giống nhau nữ tư tế lại là buông xuống trong tay quả hạnh, đem mũ trùm lui về phía sau nào trước xê dịch. Nàng dùng ngón tay thon dài quay chung quanh chính mình khuôn mặt dạo qua một vòng. Đó là một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, rất có dị vực phong tình, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra như ngọc ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, trắng non phải gần như trong suốt, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt khỏe mạnh phấn choáng, giống như mới nở tuyết liên, không nhiễm bụi trần, thuần khiết không tì vết. Hai mắt càng là thâm thúy mà sáng tỏ, tựa như hai bông nước suối trong suốt cái này rõ ràng cùng phía trước cái kia nữ tư tế tướng mạo khác biệt, nhưng lại đến bây giờ cũng không có hắn tư tế phát hiện. Giai ẩn tư tế đầu tiên là một bước, lập tức chính là trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. A, không, trời ạ. Hắn giống như là lúc này mới ý thức tới không thích hợp, trực tiếp chính là quỳ xuống đất phủ phục ở nữ tư tế trước mặt. Phen này thao tác, nhìn tiểu phù thủy càng là lơ ngơ. Ngươi không phải len lén lẹn vào ra hỏa? Ái ẩn rất là kinh ngạc. Đây là nhà của ta, nói đúng ra là ca ca của ta. Ta tới đây liền cùng về nhà mở dạng. Đương nhiên, ta bản thân không ở nơi này, ta mượn một chút thân thể người khác. Nữ tư tế nhìn một chút phụ phục dần tư tế. Nói thật, ta làm lẫn lộn thực tế, nhưng thế mà không có ảnh hưởng đến ngươi, cái này thật sự rất khiến ta kinh ngạc. Nói xong, nữ tư tế liền lại quay đầu nhìn về phía Ai ẩn. ngay tại tiểu phù thủy nháy mắt thời điểm. Sau một khắc, nữ tư tế liền xuất hiện ở ẩn trước mặt, gương mặt kia gần trong gang tấc. Đương nhiên, ngươi khả năng hấp dẫn ta tới, khẳng định có không giống bình thường chỗ. Hai tử, nói cho ta biết, ta vì cái gì có thể ở trên thân thể ngươi, ngươi được thuộc về ta mùi đâu? Mặt của nàng dính vào ẩn bên hai, ngữ khí nhu hòa, tay không biết lúc nào đã ngả vào ẩn trong trường bảo. Ngay ẩn nuốt một ngụm nước bọt, ý hắn nhận ra cái gì, biểu lộ bắt đầu cứng đắc. Mắt thấy nữ tư tế từ chính mình trong trường bảo lấy ra một vật hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy nữ tư tế trên tay nắm nuốt một bình màu ngà sữa dược thủy, đó là ẩn tới nước thần bí hạt giống phân bón, cũng là áo bào đen khô lâu nước tắm. Chương 196, cổ lao khế ước, chiến thắng tử vong. Một, chương 196, cổ lao khế ước, chiến thắng tử vong. Một, áo bào đen khô lâu nước tắm bên trong có cái này nữ tư tế khí tức. Ai ẩn thần kinh phản ứng tốc độ cũng không dài đến có thể nhiễu địa cầu một vòng trình độ, hắn cơ hồ là trước tiên liền ý thức được trước mặt nữ tư tế đến tột cùng là dạng gì một cái thân phận. Nàng áo bào đen khô lâu quá khứ, một vị nữ thần. Ai ẩn gặp phải sự tình rất ít chân chính biết cảm giác hoảng hốt, nhưng tại ý thức được chính mình không hề có điểm báo trước liền đối mặt thần minh chân tướng sau, hắn vẫn là trong lòng thỉnh thịch mấy lần. Đây chính là hung hiểm cổ đại sao? Ai ẩn từ thần linh không hiện thời đại mà đến, nói thật, thật đúng là không có lường trước qua chính mình sẽ gặp phải cảnh tượng tương tự. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy ly kỳ cùng ma huyễn tràn ngập suy nghĩ của mình. Đối mặt tiểu phù thủy kinh ngạc phản ứng, nữ tư tế giơ tay lên bên trong bình thuốc nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Ngươi cái này là đem ta lột ra rút cốt sao? À, ngươi thật đúng là đáng sợ, ta rất hiếu kỳ, thịt của ta ăn có ăn ngon hay không? Nàng rõ ràng có thể nhìn ra đây là đại cốt nấu thành canh thành phẩm. Bất quá, từ nàng cái kia hơi có vẻ giọng nhạo báng đến xem, vị này không biết tên nữ thần lại là không có tức giận. Nàng mũi cao thẳng mà thanh tú, vì cả khuôn mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác, phía dưới là mềm mại mà nở nàng cánh môi, màu sắc thanh nhã, hơi nhếch lên khóe miệng thậm chí còn lộ ra một vẻ như có như không mỉm cười. Đương nhiên, cứ việc nữ tư tế biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng ẩn nhưng cũng không dám thả xuống cảnh giác. Hắn nhận biết không ít nữ nhân, hoặc nữ hải, muốn nói hắn từ đó học được gì gì đó, vậy nhất định chính là nữ nhân là một loại hỉ nộ vô thường sinh vật, một người bình thường rất khó từ một nữ nhân khuôn mặt cùng biểu lộ thậm chí trong giọng nói nhìn rõ đưa ra chân thực nội tâm. Nữ nhân xấu mặc găng lão sư chính là một cái vô cùng ví dụ điển hình. Tuổi tác càng lớn trong nữ nhân tâm càng khó suy xét. Chớ nói chi là trước mặt tôn này, nữ thần tuổi tác 100% so mặc găng lão sư phải lớn hơn rất nhiều. Không không không, ta không phải là loại kia người tà ác, ta cũng không có ăn qua thịt của ngươi, ta nghĩ ta có thể giải thích đây là cái tình huống gì. Ai ẩn vội vàng lui về sau mấy bước trực tiếp dán vào bên trên tường. Đây hết thảy có lẽ đều phải từ ta tại sao đi đến ở đây nói lên. Tiểu phù thủy tổ chức lấy ngôn ngữ, chuẩn bị phát huy sở trường, bỏ bất hết tại sao mình muốn đem đại cốt nấu thành canh, bỏ bất hết chính mình thường xuyên đuổi theo áo bào đen khô lâu gõ đỉnh đầu, chỉ miêu tả chính mình cùng áo bào đen khô lâu vẻ đẹp ở chung. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa nói ra khỏi miệng. Sau một khắc, chỉ có điều lại là thời gian một cái nháy mắt, vốn đang đứng tại hơn 20 bước có hơn nữ tư thế lại là giống như mới vừa rồi vậy trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn. Thời gian du lịch yếu tố đầu tiên. Tiểu gia hỏa, không cần bị tấu. Cây mặt nữ tư tế nâng lên mảnh khảnh tay, trực tiếp chính là đem ngón trỏ bỏ vào ẩn trên môi làm ra im lặng nhắc nhở. Trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo mờ nhạt mỉm cười, khi nàng nhẹ giọng thì thầm, cái kia êm ai tiếng nói giống như chương nhạc, tựa như có thể vớt lên thế gian hết thảy ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Ngay ẩn ánh mắt cùng nữ tư tế ánh mắt chỉ có một trường chi cách. Hắn có thể thấy rất rõ ràng, vị này nữ thần hai mắt màu sắc đang không ngừng biến ảo, giống như hai cái sâu thẳm thần bí giếng cổ, thâm thủy đến phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất cùng linh hồn bí mật. Chưa có tiếp xúc qua thần minh tiểu phù thủy đối thần minh có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ sự lo lắng của hắn kỳ thực cũng không tồn tại, có thể cũng không chỉ là ẩn lai lịch đã bị nữ thần này biết được, liền ái ẩn cảm thấy hiểu lầm cũng có thể là cũng không tồn tại. Thời gian ngăn trở phàm nhân, nhưng không chắc chắn có thể ngăn cản lại được thần minh ẩn không biết vị này nữ thần có biết hay không chính nàng kết cục. Nhưng hắn phát hiện mình nắm ma trượng trên tay cái kia đại biểu cùng áo bào đen khô lâu kết nối ở chung với nhau khế ước không biết lúc nào đã hiện lên, chỉ bằng vào điểm này chỉ sợ cũng đã để lộ ra rất nhiều tin tức để cho trước mặt chi thần nhìn rõ. Chỉ là ái ẩn từ đối phương trên khuôn mặt nhìn không ra đối phương rốt cuộc giải bao nhiêu thứ. Hắn cảm giác duy nhất nhẹ nhõm chỗ, nói chung chính là cái này khế ước hiện lên ít nhất đại biểu cho hắn sẽ không lọt vào công kích. Hạn chế áo bào đen khô lâu khế ước cũng tương tự đem hạn chế trước mặt vị này nữ thần. Nhanh đi đánh cho ta một chậu nước cầm tới. Ái ẩn tính thăm dò thấp giọng mở miệng. Thay thế nữ tư tế thân phận nữ thần, biểu lộ lập tức từ thong dong ưu nhã trở nên kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Nàng giống như là căn bản không có dự liệu được trước mặt tiểu phù thủy thế mà gan to bằng trời như thế. Vị này nữ thần trên mặt nổi lên mấy phần không tình nguyện, bất quá vẫn là cắn răng, im lặng không lên tiếng quay người đi ra dưới mặt đất gian phòng. Hướng về cầu thang phương hướng bước nhanh tới, hiển nhiên là muốn đi tuân theo ẩn mệnh lệnh bưng nước ngươi dùng yêu, giao phó ta huyết đủ, ta tạo điều kiện cho ngươi điều động một vạn năm. Đây là đã từng áo bào đen khô lâu đã nói với ẩn khế ước nội dung. Xem như áo bào đen khô lâu đi qua vị này nữ thần quả nhiên là không cách nào vi phạm. Đương nhiên, ai ẩn cũng biết làm người lưu lại một đường nguyên tắc, cho nên hắn cũng là lớn tiếng giải thích tại sao mình cần một chậu nước nóng, chủ yếu vẫn là giảng giải cho vẫn tại trong phòng dần tư tế nghe. Đây là vì thi pháp kiểm nghiệm số không trên người bệnh nhân nguyền rủa nơi phát ra. Đương nhiên, nếu như nữ thần có thể nói cho chúng ta biết chân tướng, tất cả phiền phức thao tác hẳn là đều có thể giảm bớt. Ai ẩn nhìn như là đang đối với nằm dạp trên mặt đất dần tư tế nói chuyện, bất quá hắn nhưng cũng hay là cố ý xé ra giọng lên giọng, bảo đảm có thể làm cho xa xa nữ tư tế nghe thấy. Chỉ có điều, hắn tính toán nhỏ nhặt cũng không có khả năng thành công có hiệu quả, thần bí nữ thần chắc chắn là nghe được ám hiệu của hắn, chỉ có điều vị này nữ thần lại là không quay đầu lại ngược lại tăng nhanh lên thang lầu bước chân. Bóng lưng của nàng nhìn có chút đang hờn dỗi cảm giác. Ta có lẽ có thể để nàng đem thịt trên người cởi ra cho ta, tiếp đó mang về tương lai dính vào trên nàng bộ xương khô, giải quyết tốt đẹp giàu giao phó bộ xương khô huyết nục nan đề. Vốn là tự thân huyết nục, cũng không thể vẫn được bài xích không dính nổi đi thôi. Tiểu phù thủy nhìn chăm chú lên nữ tư tế bóng lưng, hắn cảm thấy mình quả thật mới là cái kia thiên tài chân chính. Ở trong lòng hơi cung cấp cho mình rồi một lần cảm xúc giá trị, ai ẩn túi đầu nhìn về phía không có đối với hắn tiến hành đáp lại ra ẩn tư tế, vị này thần điện đại tư tế vẫn là gục ở chỗ này. Không chỉ là không có mở miệng đáp lại, hơn nữa cả người nhìn đều có chút trạng thái không tốt. Ngươi như thế nào đang phát run? Ai ẩn muốn đem ra ẩn tư tế nâng đỡ, bất quá tay của hắn tại tiếp xúc đến đối phương cánh tay, rõ ràng cảm giác đối phương cả người như là điện giật đột nhiên rung động mấy lần. Giống như chạm điện cao thế tầm thường trong loại trong nháy mắt kia thẳng băng. Xin hãy tha thứ ta trước đây mạo phạm, vô hạn vĩ đại bệ hạ. Giai ẩn tư thế âm thanh cũng là run rẩy vô cùng, hắn căn bản muốn không muốn đứng dậy vẫn là nằm dạp trên mặt đất khuôn mặt sát mặt đất. Có lẽ chỉ có vị này thần điện đại tư tế chính mình mới có thể hiểu tâm tình của mình lúc này cỡ nào rời sông lấp biển, cỡ nào kinh hãi sợ hãi. Hắn không nói gì không có nghĩa là hắn không có nghe được ẩn cùng nữ thần trò chuyện. Từ phát hiện nữ thần buông xuống sau, giai ẩn tư tế liền ý thức được vấn đề, hắn hồi tưởng lại thủ mộng nữ vương đối ẩn xưng hô, ý thức được chính mình có lẽ ngay từ đầu phán đoán tuyệt đối là 10 phần sai. Cả sản dở dạ có lẽ cũng không có được làm xáo trộn cái gì nhận thức, ngược lại cả sản dở dạ chỉ sợ mới là duy nhất nhận thức người sản xuất. Trước mặt cái này nhìn như tiểu hài tử người thế mà thực sự là cái kia thủ mộng thần điện cung phụng thần minh hóa thân. Là cái kia tại vô số chuyện thần thoại xưa ở trong, cũng là có thể bị gọi là truyền thuyết thân ảnh. Không rõ hóa thân. Từ quốc khống chế. Vô số thần thoại ở trong đều nhờ ảo cự ải, cái kia lúc nào cũng cùng tai nạn cùng nhau xuất hiện đại khủng bố. Vạn vật trung yên. Chương 196, cổ lao khế ước. Chiến thắng tử vong. 2, chương 196, cổ lao khế ước. Chiến thắng tử vong. 2, thần điện dưới mặt đất. Giai ẩn tư tế đang điên cuồng náo bổ. Cùng lúc đó, tại vòm cổ thành một bên khác, một chỗ không chỉ phục vụ tại phù thủy, cũng phục vụ tại người bình thường luyện kim trong cửa hàng, khuôn mặt tuấn giật thiếu niên đang chào hàng lấy trong tiệm hàng hóa. Nữ sĩ, cái này dưỡng da ma dược nhất định là thích hợp ngươi nhất sản phẩm, nó cứ việc không tiện nghi, nhưng tất nhiên đăng giá, có thể để ngươi trương này vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt càng thêm tỏa sáng vinh quang. Bằng hữu, có lẽ ngươi chỉ là muốn trị liệu dụng tóc dược thủy, bất quá, ta cảm thấy cái này mê tình hương phân đồng dạng thích hợp ngươi, thê tử của ngươi cùng tình nhân của ngươi đều sẽ lại lần nữa vì ngươi say mê. A, ngươi tìm lộn chỗ, chúng ta không bán đen ma pháp đạo cụ, ít nhất ban ngày không bán. Chậm rãi mà đến 11 tuổi thiếu niên, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền trở thành tiệm này bên trong số 1 nhân viên bán hàng. Hắn phản phất đối với dạng này chào hàng hành vi thuận buồm xuôi gió. Tại buôn bán đen ma pháp đạo cụ mua bán ở trong càng là rất được chủ cửa hàng lưu ái. Người trước đó nhất định làm qua dạng này sống, làn da lộ ra màu lam, rõ ràng đối tự thân từng tiến hành ma pháp cải tạo chủ cửa hàng nhìn qua tiêu thụ không còn một mống quầy hàng, từ trong thâm tâm đối chính mình thu lưu đáng thương này lao động trẻ em cảm thấy kính nghệ. Cũng là ngài dạy tốt, nếu như ta nhớ không lầm, ta còn không có chính thức cảm tạ qua ngài thu lưu. Lễ nghi hoàn mỹ thiếu niên hướng về phía tán dương tiệm của mình chủ hơi hơi cúi đầu. Nhìn khiêm tốn lại có lễ phép. Lam làn da chủ cửa hàng cao hứng vô cùng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Người tương lai nhất định sẽ có một phen đại hành động, ta biết thật tốt dạy bảo ngươi, nhường ngươi về sau cũng có thể giống như là ta cũng như thế ưu tú. Cái này rõ ràng là chủ cửa hàng tại đối thiếu niên vẽ bánh nướng. Ta chờ mong ngày hôm đó đến. Thiếu niên đối với cái này trở về lấy mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng núi lửa. Ta nghĩ một ngày kia sẽ không quá xa. Thiếu niên ý vị không rõ lời nói, để cho chủ cửa hàng hơi sững sờ. Bất quá cái chủ cửa hàng này cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng là thiếu niên tin tưởng lời hứa của mình, kết quả là vừa cao hứng vô vô bả vai của thiếu niên trở về phòng trong tăng giờ làm việc chế tác lên hàng hóa. Tốt đẹp bao nhiêu thế giới nhà, ta đem. Từ đó bắt đầu, thiếu niên ở trên không nhàn rỗi ở giữa liền nữa thích tại trước cửa sổ nóng nhìn núi lửa, hắn chính là cái kia so ẩn sớm một bước xuyên qua mà đến người. Tom mặt bố lộ dịch lệ, chiếm cứ lấy mạn phụ thân thể, trở lại 11 tuổi Voldemort, chỉ sợ ẩn cũng không có nghĩ đến, hắn đang lấy một cái bình thường kẻ làm thuê giấu giếm thân phận tại một nhà này trong cửa hàng làm nhân viên cửa hàng. Nó như thế nào đây? Đây cũng xem như dịch lệ thuận buồn xuôi gió kiêm chức việc làm thuộc loại, hắn ở đây đã chờ đợi một đoạn thời gian, một mực tìm kiếm lấy lợi dụng cái thời đại này sức mạnh tới tăng cường cơ hội của mình. Tính toán tận thế buông xuống thời gian, dịch lệ nội tâm tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Mà đang khi hắn quan sát núi lửa thời điểm, một đám nhặt bá mặc tiên diễm áo bào đỏ, trên mặt khắc rõ phủ văn người đi đến. Kẻ ngoại lai, thủ lĩnh của chúng ta muốn gặp ngươi. Cầm đầu người gác đêm đối dịch lệ âm thanh nghiêm túc mở miệng. Ngồi ở bên giường dịch lệ nao nao, sau đó trên mặt đã lộ ra một nụ cười. A, phải không? Đó thật đúng là vinh hạnh của ta. Dịch lệ sắc mặt ôn hòa bình tĩnh, cũng không có đi sở ma trượng, mà là đứng lên sửa sang lại một cái chính mình trường bảo. Không có nhiều thời gian, đi thôi. Hắn duy trì chính mình ưu nhã lễ tiết. Người gác đêm đưa mắt nhìn hắn một mắt, hắn trả về lấy nụ cười ấm áp. Đuổi kịp. Có mấy cái người gác đêm đem dịch lệ cuốn theo ở giữa đi ra ngoài, nhún vai dịch lệ đi theo bọn này người gác đêm, xuyên qua từng cái chật hẹp đường đi tới một tòa ẩn nút kiến trúc phía trước. Đứng ở cửa mấy người mặc hồng khải thủ vệ, cũng không phải phù thủy, bất quá bọn hắn trường kiếm trong tay lại là để cho Dịch Lệ nhìn chừng mấy lần. Không tệ kỹ thuật, hắn đánh giá một câu. Được người gác đêm nhóm mang theo đi vào phòng ốc. Dịch Lệ đi vào kiến trúc, phát hiện bên trong bố trí được cực kỳ xa hoa, cùng lúc trước hắn ở thời đại này thấy qua bất kỳ địa phương nào cũng khác nhau. Cỡ nào xa hoa hưởng thụ a? Dịch Lệ nhìn thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân ngồi ở trung ương, trên mặt của nàng mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi băng lánh lại ánh mắt sắc bén. Đem Dịch Lệ đưa đến gian phòng này sau, các người gác đêm liền lui ra ngoài. Không thuộc về cái thời đại này ra hỏa, ngươi đi tới chúng ta nơi này mục đích là cái gì? Thủ lĩnh Khai Môn Kiến Sơn mở miệng, nàng nhắm thẳng vào mấu chốt xưng hô để cho Dịch Lệ con mắt khẽ híp một cái. Ngài lời này là có ý gì? Ta không rõ. Dịch Lệ trên mặt nhưng như cũ duy trì trấn định, lộ ra hơi có vẻ hoang mang, vừa đúng không hiểu thân sắc. Kỹ xảo của hắn rất không tệ. Bất quá, thủ lĩnh lại là trực tiếp cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ, từ ngươi bước vào thành phố này một khắc kia trở đi, ta cũng cảm giác được ngươi cái này tàn phá lại hắc ám linh hồn. Nàng rõ ràng cũng là thực lực cường đại phù thủy. Ta chỉ là một cái khát vọng sống tiếp người mà thôi. Dịch Lệ mặt không đổi sắc, ánh mắt chân thành. Ta không quan tâm lai lịch của ngươi, cũng không quan tâm ngươi quá khứ. Ta chỉ cần hiểu rõ trong thành dị thường thai hại cùng ngươi có quan hệ hay không. Nữ thủ lĩnh đứng lên. Cái gì thai hại? Dịch Lệ thật sự nghi ngờ một chút. Ngươi ở trước mặt ta, giấu giếm không được cái gì. Nữ thủ lĩnh đi lên trước, giơ tay lên, liền muốn nén Dịch Lệ đầu. Nàng rõ ràng là muốn đối Dịch Lệ tiến hành nhiếp thần thủ niệm. Đối với dạng này hành vi, Dịch Lệ đương nhiên sẽ không đồng ý. Ta có thể tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhìn rõ bí mật của ta. Dịch Lệ ngay từ đầu nhìn như ngoan ngoãn theo, mà tại trong nữ thủ lĩnh nhích lại gần mình sau ống tay áo của hắn lập tức chính là hoạch xuất ra ma trượng, hồn phách xuất hiếu. Dịch Lệ muốn dùng đoạt hồn chú khống chế trước mặt thành phố này người chấp pháp thủ lĩnh. Diễn xuất cùng kế hoạch của hắn đều rất không tệ, nhưng mà đọc lên chú ngữ cứ việc rất lớn tiếng, khí thế rất đủ, nhưng hắn ma trượng bên trên lại là không có sáng lên dù là một chút xíu tia sáng. Cái này khiến Dịch Lệ lập tức có chút khó có thể tin, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi thật đúng là một vụng về phù thủy hắc ám. Người gác đêm thủ lĩnh không có đối với cái này cảm giác mảy may ngoài ý muốn. Nàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn Dịch Lệ ma trượng trong tay, đúng Dịch Lệ thi pháp thủ đoạn tiến hành chẳng thèm ngó tới đánh giá. Đây là cái tình huống gì? Dịch Lệ vội vàng lui lại. Đáng chết, tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Hắn nhìn chung quanh một lần, ánh mắt phong tỏa gian phòng xó xỉnh bốn khối tảng đá. Xem ra ngươi còn không phải nhất là vụng về một nhóm kia. Nữ thủ lĩnh nhìn chăm chú lên Dịch Lệ hành vi, nàng biết Dịch Lệ có thể nhìn ra gian phòng này không thể sử dụng ma pháp. Nếu như ta nói mới vừa rồi là hiểu lầm, chỉ là vì hoạt động mạnh một cái bầu không khí, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Dịch Lệ nuốt một ngụm nước bọt, tùy thời đều có nhanh chân chạy chuẩn bị. Hắn là chúa tể bóng tối không giả, nhưng bàn về vật lộn, hắn vẫn là rất không có tự tin. Mắt thấy nữ thủ lĩnh càng ngày càng gần, Dịch Lệ cái chán thấm mồ hôi, cái khó lo cái khôn dự định mở miệng lừa gạt. Mà vừa lúc này, đột nhiên, trung quanh thời không bắt đầu vặn mèo, Dịch Lệ có chút kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Hắn phát hiện mình được một cỗ cường đại sức mạnh hút vào một cái không biết địa giới. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đi tới một cái âm u thần điện. Đây cũng là cái gì tình huống? 16 tuổi Dịch Lệ thiếu hụt nhiều nhất chính là đối ma pháp hiểu rõ cùng tri thức dự trữ, bằng không hắn cũng sẽ không có ý thức được trên thế giới này thế mà tồn tại cấm ma pháp lĩnh vực gian phòng. Trẻ tuổi non nớt chúa tể bóng tối cảnh giác nhìn một phía, chỉ thấy một cái thân mặc hắc bào người đưa lưng về phía hắn đứng tại thần điện trung ương. Hắn không chút do dự đưa tay liền đối hắc bào nhân này thả ra ma pháp. À bà đạ kẻ đà dạ. Vẫn là hắn lấy tay cho hay. Nhưng mà, để cho Dịch Lệ khiếp sợ là, lời nguyên giết chóc tại tiếp xúc đến hắc bào nhân trong nháy mắt, vậy mà giống như pháo hoa bằng tặng cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Hắc bào nhân còn đứng ở nơi đó đưa lưng về phía hắn. Không có khả năng. Lời nguyên giết chóc chỉ cần đánh trúng liền không khả năng mất đi hiệu lực. Dịch Lệ vào hôm nay đã là nhận lấy lần thứ hai nhận thức đánh sâu vào. Hắn hoảng sợ nói. Lúc này hắc bào nhân bắt đầu chậm rãi xoay người lại. Lời nguyên giết chóc chính xác sẽ không mất đi hiệu lực, chỉ là ngươi không có khả năng giết chết một cái người đã chết. Hắc bào nhân giấu ở áo bào đen dưới bóng tối gương mặt phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi là ai? Dịch Lệ ma trượng lần nữa tỏa ra ánh sáng. Nhưng sau một khắc, ma pháp của hắn liền ngạnh sinh sinh đứng tại ẩn ngưỡng giai đoạn. Ta và ngươi một dạng, cũng là không cam lòng tử vong phụ thủy. Hắc bào nhân mở ra chính mình mũ túi. Đời sau học đồ a, ta là lao sư của ngươi. Hắn lộ ra một tấm để cho Dịch Lệ kinh nghi bất định xả khuôn mặt. Ta gọi hờ bù, chiến thắng tử vong. Thiên sứ. Hắc bào nhân khuôn mặt chiếu vào Dịch Lệ trong đôi mắt, giống như một loại nào đó tiêu ký. Chương 197, hờ bù cùng nguyền rủa chi mê. Một. Chương 197, hờ bù cùng nguyền rủa chi mê. Một. Cái này. Có khó có thể dùng phát giác lạc ấn được đập vào con mắt, chỉ cứ lấy mạn phụ thân thể Dịch Lệ đối với cái này tựa như cũng không phát giác, hắn nhìn chỉ là cảm giác phần mắt có chút khó chịu đưa tay rủi rủi con mắt. Thế, thần bí nam nhân hắc bảo chỉ là nết miệng lên quỷ dị mỉm cười. Âm u thần điện giống như là vứt bỏ thật lâu di tích, giống như được tuế nguyệt lãng quên nhiều năm. Toàn bộ mấy ngàn thước vuông cung điện ở trong chỉ có hai người, một cái là chiếm cứ lấy mạn phụ thân thể Dịch Lệ, một cái khác nhưng là tự xưng hở bộ xà khuôn mặt phù thủy. Thân hình hắn cao lớn, bao phủ tại một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen, quanh thân tản ra một loại băng lãnh mà khí tức cường đại. Cùng hoàn cảnh chung quanh ngược lại là có như vậy mấy phần giám bảo. Nơi này vách tường từ thô ráp màu đen nham thạch xây thành, trên vách đá bò đầy quỷ dị dây leo, tại u ám hơi hơi và mèo, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát mùi, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi lưu hình để cho người ta nghe ngóng muốn nói, có lẽ cũng bởi vì nó ở vào hiếm có người dám đến gần vị dụ vụ núi lửa. Đừng nhìn Dịch Lễ bị tư duy xung kích rất lớn, hơn nữa còn tao ngộ một cái để cho hắn ứng phó không kịp ngoài ý muốn biến cố, nhưng hắn lại tại sau khi lấy lại tinh thần vẫn luôn trong bóng tối dò xét chính mình vị trí. Dù sao cũng là sẽ trở thành chúa tể bóng tối tồn tại, này một ít thấy biến không kinh lòng dạ cũng vẫn là có. Đương nhiên, dù là như thế hắn vẫn là bị đem chính mình cưỡng ép Nazi tới đây tồn tại tự buộc thân phận kinh hãi không nhẹ. Herbo, truyền kỳ phù thủy Herbo. Cái này sao có thể, Herbo cũng không phải người của cái thời đại này vật mới đúng. Dịch Lễ nội tâm quần quật đầy trong đầu nhưng đều là người trước mặt thân phận chất vấn. Hắn là cái ngờ vực vô căn cứ tâm rất nặng người, tuyệt sẽ không tùy ý dễ tin người khác nói lời nói. Xem ra ngươi đối lịch sử rất hiểu. Herbo âm thanh tại cung điện ở trong quân quần. Hắn cái kia trương xà hình quái kiểm bên trên mang theo vài phần mỉm cười, rất rõ ràng cái này nhìn liền không quá đi chính đạo phù thủy, cùng tương lai vốn đệ mật một dạng đối thân thể của mình từng tiến hành cực kỳ vặn bẹo ma pháp cải tạo. Không, có lẽ phải nói là vốn đệ mật loại ma pháp này cải tạo thủ đoạn, rất có thể chính là tiếp tục sử dụng lấy hở bổ lưu truyền đến đời sau kinh nghiệm, cái này cũng là nguyên nhân kinh hãi nội tâm sau vì cái gì Dịch Lệ tại nhìn thấy hở bổ xà khuôn mặt. Ngươi cũng nói ta là ngươi học đồ, vậy ta đương nhiên sẽ phi thường hiểu rõ ta lão sư. Dịch Lệ cũng không tiếp tục đưa ra chất vấn, dù là nội tâm của hắn vẫn không có lựa chọn tin tưởng trước mặt thần bí phù thủy. Ngoại trừ ngờ vực vô căn cứ tâm trọng điểm này, lúc còn trẻ thom, Dịch Lệ cũng là một cái rất hiểu nhận định tình hình người. Ha 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 ha, chính xác, ngươi chắc chắn góp nhặt không thiếu ta lưu truyền đi xuống sáng tác. Hợp bộ tâm tình nhìn không tệ, cũng không biết phải hay không rất lâu không có bị người bố qua định bỡ nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hỡ bộ muốn để cho Dịch Lệ thả lỏng, cùng Dịch Lệ rút ngắn quan hệ một loại ngụy trang. Không ai có thể đoán được loại tầng thứ này phù thủy hắc ám đến tột cùng là cái gì tính cách. Ngay cả lại bắt đầu tự xưng là chúa tể bóng tối Dịch Lệ cũng cảm thấy khó mà nắm lấy. Hắn chỉ có thể là tận lực thận trọng mở miệng, ta tin tưởng ngài vừa rồi nhất định là đang tại trong tay đám kia người gác đêm cứu mạng ta, nhưng ta không rõ lắm ngài tại sao muốn lựa chọn ra tay cứu ta. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là người ở đời sau học đồ sao? Dịch Lệ đối với hơ bổ biết mình lai lịch cũng không hoang mang, lợi hại phù thủy đều có thể phát giác được trên người những người khác bất luận cái gì bất đồng rất nhỏ. Đối mặt Dịch Lệ hỏi thăm, hơ bổ hơi nết khỏe môi lên. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à? Ta thân yêu học đồ à, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất, thiên phú cao nhất hải tử, ta đương nhiên nên trân quý ngươi dạng này kiếm không dễ truyền thừa giả. Hắn ngữ khí nghe tựa như có chút thành khẩn, giống như là nói đúng là chuyện như vậy, nhưng Dịch Lễ lại là cảm giác nội tâm càng ngày càng trầm trọng, vị này trẻ tuổi mà dã tâm bừng bừng chúa tể bóng tối liền hở bộ một cái dấu chấm câu cũng không dám tin tưởng. Nhưng đối với ta từ rất nhiều năm về sau, Dịch Lễ tại dùng cực kỳ phương thức uyển chuyển biểu đạt chính mình không tín nhiệm. Hắn không ngừng chảy mồ hôi tay một mực nắm chặt ma trượng, phảng phất chỉ có ma trượng mới có thể mang cho hắn có chút cảm giác an toàn. Cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, tiểu gia hỏa, khi ngươi đặt chân ta như vậy cấp độ, liền có thể biết rõ thời gian khoảng cách không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu chỉ có truyền thừa cùng chung chí hướng. Hở bổ quay người đi về phía thần điện cửa sổ, từ bò đầy dây leo cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn có thể quan sát toàn bộ dưới núi lửa vòng cổ thành cùng với mặt khác mấy tòa thành thị. Tom Dịch Lệ, hoặc có lẽ là Vốn Đệ Mọt. Hở bổ nhẹ giọng mở miệng, hắn rõ ràng đã đọc đến Dịch Lệ ký ức, điểm này để cho Dịch Lệ nội tâm tức giận nhưng cũng không dám phát tác. Chúng ta rất giống, thật sự, chúng ta đều nhìn rõ đến như thế nào lợi dụng lịch sử thiếu sót, như thế nào tại trong tai nạn đạt tới mục đích của mình, có lẽ khác biệt chỉ có ta so ngươi sinh ra càng sớm. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới trước tiên trở thành một cái so ngươi sớm hơn ý thức được thời gian cùng giá trị lịch sử người mà ngươi, bây giờ chỉ sợ chỉ có thể là xưng là một cái vừa mới bước vào vùng lĩnh vực này người mới học. Hờ bộ âm thanh trầm thấp, mang theo cái kia không che giấu chút nào kiêu căng cùng miệt thị. Nghe vậy Dịch Lệ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng hắn rất nhanh chế trụ tâm tình của mình. Dù là lúc này hở bộ là đưa lưng về phía Dịch Lệ, nhưng Dịch Lệ nắm chặt ma trượng như cũng không có dám lại lần nữa tiến hành đánh lén, có lẽ đây chính là chỉ có 16 tuổi hắn mới có khắc chế lực. Đây là nguồn gốc từ sợ hãi, đổi lại khác thời kỳ mất đi đại bộ phận tình cảm vốn đệ mọt đi tới nơi này, đoán chừng loại kia vốn đệ mọt không nói hai lời liền sẽ lựa chọn mở mãng khai kiền. Mắt thấy Dịch Lệ lựa chọn trầm mặc, hở bộ cũng là thu hồi ánh mắt quay đầu bao hàm thâm ý nhìn về phía chính mình cái này học đồ. Xin đừng sinh khí, trên thực tế, ngươi có thể nghĩ lấy được con đường như vậy, cũng đã là để cho ta đầy đủ thưởng thức ngươi. Chúng ta rất giống, đều hiểu được như thế nào lợi dụng lịch sử hai nạn tới đạt tới mục đích của mình. Nhưng ta và ngươi khác biệt, ta không chỉ là vì quyền hạn hoặc vinh sinh, ta cũng tại truy tìm một loại cao hơn khả năng. Chính là phần này càng thêm cao thượng hy vọng, để cho ta có thể nắm giữ so ngươi ưu việt hơn nhu đồ cùng thu hoạch. Hờ bù cười cười, băng lánh mắt rắn ở trong mang theo vài phần thâm thúy. Cái gì khả năng? Dịch Lệ khẽ như mày, vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Đối với cái này, hờ bù nhẹ giọng đưa cho đáp lại, đương nhiên là phù thủy chân chính nên có được lý tưởng cùng giác vọng, một loại liền mẹt lìn cũng chưa từng chạm đến khả năng. Hắn lời nói để cho Dịch Lệ trong lòng cả kinh. Madeline, nói thật, lựa chọn lợi dụng ẩn máy thời gian xuyên việt về trước khi đến, Dịch Lệ là thực sự không nghĩ tới chính mình biết đề cập tới trường hợp như vậy, hắn muốn cho rằng vòng cổ thành cho dù có phù thủy cũng là một đám phế vật phù thủy. Ai có thể nghĩ, không chỉ là ở đây thấy được thần điện, thấy được thần linh chân chính tồn tại chứng cứ, còn gặp một cái thế mà nhắc lên Madeline cái này phù thủy chi vương truyền kỳ phù thủy hở bộ. Chúa tể bóng tối cũng cảm giác có chút nhanh không chống nổi. Ngươi muốn siêu việt Madeline? Dịch Lệ mắt thấy hở bộ gật đầu một cái. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng căng lên. Medlin là giới ma pháp huyền thoại trong truyền thuyết nhân vật, được vinh dự từ trước tới nay cường đại nhất phù thủy. Mà trước mắt người này, vậy mà tuyên bố mình có thể vượt qua Medlin. Cỡ nào cuồng vọng? Cỡ nào đáng sợ? Không tệ, Medlin. Hợp bộ thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường, hắn tất nhiên cường đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân, một cái được thời gian và vận mệnh trói buộc phàm nhân mà ta, đã không còn là truyền kỳ, cũng sẽ không là phàm nhân. Ta đã siêu việt ma pháp giới hạn, trở thành cao đẳng hơn tồn tại thiên sứ. Cái này để tiếng xấu muôn đời truyền kỳ phù thủy Hắc Ám biểu lộ tiêu căng, mở ra hai tay mình, dưới chân hắn Hắc Ám bóng tối ở trong, phản phất thật có thể nhìn thấy một đôi có cánh cái bóng. Cái gì thiên sứ? Dịch Lệ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ ngữ này tại giới ma pháp cơ hồ chưa bao giờ được nhắc đến, khiến cho Dịch Lệ căn bản là không có cách lý giải từ ngữ này đến cùng ý vị như thế nào. Đương nhiên, mặc kệ thiên sứ đại biểu cái gì, nó rõ ràng đều phải so với truyền kỳ càng thêm cường đại. Tại trong tử vong, ta tìm được một phần bảo tàng, đồng thời đem hắn chiếm vì bản thân cùng ta linh hồn dung hợp, cái này khiến ta chiến thắng tử vong, thấy được xa xôi phía trước vô hạn có thể hở bộ tựa như một chút cũng không có dấu giếm tin tức gì ý tứ. Hắn chỉ dưới chân của mình, cái kia bóng tối chiếu rọi đi ra ngoài cánh chim, có lẽ chính là hắn nói tới bảo tàng. Ngươi muốn nói cho ta ngươi chiến thắng tử thần? Đây cũng không phải là một cái buồn cười nói đùa. Dịch Lễ lạnh lùng nói, tính toán che giấu nội tâm mình kinh nghi bất định. Xem ra ngươi không hiểu rõ sự cường đại của ta. Hở bộ không có trả lời, mà là chậm rãi giơ tay lên, lực lượng nào đó tại hiện ra. Dịch Lệ cảm giác đầu góc của mình đau đớn một hồi. Hắn che lấy trán của mình phát ra gào thét, chờ Hở Bồ bung xuống giơ lên tay sau, hắn mới cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu tan. Ngươi có thể không cần ma pháp, liền trực tiếp công kích linh hồn của ta. Dịch Lệ ngữ khí mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đối mặt hắn âm thanh hoảng sợ hỏi thăm, Hở Bồ lại lắc đầu. Nhìn xem ngươi dưới chân. Hắn làm một chút nhắc nhở. Lấy lại hơi Dịch Lệ nghi ngờ túi lầu xuống, lập tức, ánh mắt của hắn liền từ hoảng sợ đã biến thành kinh hãi. Chỉ thấy, màu bạc kim tóc mạn phụ lúc này lại là nằm ở dưới chân của hắn. Mà hắn Dịch Lệ khó có thể tin giơ tay lên, chạm đến một chút khuôn mặt của mình cùng với cảm thụ một chút tim này lên, hắn lại là một lần nữa thu được mới tinh sinh mệnh. Còn có một cái tuổi trẻ, thuộc về mình, sinh mệnh lực thịnh vượng cơ thể. Cái này sao có thể? Ngươi có thể nghịch chuyển tử vong. Nhẹ nhõm như thế, đơn giản như vậy, không có chút nào đại giới. Dịch Lệ đè thấp thanh âm bên trong chân nhũn ra mang theo một tia sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hợp Bộ rất là hài lòng. Đây chính là thiên sứ, truyền kỳ phía trên bị cách. Hắn giống như là không thèm để ý chút nào mình làm ra kinh thế cử chỉ, ngữ khí đạm nhiên. Cặp kia xà nhãn nhìn về phía cách đó không xa Dịch Lệ. Ngươi đã mạnh mẽ như vậy, so với bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, ngươi thậm chí có thể chinh phục thế giới này. Dịch Lệ giờ khắc này sợ hãi thán phục tuyệt đối là phát ra từ nội tâm cảm khái. Nhìn, đây chính là ta và ngươi chỗ khác biệt, tư tưởng của ngươi quá mức nhỏ hẹp, ta tại sao muốn chinh phục thế giới? Ta cần chỉ có chân chính đột phá ma pháp không cách nào chạm đến cấp độ. Hợp Bộ nhìn chăm chú biểu lộ kinh nghi bất định Dịch Lệ. Chương 197, Hợp Bộ cùng nguyên rủa chi mê 2, chương 197, Hợp Bộ cùng nguyên rủa chi mê 2, ta muốn là thành thần. Hắn lời nói như đất bằng kinh lôi. Dịch Lệ trong lòng trực tiếp chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Thành thần. Cái này dã tâm vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đã từng cho là chính mình truy cầu vĩnh sinh cùng trí cao vô thượng quyền hạn đã đầy đủ điên cuồng, nhưng trước mắt người này, vậy mà muốn đột phá ma pháp giới hạn, trở thành một thần minh. Đây mới thật sự là điên cuồng. Đây không có khả năng. Dịch Lệ cơ hồ là vô ý thức liền tiến hành phản bác. Hắn tự nhận là dã tâm bừng bừng, khát vọng đối với lực lượng vô cùng mãnh liệt, nhưng cùng Hở Bộ so sánh, lại có vẻ tiểu vu gặp đại vu. Thành thần, đây là một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới mục tiêu. Hắn thấy thế giới ma pháp sức mạnh đã đầy đủ cường đại, mà trở thành thần, vậy đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Hợp Bộ cười cười, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, không có khả năng. À, tại ta chỗ này không có cái gì là không thể nào. Medlin ở trước mặt ta cũng là người tầm thường. Hắn có lẽ thật sự vô cùng cuồng vọng cùng tự đại, bất quá ngược lại là cũng có thể cuồng vọng tư bản. Phần này có thể xưng lực lượng đáng sợ, chính là hắn có can đảm miệt thị Medlin sức mạnh. Mắt thấy Dịch Lệ biểu lộ không ngừng tại biến hóa. Ta đã đi xuyên qua vô số tuyến nguyện, chứng kiến vô số tai nạn cùng hủy diệt. Tại những này trong tai nạn, ta hấp thu lực lượng vô tận. Bây giờ, ta đã đứng ở thế giới ma pháp đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá tầng kia giới hạn, trở thành chân chính thần. Đây là thấy được tương lai. Tom, Dịch Lệ, cùng cho ta xem đến một cái khả năng minh hiếu. Gia nhập vào ta, trở thành ta phụ thuộc, ngươi sẽ thu hoạch được viễn siêu ngươi có thể đoán được thu hoạch. Hợp Bộ đối Dịch Lệ đưa ra chính mình tay khô héo cánh tay. Dịch Lệ chần chờ, nội tâm của hắn rõ ràng là đang dãy rủa. Đương nhiên, nếu như ta cự tuyệt đâu? Dịch Lệ thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò. Hở Bộ nụ cười trở nên quỷ dị băng lãnh. Cự tuyệt? Như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở thời đại này, trở thành bụi bằng lịch sử. Mà ta, đem tiếp tục ta lữ trình, tìm kiếm cái kế tiếp nguyện ý đuổi theo ta người. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Mà đây chính là ngươi có thể hạ tràng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy, tại Dịch Lệ cảm giác ở trong, toàn bộ không gian đột nhiên vặn vẹo thành kính văn hoa. Vô số mặt kính chết xạ ra hắn khác biệt thời gian tuyến kết cục, đều không ngoại lệ, cũng là chết không có chỗ chôn. Vận mệnh là sắc bén nhất truy thủ. Hợp Bộ âm thanh từ tất cả chiều không gian đồng thời truyền đến. Mà ta là muốn vì ngươi trừ bỏ răng nọc của nó. Hắn bị Dịch Lệ triển hiện đủ loại có thể tương lai, có ẩn tới muốn hô to thủy nguyên tắc kịch bản tương lai, cũng có cái kia dừng lại ở vòng cổ thành được thần minh xóa bỏ tương lai. Dừng lại. Dịch Lệ có chút không chịu được phát ra gào thét. Hắn trong con mắt nhảy lên chưa bao giờ có sợ hãi cảm xúc. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tại hở bổ thu thần thông sau đó, Dịch Lệ nằm dạp trên mặt đất thở mạnh. Hắn cảm thấy một đôi băng lãnh tay khô héo cánh tay, đem chính mình từ trên sàn nhà đỡ lên. Ta muốn ngươi vì ta nâng cao thần tọa, mà phần này vinh quang ta sẽ không được hưởng. Hắn lần nữa hướng Dịch Lệ ném ra cành ô liu, lần này, Dịch Lệ lại là phảng phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Xem ra ta chính xác không có lựa chọn khác. Dịch Lệ đưa cho đáp lại. Một cái bàn tay trắng nõn cùng bàn tay gầy ruột bắt tay nhau. Hoan nên ra nhập vào, Dịch Lệ. Hợp bổ âm thanh tại Dịch Lệ bên tai vang lên, mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Từ hôm nay trở đi chúng ta đem cùng truy tìm cái kia siêu việt hết thảy khả năng tính chất. Hắn lời nói để cho Dịch Lệ tâm thần rung động. Không phải kích động, mà là một chút khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hy vọng như thế. Dịch Lệ nhìn xem trước mặt lạ thường tồn tại. Đó là đương nhiên. Hợp bổ vẫn tại cười. Hắn cười tại mở tối trong thần điện lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn, màn đêm tựa như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, nhu hòa và không cần suy nghĩ bao trùm tòa này ngọn gậy cổ thành. Ánh trăng như nước, nhàn nhạt vẩy vào trên loang lộ đường lát đá, cho tòa này ngủ say hơn 2.000 năm cổ thành phủ thêm một tầng ngân bạch sa y y, nó là đẹp như vậy cùng an lành. Tận thế phía trước yên tĩnh không người có thể phát giác. Đêm dần khuya, sương mù bắt đầu ở trong cổ thành tràn ngập, bên đường ngọn đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, vầng sáng ở trong sương mù chập chờn bất định. Trên tường đá điêu khắc tinh mỹ đồ án tại ánh trăng chiếu dọi xuống như ẩn như hiện. Cổ lão thần điện địa cung bên trong, nữ tư tế lúc này đã nhàm chán đánh lên áp. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nàng đã cho ẩn bưng tới hơn 14 nước nóng, mà ẩn vẫn luôn lặp đi lặp lại chuyện giống vậy cắt chém một bộ phận số không thi thể của bệnh nhân tổ chức đến trong chậu, tiếp đó bắt đầu tự lẩm bẩm. Nó đến từ nơi nào? Ta cần chân tướng. Nó đến từ nơi nào? Mỗi lần tại niệm động hôn tạp chú ngữ sau, tiểu phù thủy lại nhảy lặp lại ngôn ngữ đã để nữ tư tế lỗ thai đều nghe ra kén. Ngươi sẽ không phải là đang muốn vào đi tiên đoán a? Không hiểu rõ lắm hậu thế chú văn thể hệ nữ tư tế phảng phất có chút hậu chi hậu giác, mười mấy giờ công phu sau mới phảng phất ý thức được ẩn đến tuột cùng muốn làm gì. Nhưng mà đối với nàng có chút mơ hồ hỏi thăm, nếu mày ẩn lại không có cho đáp lại, ta thao tác không có sai a? Như thế nào kỹ năng còn soát không ra? Hắn đang lẩm bẩm nữ thần đều nghe không biết mà nói, khó có thể lý giải được nhìn chăm chú lên chính mình cá nhân bảng. Cứ việc có chút không cam tâm, nhưng tiểu phụ thủy dù là lần đầu tiên tiến hành khắc khổ luyện tập, cái kia vốn nên xuất hiện tại trên cá nhân bảng ma pháp năng lực loại ngay cả một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Hoặc có thể nói là liền một chút xíu điểm kinh nghiệm cũng không có xuất hiện. Đây tuyệt đối là ra ẩn dự liệu sự tình. Quả thật, hắn biết mình tại trên một cái ngành học này không có cái gì thiên phú. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn không phải không có thiên phú có thể giải thích. Ta lại là xem bói học vật cách điện. Ai ẩn có chút khó có thể tin bưng kín khuôn mặt của mình, muốn dùng nước nóng rửa mặt lại ghét bỏ bên trong tới lui màu đen nhân thể tổ chức không đủ dưỡng ra. Ngươi thế mà thật là đang nghĩ thông suốt qua tiên đoán tìm chân tướng. Nghe được tiểu phù thủy khó chịu rên rỉ nữ tư tế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trợn to hai mắt không biết nói gì. Nếu như ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết đáp án, ta liền không cần ở đây tiêu phí thời gian. Ai ẩn cũng là liếc mắt, không biết lần thứ mấy muốn từ nữ thần sáo thoại trong miệng. Lần này, nữ thần không có ở trốn tránh trả lời. Có thể là thực sự được ẩn tiên đoán thao tác chấn kinh. Dưới tình huống bình thường, ta đương nhiên có thể dọc theo thời gian tìm được đáp án, nhưng bây giờ không được. Vẫn như cũ duy trì lấy nữ tư tế ngoại hình nữ thần bất đắc dĩ đối ẩn mở miệng tiểu phù thủy như mày. Vì cái gì? Bởi vì tai nạn sắp tới. Hắn cũng không giấu giếm tự mình biết bỏng tận thế sự tình. Dĩ nhiên không phải. Ta và ngươi cái này hồ đồ đầu cũng giảng giải không rõ ràng liên quan tới thời gian cùng tương lai ảnh hưởng ưu tiên cấp vấn đề. Thở dài nữ tư tế dùng thanh âm nhu hòa mở miệng. Ngươi chỉ cần biết rõ, vận mệnh biết một mực kéo dài đứng tại ngươi bên kia. Lời của nàng ở trong bao hàm ý vị không rõ tin tức, để cho tiểu phù thủy cảm thấy không tầm thường thâm ý nói tỉ mỉ, đừng đem câu đấu người. Ai ẩn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, nữ tư tế lại là đột nhiên nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. Ngươi nhìn, ta liền loại biến cố này đều không thể sớm phát giác. Đến từ thần bí nữ thần thở dài tiếng vang lên, lập tức đầu bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Zion kịp thời mang theo một cái hắc bảo nhân đi tới cái này dưới mặt đất trong gian phòng. Zion tư tế trước tiên hướng nữ thần hành lễ, lại hướng ẩn hành lễ, lập tức mới mở miệng nói, người này nói hắn nhận biết ngài, có thứ ngài muốn. Zion tư tế lời nói để cho ẩn vừa sững sờ rồi một lần. Ta cũng không cảm thấy sẽ có người nắm giữ thứ ta muốn, tiểu phù thủy đáp lại vô cùng trực tiếp, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía toàn thân đều quấn tại áo bào đen ở trong thân ảnh. Zion tư tế cũng là nghi ngờ nhìn về phía hắc bảo nhân này. Hắc bảo nhân không chút kinh hoàng, người đi tới nơi này không phải liền là muốn ta sao? Chỉ thấy hắc bào nhân chậm rãi cởi mũ đuối, lộ ra cái kia trương thương bạch mặt mùi anh tuấn, tự chui đầu vào lưới. Ai ân nhìn thấy gương mặt này sau đột nhiên ngậm một là, Tom, Dịch Lệ, cái này trẻ tuổi chúa tể bóng tối tại ẩn ánh mắt có chút kinh dị chăm chú ngự khí trầm thấp chậm rãi mở miệng. Không, ta cái này gọi là tới cửa cầu cứu. Dịch Lệ phủ định ân dùng từ, nâng lên hai cánh tay đè xuống khỏe mắt của mình, hắn ngự khí trầm trọng và mang theo vài phần kinh hoàng. Ta sẽ cùng ngươi trở về, hướng đủ mỡ lẽ đỏ tự thú, hướng bộ pháp thuật tự thú. Cả một đời bị giam tại ạt cả bằng cũng có thể. Dịch Lệ dùng sức đè xuống trong mắt của mình. Cùng phía trước tại âm u thần điện ở trong không giống nhau, Dịch Lệ âm thanh lộ ra sợ hãi, mang theo một loại sợ. Rất rõ ràng, Dịch Lệ cũng không phải không có phát giác được hở bổ đối chính mình động tay chân. Nguyên nhân chính là như thế. hắn tiến hành một cái ai cũng không có dự liệu đến lựa chọn. Nhưng cho dù là vì Mạn Phu nhà đứa bé kia, ngươi cũng nhất định muốn cứu ta. Chỉ thấy dịch lệ trong mắt phản chiếu lấy một mảnh cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không giống hình ảnh. Đó là hờ bồ lạc ấn, cũng là ẩn truy tìm, nguyên rủa. Chương 198, dịch lệ, ta tin tưởng sức mạnh của tình yêu. Một, chương 198, dịch lệ, ta tin tưởng sức mạnh của tình yêu. Một, dịch lệ thế mà tự chui đầu vào lưới. Có sao nói vậy? Sự tình phát triển càng ngày càng ra ẩn nguyên bản dự đoán. Hắn trước khi tiến vào máy thời gian, vốn là chỉ là cho là mình biết trở lại vài thập niên trước ngũ thị cô nhi viện, nhìn một chút chính mình từ nhỏ tới lớn chỗ khi xưa bộ dáng, sau đó lại thuận tiện bắt được chạy trốn xảo trá Tom mà thôi. Ai có thể nghĩ, không chỉ là xuyên qua niên đại đã biến thành 2000 năm trước, đi tới một cái trong lịch sử chú định hủy diệt thành thị không nói, lại còn cuốn vào đến cùng áo bào đen khô lâu có quan đi qua ở trong. Những tình huống này đơn giản có thể nói là một cái so một cái nổ tung, bất quá đối với ẩn lớn trái tim tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận, đơn giản chính là chứng kiến một chút khi xưa lịch sử có nhiều đặc sắc mà thôi. Cái gì thần a, truyền kỳ a, hai nạn a, tận thế a, các loại đồ vật cũng sẽ ở hắn tìm được gần nút Tom sau trở thành nhân sinh trí nhớ một bộ phận mà thôi. Hắn là quyết định chủ ý bắt được Tom liền nghĩ biện pháp trở về tương lai, nhưng lúc này thời khắc này ẩn nhìn trước mặt tuấn giật học trưởng lại là có chút chân chính cảm giác lên kế hoạch không đổi kịp biến hóa như thế. Một mực tránh né từ một nơi bí mật gần đó Tom, dịch lệ thế mà đưa tới cửa. Cái này cùng ẩn trong tưởng tượng chính mình tìm được đối phương, tiếp đó đối phương cùng mình một phen đại chiến sau chính mình không thể không xử lý ý nghĩ của đối phương hoàn toàn đi ngược lại a. Thôn vệ hay không thôn vệ ma lực cũng là thứ yếu, ai ẩn chủ yếu nhất vẫn là muốn bình viên trừ hậu hoạn. Đương nhiên, mở rộng chính nghĩa cũng là trong đó một cái lý do, dù sao dịch lệ kiếm chuyện làm trễ nại hắn nhiều thời gian như vậy, hắn không cho mình mở rộng một chút chính nghĩa nghĩ như thế nào đều nói không qua. Oi bức dấu ở trong lòng đối tuyến giáp trạng không tốt lắm. Người đem mạn phụ lấy tới đi nơi nào? Người thôn vệ ta cái kia hiền lành đồng học linh hồn hoàn thành chủ sinh. Đáng giận. Đối ngươi bực này tà ác người ta tuyệt đối không thể tha thứ. Ai ẩn trên dưới đánh giá một phen trở lại 16 tuổi dịch lệ, hắn biểu lộ bi phẫn, tóm lại vẫn là để hắn tìm được đem dịch lệ xử lý do. Cái gì tự thú? Cũng là dịch lệ xảo trá quỷ kế mà thôi. Ai ẩn biểu thị chính mình mới sẽ không bị chúa tể bóng tối lừa gạt. Ta không có thôn vệ hắn. Hắn còn sống. Chỉ là cùng ta tách ra mà thôi. Dịch lệ nhìn trước mặt lòng đầy căm phẫn tiểu phù thủy, hắn cảm giác tê cả da đầu lưng phát lạnh, mắt thấy đối phương ma trượng dục dịch, hắn vội vàng chính là lớn tiếng tiến hành lên giảng giải. Đây không có khả năng, đều là ngươi lừa gạt ngữ điệu. Ai ẩn nghe vậy nhíu mày, hắn cứ việc biểu đạt chính mình không tin, thế nhưng ngược lại là buông xuống nâng lên má trượng. Phía trên lục quang dần dần biến mất. Dịch lệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút tinh thần hoảng hốt, không phân rõ đến cùng chính mình cùng đối phương ai mới là chúa tể bóng tối. Đã nói xong hổ gợt tiểu phù thủy đều có yêu cùng chính nghĩa a. Người này như thế nào đưa tay liền muốn gặm dưa lớn a? Hắn cho người trồng xuống một cái nguyên rủa, tiếp đó ngươi liền nghĩ đem nguyên rủa này lây cho ta. Nhờ vào đó để cho ta và ngươi trở thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu chỉ có thể cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Thật sự, dịch lệ, ngươi quả thật có một phen giỏi tính toán đầu não. Ai ẩn là một kế không thành lại sinh một kế. Hắn đương nhiên đã biết chính mình sẽ không bị thần bí nguyền rủa ảnh hưởng. Điểm này, hắn dưới tình huống ban đầu thần miếu ở trong lúc liền đã dưới tình huống không chút nào tự biết nghiệm chứng qua. Bây giờ cùng dịch lệ đối mặt sau, hắn lấy gương ra cũng không có ở trong mắt chính mình phát hiện cái kia là ấn. Cái gì truyền bá nguyền rủa? Dịch lệ nghe được ấn lời nói sau đột nhiên sững sờ, hắn cực kỳ hoảng sợ. Ta không biết. Đáng chết. Ta chỉ có 16 tuổi học thức. Phản phất là đang vì mình giải thích. Dịch lệ có chút bối rối mở miệng. A. Ai ẩn híp mắt lại. Là hờ bồ đang làm trò quỷ, đúng vậy. Chính là cái kia hèn hạ hờ bồ. Ta biết ngươi nhất định nghe qua cái tên này, ngươi hắc ma pháp học so ta tại bây giờ cái này tuổi tác học đều muốn tốt. Dịch lệ biết mình nếu không nói rõ một chút tình huống, tình cảnh của mình tuyệt đối sẽ không an toàn. Hắn quá quen thuộc tiểu phù thủy ánh mắt, bồ đệ mật cũng chính là mình tại kiếm cơ muốn giết người thời điểm chính là loại ánh mắt này. Suy bụng ta ra bụng người. Dịch lệ cảm thấy ẩn ánh mắt đơn giản đáng sợ cực kỳ. Hờ bù. Ai ẩn trong miệng từ dịch lệ lại nghe thấy một cái ngoài ý liệu tên, người đang khi dễ ta lịch sử học không tốt. Hờ bù là công nguyên phía trước 800 năm người. Hắn trực tiếp liền đem chính mình ma trượng chống đỡ đến dịch lệ trên núi. Đương nhiên, hắn giống như ngươi có hồn khí, ngươi đừng nói cho ta ngươi tìm được hắn hồn khí tiếp đó đem hắn cho sống lại. Không thể không nói. Ai ẩn ngờ tới cũng không phải không có khả năng. Dù sao vật học theo loài nhân di quân phần, dịch lệ muốn tìm một cái chi kỷ tiếp đó bị chi kỷ âm một đợt tình huống cũng không phải không có. Ta làm sao có thể làm loại kia chuyện ngu xuẩn? Ngươi cho rằng ta là đầu góc hư bổn đệ mà sao? Dịch lệ vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn bưng kín cái mũi giống như rất chân quý chính mình cái mũi. Ngươi không phải liền là bổn đệ mọt? Ai ân cười lạnh. Dịch lệ lại nghiêm túc cổ nắn. Đúng vậy, ta đương nhiên là bổn đệ mọt, nhưng ngươi biết cái kia bổn đệ mọt nhưng cũng không phải ta. Ta bây giờ mới 16 tuổi, cùng ngươi quen thuộc tên ngu xuẩn kia hoàn toàn không giống. Hắn nhìn cũng giống như vô cùng khinh bị không có cái mũi sau chính mình. Cái này có lẽ chính là một loại hình thức khác tiểu hài tử cuối cùng rồi sẽ trưởng thành sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Hờ bù không phải hồn khí phục sinh, ta không thể nào hiểu được hắn tình trạng, ta bây giờ tri thức dự trữ chỉ có nhiều như vậy mà thôi, vẹn vẹn hết hạn tại ta khi 16 tuổi thứ học được. Nhưng có một chút ta có thể xác định, hắn cho ta gieo một cái đáng sợ mình rùa, hắn cũng tuyệt đối không còn là một nhân loại nên có hình thái, hắn hoàn toàn có thể tính được là một loại sinh vật khác. Dịch lệ nhắc lên hờ bù thời điểm, ngựa khí tràn đầy nghĩ lại mà sợ cùng sợ hãi hương vị, rất khó tưởng tượng tại người như hắn trên thân cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này cảm xúc. Có lẽ tại bị hờ bổ gieo xuống nguyền rủa thời điểm dịch lệ liền đã phát giác không đúng, nhưng hắn lúc đó cũng không có biểu hiện ra ngoài, nói đến dạng này tâm cảnh lòng dạ đã tính toán rất lợi hại. Sinh vật gì? Ai ân nhìn ra được. Nếu như không phải móc con mắt chỉ sợ không giải quyết được vấn đề, vào giờ phút này dịch lệ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem trong mắt móc đi ra, hắn trong đôi mắt cái kia thần bí là cấn đồ ảnh vô cùng rõ ràng. Ta không biết. Hắn tự xưng là thiên sứ. Hơn nữa nắm trong tay một loại không thuộc về ma pháp sức mạnh. Ngươi thấy ta trạng thái bây giờ đi, hắn trực tiếp đem ta phục sinh hơn nữa cho ta vô căn cứ sáng tạo ra một cái thân thể. Dịch lệ bây giờ trở về nhớ lại tới vẫn như cũ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đây đã là cực đại trình độ vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngươi sống lại, cái kia mạn phụ đâu? Ai ẩn sau khi nghe chỉ là hỏi thăm một cái có lẽ cũng không quá trọng yếu vấn đề. Hắn hôn mê bất tỉnh, được hở bồ ném tới một cái phòng đóng lại, bất quá, ta rời đi thời điểm hắn chắc chắn còn sống, ta có thể cảm giác được hắn có lẽ đối hở bồ còn có khác tác dụng. Dịch lệ nói ra phán đoán của mình, hắn nhìn xem ẩn vẫn như cũ ánh mắt hồ nghi, cả người đều có chút gấp gáp, ta có thể cho ngươi xem xét trí nhớ của ta. Ngươi học qua loại ma pháp này đúng không? Ta góp nhặt tất cả liên quan với tin tức của ngươi. Dịch lệ trực tiếp cong xuống mình thân thể, đem chính mình huyệt thái dương đưa đến ải ẩn ma trượng phía trước. Ải ẩn cùng vốn đệ mật cũng đánh qua đến mấy lần quan hệ, như vậy dáng vẻ vốn đệ mật hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Mắt thấy dịch lệ không chút nào bố trí phòng vệ mở rộng tư duy cùng linh hồn, hắn cũng là càng ngày càng ý thức được dịch lệ sợ hãi của nội tâm cùng kinh hoàng có lẽ cũng không hư giả. Dịch lệ đại khái là thật sự gặp để cho cái này chúa tể bóng tối cực sợ sự tình. Nếu không phải như thế, dịch lệ tuyệt đối sẽ không đưa tới cửa, cũng sẽ không biểu hiện như bây giờ thẳng thắn như vậy. Ta mở rộng ra tư duy đâu, mau nhìn a, xem ta ký ức. Dịch lệ thậm chí còn thúc giục lên ải ẩn, huyệt thái dương hung hăng hướng về ẩn ma trượng phía trên ủi. Tiểu phù thủy đều sợ chính mình ma trượng được mọc ra một tầng da đầu mảnh. Ta nghĩ ngươi xem suy nghĩ của hắn mới càng thêm chắc chắn một chút. Nếu như là ngụy tạo ký ức hay là cắm vào ký ức, ngươi dạng này tồn tại nhất định có thể phân biệt đi ra. Ải ẩn vẫn như cũ duy trì chú ý cẩn thận tâm lý, hắn quay đầu nhìn về phía một mực đập quả hạch, từ đầu tới đuôi cũng không có chơi qua một câu nói, phảng phất là đang xem kịch tầm thường nữ tư tế. Ta, vị điểm danh nữ tư tế có chút mơ hồ. Đúng vậy, ta cần ngươi làm như vậy. Ái ẩn bình tĩnh mở miệng. Hắn biết nữ thần điện hạ khó mà vi phạm mệnh lệnh của mình. Quả nhiên, cứ việc mặt mũi tràn đầy cũng là không tình nguyện biểu lộ, có thể nữ tư tế vẫn là ném xuống chính mình quả hạch đứng lên, nàng không hề cố kỵ hình tượng đem dính đầy mỡ đông tay tại trên y phục của mình lau lau. Tốt ra khả năng này không phải y phục của nàng, mà là vốn là nên thuộc về chân chính cái kia nữ tư tế quần áo. Được mượn cơ thể tiếp đó còn phải bẩn đi một bộ quần áo, không thể không nói làm nhân viên thần chức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nữ tư tế quan sát một chút dịch lệ, mang theo ghét bỏ hướng đi cái này hậu thế tới linh hồn. Ta cho ngươi biết, ngươi đây tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt ý nghĩ, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều nhân gian là có nguyên nhân, chúng ta đối nhân gian can thiệp càng nhiều chư thần hoàng hôn sẽ đến càng là nhanh. Đây mới thật sự là tai nạn. Một bên cho tiểu phù thủy phổ cập khoa học bí ẩn quy củ, nữ tư tế nhưng cũng vẫn là giơ tay lên, muốn đem hai cái ngón trỏ đều đè vào dịch lệ trên huyệt thái dương. Có lẽ là thấy được trên ngón tay còn có một số quả nát, nữ tư tế còn không để ý hình tượng phóng tới trong miệng hít hít, cái này khiến dịch lệ trực tiếp chính là ghét bỏ trốn về sau mở tay của nàng. Ta cũng không muốn lây nhiễm cái gì loạn thất bát tao cổ đại tật bệnh, xin lỗi, cũng không phải ta xem không dậy nổi các ngươi, mà là ta thật sự có bệnh thích sạch sẽ, ta quan sát qua các ngươi cái này một số người cơ hồ một tháng đều không tẩy một lần tắm, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt tập. Dịch lệ khinh bị mở miệng, ngữ khí cuối cùng khôi phục hắn nên có cái chủng loại kia kiệt ngạo.